Chương 618, sau cuộc chiến lật lại, hoa rơi năng lực mới chương 618, sau cuộc chiến lật lại, hoa rơi năng lực mới cùng bản quân nhất quyết sinh tử, ngươi xứng sao? Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân cười lạnh, hôm nay có đại năng nhúng tay, trận chiến này không thể tận hứng. Đợi đến động phủ mở ra, bản quân lại lấy ngươi hồn phách làm thành đăng tâm, luyện chế một chiếc mất hồn đăng, đến thời điểm hy vọng ngươi mỗi ngày đều có thể cho bản quân nói mấy một chuyện Tiếu Lâm nghe một chút. Nói xong, hắn thu hồi xích huyết châu, cũng không quay đầu lại bay xa. Ánh mắt của Đỗ Hữu Khiêm thâm trầm nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, tâm lý tính toán kết quả có thể hay không hôm nay liền đem hắn lưu lại. Tính tới tính lui, nếu như không bại lộ mạnh cực thân thể mà nói, đại khái suất là không để lại hắn, nói không chừng sẽ còn đưa đến Thánh Huyết Tông hợp đạo cách không xuất thủ. Ai nói Thánh Huyết Tông chỉ có một vị hợp đạo đại năng đây? Ngoại trừ mới vừa rồi vị kia bên ngoài, còn có một vị khu cùng đế quân. Mà thôi Thánh Huyết Tông nội tình, dù là có ba vị, cũng thuộc về bình thường. Thôi, hôm nay liền đến đây chấm dứt đi. Ngược lại chính tự mình cũng không chịu thiệt. Đỗ Hữu Khiêm thu hồi kia hai cổ thi thể, cũng không vô ích nhìn kỹ, thuận tay dùng pháp thuật diệt mấy chỗ trong thành đại hỏa, cứu ra mấy trăm bị đè ở phế tích hạ phàm nhân cùng đê giai luyện khí tu sĩ, liền trực tiếp bay đi tìm đồ đệ mình môn rồi. Gặp qua sư phụ, sư tổ, tiền bối. Đỗ Hữu Khiêm đáp xuống trước người các nàng sau, mấy tên học trò cùng đồ tôn cũng hướng hắn hành lễ, trên mặt có vẻ kích động. Lấy một địch năm, trong đó có bốn gã đồng giai, còn có một danh bước hư đại năng. Kết quả cuối cùng là chém chết hai người, còn lại ba người chạy trối chết, các học trò thị rất chung. Liên hỏi còn có ai gia nhập Bát Cảnh Tông, thật là đời này làm ra nhất lựa chọn chính xác rồi. Mặc dù đến bây giờ tông môn vẫn lắc đắc lạnh canh, đại mèo con hai ba trích, nhưng từng cái đều là tuyệt thế tốt mèo, là trong tinh anh tinh anh. Bọn họ bắt đầu không nhịn được tha hồ tưởng tượng sau này cả nhà tất cả hóa thần, bước hư cảnh tượng. Đến đó một bước, cho dù là Thánh Huyết, Thái Hỏa, Nạp Huyền, cũng phải kính Bát Cảnh Tông ba phần. Mà tuy hạnh cũng đúng Đỗ Hữu Khiêm kính ngưỡng không dứt, mặc dù hắn sùng bái nhất hay là hắn thân ca ca tùy tiêu, nhưng là vị này Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu chân quân cũng quả thật có bất phàm thủ đoạn, xứng đáng đại năng hai chữ. Hơn nữa Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu chân quân một ít đấu pháp phương thức, cùng hắn ca ca tùy tiêu cũng rất giống nhau. Thật là giống như là sư thừa với cùng một người. Đỗ Hữu Khiêm mỉm cười gật đầu, lưỡng thứ mang của bọn hắn đi tới một nơi trong núi, tiện tay thi triển mấy cái pháp thuật, liền có một tòa đơn sơ đạo quan bằng đi lên, trong đạo quan không có gì dư thừa bày biện, chỉ có mấy con băng đá, một tấm rộng ghế đá lớn. Đạo quan chính môn biển bên trên, viết nhanh du lòng, viết Bát Cảnh hai chữ. Hiếm thấy họp tề tụ, cũng đi vào, vi sư thi thi các ngươi môn học, thuận tiện cho các ngươi giảng đạo. Sư phụ, họp là Đặng Mộ Ngọc hỏi. Gỗ mục không điêu khắc được vậy, chính mình đi ngộ đi. Đỗ Hữu Khiêm cười chửi một câu. Kim Thông con mắt lớn bay tít một vòng, cười má lún đồng tiền như hoa, sư phụ nói, nhất định là chỉ không đang nói chuyện trời đất trong bầy nói chuyện, mà ở hiện thế bên trong gặp nhau. Cũng là ngươi nhất cơ trí. Đỗ Hữu Khiêm cười sờ một cái nàng đầu nhỏ dưa. Lăng Nguyệt vẻ mặt hâm mộ nhìn vị này tiểu sư thúc. Nàng cũng thật hoài niệm bị tổ sư như vậy vò đầu sát. Đáng tiếc, tổ sư một lần cuối cùng sờ nàng đầu, đã là mấy trăm năm trước chuyện. Tự tìm chỗ ngồi hạ. Đỗ Hữu Khiêm đi vào đạo quan, chuyện đương nhiên địa ngồi ở đó rộng trong ghế đá lớn. Còn ta đâu? Tuy hạnh chỉ lỗ mũi mình. Ngươi cũng ngồi xong. Đỗ Hữu Khiêm giọng nhàn nhạt, bản quân cùng ngươi huynh trưởng có một vụ giao dịch, ngươi cũng đi theo nghe một chút đi. Môn hạ đệ nhị tam đại đệ tử môn, bao gồm mấy nhiều chấp sau gót có vài phần lúng túng lại không bỏ được rời đi tuy hạnh, đều tự tìm một cái ghế đá nhỏ ngồi xong. Không có bộ đoàn tựa hồ có chút xuống giá trị con người, bất quá này ngồi nào lại không phải một loại đặc biệt phong cách đây. Mọi người ngồi một trận, lại phát hiện Đỗ Hữu Khiêm rơi vào trầm tư, không có mở miệng giảng bài. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, cũng không dám thúc giục. Đỗ Hữu Khiêm thần du vật ngoại, nhưng thật ra là đang cùng Hoa Rơi khai thông, hơn nữa lật lại lần chiến đấu này. Lạc Hoa tiền bối, lần chiến đấu này trước, tại sao ngươi không vì ta bắt trước tương lai, đến ta lâm vào bao vây, ngươi cũng không có nhắc nhở ta. Hoa Rơi ôn nhu cười một tiếng, ta là không có giúp ngươi, nhưng là ngươi cũng nhìn thấy kết quả. Đỗ Hữu Khiêm lần ra, sau đó như có điều suy nghĩ, cho nên, tiền bối ngươi là cho là, ta không sẽ tao ngộ chân chính nguy hiểm. Ngươi có hay không dự chủ hợp đạo đại năng xuất thủ? Cái này, thực ra có. Cũng có thể nói không có, nói đến đây, Hoa Rơi cũng có chút thẹn, ta suy đoán Thánh Huyết Tông hợp đạo sẽ xuất thủ, nhưng vốn tưởng rằng sẽ là Thái Hòa Tông hợp đạo ngăn lại nàng, không nghĩ tới xuất thủ đúng là một người khác. Vị kia Thái Huyền Hoàng Hóa Đế Quân, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Hắn tại sao nói, ta cùng với hắn một vị bề trên có người có chút sâu xa. Thái Huyền Hoàng Hóa chân quân xuất thân thần bí, nghe nói hắn từng bái nhập Đại Bi tự tu luyện, còn có loại truyền thuyết, nói hắn cùng với Sa Cổ Thiên Đình 10 đại điện một trong trụ quang điện rất nhiều sâu xa. Ngươi sắp đi tìm tòi vị kia hợp đạo đại năng xiển đạo quang loại chân quân độc phủ, xiển đạo quang loại chân quân đó là viễn cổ trụ quang điện một thành viên. Có người suy đoán Thái Huyền Hoàng Hóa chân quân ở chưa thành nói lúc, đã từng lầm vào xiển đạo quang loại chân quân độc phủ, cũng ở trong đó thu được một vài chỗ tốt. Đến khi hắn tại sao lại chiếu cố ngươi, ta thật không biết. Hoa Rơi mặc dù nói không biết rõ, nhưng là nghe giọng nói của nàng, hẳn là có suy đoán. Đỗ Hữu Khiêm mình cũng có chút suy đoán. Hắn đổi một đề tài, kia Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân nói, tiền bối ngươi nếu muốn khôi phục nhanh hơn, cần đến xiển đạo quang loại chân quân trong động phủ thu thập một ít gì đó, là cũng phải không? Hắn muốn là gọi hợp đạo vì đế quân nhưng Hoa Rơi giữ vững dựa theo cổ pháp, đem hợp đạo gọi là chân quân hắn cũng theo đó rồi. Hoa Rơi nói, quả thật như thế. Vị kia xiển đạo quang loại chân quân, ban đầu là trụ quang điện đại nhân vật, là có ngắm thành chân tiên. Hắn trong động phủ bắt trước trụ quang điện, bố trí một nơi bí cảnh, dùng để bồi dưỡng hậu bối cùng môn nhân, đi thể ngộ thời không đại đạo. Hắn thậm chí len lén từ trụ quang điện, mang đến một luồng thời gian hơi thở, nếu là lấy được kia sợi thời gian hơi thở, ngươi có thể tìm hiểu thời không đại đạo, ta cũng có thể khôi phục tới chuẩn thất giai tầng thứ. Đến thời điểm ta là được đang chiến đấu, cho ngươi cung cấp càng trợ giúp lớn, tỉ như tinh chuẩn dự đoán được một hai hô hấp sau đó, không phải dự đoán ra khả năng nào đó tính, mà là dự đoán được gần như nhất định sẽ chuyện xảy ra. Hoặc là tiểu phạm vi điểm lịch chuyển thời gian, ước chừng có thể lịch chuyển một cái hô hấp thời gian. Đỗ Hữu Khiêm không bình tĩnh. Như Hoa Rơi có thể có năng lực này, hắn coi như không dùng tới đòn sát thủ, không hướng huyết đồ kiếm lực, cũng không sử dụng tiêu hao lớn nhất tích ta hướng vậy cũng có thể cùng bách huyết ngộ pháp chân quân loại này dù là ở bất hư cảnh giới cũng xếp hàng đầu cường đại tu sĩ đối kháng rồi. Trao đổi đến đây, Đỗ Hữu Khiêm đã hết sức hài lòng. Hắn khẽ mỉm cười, bắt đầu khảo sát chúng đệ tử môn học. Đỗ Hữu Khiêm một tour này giảng bài kết thúc, đã là một năm sau đó. Mỗi người đệ tử cũng tràn đầy linh ngộ, có tiến bộ nhảy vọt. Giống như là Đặng Mộ Ngọc, chỉ kém nửa bước liền có thể thử đột phá hóa thần rồi. Còn có Tuy Hạnh, trăm năm bên trong, chắc có một lần đánh vào hóa thần cơ hội. Khoa trương nhất chính là Lăng Nguyệt, hai tháng truyền đạo sau đó, nàng liền bắt đầu tiến vào ngộ đạo trạng thái. Rõ ràng tư chất không ưu tú như vậy, nội tính cũng không phải đặc biệt cao, có thể nàng ngộ đạo lại cực kỳ thuận lợi. Chờ đến một năm giảng bài kết thúc, nàng đã đến kết anh biên giới. Đỗ Hữu Khiêm liền để cho chúng đệ tử rời đi, hắn mang theo Lăng Nguyệt đi tới phụ cận một tòa tiên thành, cho mướn cái có tứ giai linh mạch mạch độc phủ, cho Lăng Nguyệt hộ pháp. Lăng Nguyệt cũng là không chịu thua kém, 3 năm sau đó, thuận lợi đột phá, trở thành tam đại đệ tử chung kết anh đệ nhất nhân. Làm Đỗ Hữu Khiêm như vậy khen ngợi nàng lúc, Lăng Nguyệt mặt đỏ dần, "Sư tổ à, đệ tử là bắt cảnh xem duy nhất tam đại đệ tử a." Đỗ Hữu Khiêm suy nghĩ một chút, phải nhường Đặng Mộ Ngọc cùng Tiểu Thụ Sinh cũng bắt đầu thu đồ đệ rồi. Đương nhiên, dù là để cho nhị đại đệ tử mở ra thu đồ đệ, cũng là lo liệu thả thiếu không ngầu nguyên tắc, chỉ lấy thiên tài. Mà Đỗ Hữu Khiêm chính mình là không tính lại thu đồ đệ rồi, sau này lại từ Mạc Nam tiếp dẫn ra thiên tài, chỉ có thể phân phối đến Đặng Mộ Ngọc hoặc là Tiểu Thụ Sinh, thậm chí còn Kim Thông môn hạ. Trừ phi gặp lại Kim Thông như vậy tiên sinh đạo thể, là hắn tất cả đệ tử chung, Kim Thông linh căn tư chất là tốt nhất. Tam Thiên linh căn, một phong hỏa, chính là tiên sinh đạo thể một loại. So với Đặng Mộ Ngọc phong lôi đôi thiên linh căn cùng Tiểu Thụ Sinh mỹ dụ kỳ đôi thiên linh căn cũng muốn giỏi hơn rồi không chỉ một bậc. Lăng Hoa, Lăng Nguyệt đợi thì càng thêm không cần dựng lên. Mặc dù nói, đến Nguyên Anh sau đó, linh căn tác dụng liền giảm mạnh. Nhưng là nhược linh căn xuất sắc, là có thể giảm bớt ở Nguyên Anh trước tu hành cần thiết thời gian, lấy càng dài đẳng đẵng tuổi thọ, chu đáo hơn bài tinh lực, đi cố bản bồi cơ, cường hóa đấu pháp thủ đoạn, học tập tu chân kỹ thuật lấy suy luận, gia tăng đột phá đến hóa thần tỷ lệ. Hơn nữa, căn cứ Hoa Rơi từng nói, tiên thiên đạo thể không chỉ có riêng là đang ở Nguyên Anh trước có ưu thế, đối với tấn thăng hóa thần cùng bất hư thể ngộ đại đạo cũng là có nhất định trợ lực. Lăng Nguyệt nếu đến Nguyên Anh, Đỗ Hữu Khiêm liền lại ban cho nàng mấy món tứ giai có thể dùng tiểu pháp bảo cực phẩm, cùng với chính mình tự tay chế tạo cấp 5 pháp bảo ngụy đãng phách trung nhàn nhã ngọc bội cùng khỏe mạnh thủ hoàn. Mặc dù lấy Lăng Nguyệt tu vi, một lần tối đa chỉ có thể miễn cưỡng thúc dục một món cấp 5 pháp bảo, bất quá ở nàng cái này tầng thứ trong chiến đấu, bất kể là chính mình đưa nàng một kiện kia cấp 5 pháp bảo, đều đủ để lịch chuyển tình hình chiến đấu rồi. Thu xếp ổn thỏa Lăng Nguyệt sau, Đỗ Hữu Khiêm liền về Thụy Hãn thành nhận sần gỗ cụ, lại đến Ngọc Kinh thành xử lý mấy chuyện vụ, lúc này mới đem ra các thanh đều, cùng nhau lần nữa chạy tới Xích Phủ cận một thành, chuẩn bị chờ đợi xiển đạo quang loại đế quân động phủ như thế. Hắn còn đang nói chuyện trời đất trong bầy, rồi Phương Hoa. Giống vậy tu hành động chân bắt cảnh Kim Ngọc Phi Kinh Phương Hoa kết anh liên tục thất bại, cuối cùng khốn tại nửa bước Nguyên Anh. Đỗ Hữu Khiêm đối với nàng tương lai có một ít sắp xếp, mà xiển đạo quang loại đế quân trong động phủ có liên quan đến lúc quang chi đạo bí cảnh, đối Phương Hoa lĩnh ngộ lúc quang chi đạo rất có ích lợi. Nếu là nàng đang đối với đại đạo lĩnh ngộ phương diện có thể tiếp tục đẩy tới, Đỗ Hữu Khiêm tiếp theo đối với nàng làm sắp xếp sẽ có nắm chắc hơn một ít. Phương Hoa tự nhiên không có dè dặt, ngoan ngoãn nghe theo, rất nhanh thì đi tới Xích Phụ cận một thành cùng Đỗ Hữu Khiêm bọn họ hội họp. Buổi chương hết, chương 619, ngươi dung mạo không tệ, sau này là ta rồi. Chương 619, ngươi dung mạo không tệ, sau này là ta rồi. Một đôi nam nữ bao năm không thấy, gặp mặt lại, tự nhiên không thiếu được trước phải ôn tồn một phen. Nhiệt tình mà tham lam tìm tòi kia này thân thể cùng linh hồn, nhờ vào đó chuẩn bị biết rõ, tự mình ở đối phương trong tâm khảm, kết quả thuộc về cái dạng gì vị trí. Thủy nhũ giao dung, thần thức quân bí, lưu luyến chiến miên, lạnh giá nữ kiếm tiên biến thành lửa nóng yêu tình, một cái nhăn mày một tiếng cười đều tràn đầy mị lực. Cặp kia tựa hồ bị kiếm ý chiếm cứ con người, lần nữa trở nên thu ba dạo dực, nhu tình và trùng. Kia cuốn quýt si mê dục vọng, những sắc sỡ đó quyến rũ, tiêu hồn thức cốt, chỉ là một người mà nở rộ. Làm mây tan mưa rừng, mặc quần áo bảo, dù là chỉ là nhẹ nhàng phụ thêm, hoạt động lúc vẫn sẽ vô pháp hoàn toàn che đỡ địa xuân quang chợt hiện, Phương Hoa hay lại là lại lần nữa biến thành lạnh giá, cao ngạo, trong mắt không người nữ kiếm tiên. Kia phảng phất trung thiên địa chi linh tú thân thể, trắng nón mà có co dạng da thịt, như ẩn như hiện thắng cảnh, tự hồ chỉ ở làm nổi bật đến nàng vẻ mặt lạnh giá cùng cao ngạo. Chỉ là nàng xem hướng ánh mắt của Đỗ Hữu Khiêm, thỉnh thoảng sẽ còn lộ ra vui vẻ nụ cười, kia tiểu nữ nhi tình thái để cho người ta biết rõ, trước đây hết thảy không phải ảo giác, còn có nàng cũng không phải thật trong mắt không người, chỉ là trong mắt nàng, trong lòng, chỉ có thể cho phép người kế tiếp. Đỗ Hữu Khiêm một tay ôm lấy đến nàng mềm mại eo, các kẽ nói cho nàng biết, vì sao phải để cho nàng tới, cùng với mang nàng tiến vào xiển đạo quang loại đế quân động phủ sau, nàng phải làm những gì. Phương Hoa chuyên chú nghe ngóng, thỉnh thoảng sẽ ở chi tiết nơi hỏi mấy câu. Cuối cùng nàng không hiểu hỏi, ta biết, nhưng cũng có càng nhiều không biết rõ địa phương. Ngươi nhường cho ta lĩnh ngộ thời không chi đạo, có ý nghĩa gì? Ta chuyển thế sau, có thể chưa chắc hay lại là vũ trụ linh căn. Đỗ Hữu Khiêm hỏi ngược lại, vì sao phải chuyển thế? Phương Hoa nhất thời tức cười, đã lâu mới chậm rãi lắc đầu, Ngươi cũng đã nói, lần trước ta kết anh sau khi thất bại, là đang ở đan phá anh sinh chi sau, thần khí tịch chiếu giai đoạn, không cách nào nữa lui trở về đan phá anh sinh chi trước trạng thái. Nhưng là bởi vì ta không có nói luyện ra một tia thuần dương chi khí, đưa đến mới sinh nguyên anh cũng không cách nào tiếp tục lớn mạnh, không cách nào chui ra ngoài thân thể, thần thành ra thai, chỉ có thể làm nửa bước nguyên anh. Nếu như không có gì ngoài ý muốn mà nói, cả đời cũng dừng bước tại này rồi. Ngươi cũng nói, là không có gì ngoài ý muốn mà nói. Thực ra chỉ phải bỏ ra đủ giá, hơn nữa đủ cố gắng, vẫn có thể cải biến. Phương Hoa đôi mắt đẹp tựa hồ có hơi run rẩy ý, theo dõi hắn nói, ta cũng không phải là không biết rõ đạo lý này, chỉ là nếu muốn nhường cho ta nguyên anh thoát khỏi cố hóa trạng thái, lần nữa đi nảy sinh thuần dương chi khí, kéo dài thần khí tịch chiếu quá trình, phải trả giá thật lớn, quá lớn, kia đắt tiền tài nguyên đủ ủng hộ những người khác đánh vào một hai lần hóa thần. Nếu như ngươi đem này tài nguyên cho ta, người khác sợ là sẽ phải mất hứng, cảm thấy ngươi thiên vị. Thiên vị liền thiên vị, ta vốn là thích nhất ngươi. Nếu như ngươi hãy nấy, hoặc là lo lắng làm trái kiếm đạo của ngươi, coi như là ngươi trước thời hạn trả trước chính mình đánh vào hóa thần tài nguyên, như thế nào? Chờ ngươi chính thức kết anh rồi, sẽ cùng ta cùng nhau tìm tòi mấy lần độc phủ, đem tài nguyên kiếm về. Thấy Phương Hoa tựa hồ có hơi bất an, Đỗ Hưu Khiêm cười an ủi nàng. Phương Hoa lãnh nạo trên mặt liền hiện ra ôn nhu nụ cười, thanh âm cũng mềm mại rất nhiều, ngươi có ý tốt, ta như thế nào lại phụ lòng. Kiếm của ta, mặc dù chỉ ở thẳng trung lấy, không hướng khúc trung cầu, nhưng cũng không phải không biết phải trái. Từ nơi này lần chuyển thế tới nay, Phương Hoa kiếm từ trường thanh chân nhân phi tiên bảo kiếm kinh lục đoạn thủy kiếm ý lên đường, đã bắt đầu đi ra đạo của bản thân đường. Đem kiếm ý càng phát ra cương trực, ác liệt, không có bất kỳ loạn loạn, không đi hình cung khúc, thẳng đến trung lộ. Theo lý thuyết, trường thanh chân nhân phi tiên bảo kiếm kinh lục là trường thanh chân nhân tìm hiểu trọng huyền phái kiếm pháp mà tổng kết, mà trọng huyền phái kiếm pháp mang có một bộ phận nặng huyền đế quân diễn thuyết kiếm kinh cái bóng, mà nặng huyền đế quân diễn thuyết kiếm kinh lại vừa là thoát thai từ ngọc thần thương hoa thái nguyên kiếm trải qua. Nhưng Phương Hoa kiếm bây giờ cùng Đỗ Hữu Khiêm kiếm đã hoàn toàn khác nhau, không nhìn ra cái gì tương tự địa phương. Nàng ở kiếm đạo thượng tiên phú cũng không yếu với Đỗ Hữu Khiêm, chỉ là thực lực cùng với trải qua, tầm mắt cùng tài nguyên hạn chế nàng. Đỗ Hữu Khiêm tin tưởng, như cho nàng cơ hội, nàng cũng có thể nhất phi trùng thiên. Kiếm ra quỷ thần kinh. Ôn tồn vài ngày sau, Đỗ Hữu Khiêm mang theo Phương Hoa đi cùng ra Cát Thành, Sẩn Gỗ Cụ gặp mặt, thương nghị tiến vào động phủ sau đó công việc. Trong động phủ, Thánh Huyết Tông Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân nhất định sẽ nhằm vào ta, thậm chí sẽ lại quấn quýt mấy người, đồng loạt ra tay với ta, thử cướp đoạt trong tay của ta 5 tháng không tiếng động phủ. Cho nên ta không tính lấy diện mục thật sự xuất hiện, mà là sẽ lấy một cái thân phận mới hòa diện mạo, đi trong động phủ tìm đòi. Ra Cát đạo hữu, Sẩn Gỗ Cụ, các người giúp ta chăm sóc kỹ Phương Hoa, cố gắng hết mức để cho nàng ở kia thời không bí cảnh chung có thu hoạch. Đến lúc đó sau khi ra ngoài chia cắt tài nguyên, ta sẽ tự đem chính mình thu hoạch cùng các ngươi chia sẻ. Sẩn Gỗ Cụ căn bản sẽ không phản đối, lời nói này nhưng thật ra là nói cho Ra Cát Thanh nghe. Ai ngờ Ra Cát Thanh nghe xong lại lắc đầu, thực lực của ngươi đã có thể đánh chết lục giai, vượt xa Vũ Thanh. Có thể cùng ngươi chung nhau tìm tòi động phủ, đã là thanh chiếm giá rẻ. Thật sự bằng vào chúng ta phân phối phương án không cần biến hóa, về phần nữ nhân này, thanh sẽ chiếu cố tốt. Bất quá ngươi muốn hỏi một chút nàng, có nguyện ý hay không cùng loại khác tộc hành động chung. Dù sao, các ngươi nhân tộc hay là rất kiêng kỵ cái này, một ít cùng loại khác tộc qua lại mật thiết nhân loại tu sĩ, sẽ phải chịu gạt bỏ cùng kỳ thị, thậm chí bị ám toán. Nay đã không còn gì để nói, Đỗ Hưu Khiêm nói, trước khi tới, ta đã cùng nàng giao phó rõ ràng, nàng sẽ cùng ra các đạo hưu phối hợp tốt. Về phần còn lại, không cần lo ngại. Ta cũng không phải là sợ phiền phức người, nếu có người muốn chuyện theo dệt, ta không ngại đưa hắn đi chuyển thế. Sẩn Gỗ Cụ dùng sức gật đầu, còn giá giá quả đấm, biểu thị ở về tinh thần trên thân thể cũng sẽ ủng hộ. Ra Cát Thanh lại lắc đầu một cái. Đỗ Hưu Khiêm kinh ngạc, Ra Cát đạo hữu cảm thấy không ổn. Không đủ quả quyết tàn nhẫn, Ra Cát Thanh nói, không nên đưa lúc nào đi chuyển thế, hẳn sát đối phương hình thần câu diện, nghiền xương thành tro, như vậy mới có thể hù dọa những người khác. Đỗ Hưu Khiêm bật cười, không hề quấn quýt với cái vấn đề này, Ra Cát đạo hữu, như vậy sau khi từ biệt, lúc rời động phủ trước, ta sẽ không lại lấy này bộ mặt cùng các ngươi gặp nhau. Vẫy tay từ biệt lúc, Phương Hoa trong mắt lộ ra nồng nặng không thôi. Nhưng chờ đến Đỗ Hữu Khiêm thân ảnh biến mất, trong mắt nàng có kiếm ý tràn ra, tựa hồ một kiếm liền đem vậy không bỏ, liên tục tình ý cho chặt đứt. Ra Cát Thanh ngoại ý muốn nhìn Phương Hoa liếc mắt, không khỏi gật đầu tán thưởng, ngươi so với hắn còn quả quyết nhiều chút. Ngài khen chợt rồi. Phương Hoa đối vị này cấp 5 yêu hoàng vẫn rất có lễ phép. Ngươi tướng mạo không tệ, chờ thêm mấy trăm năm, ngươi thọ hết vạn hóa, đem này dung mạo nhường cho thanh sử dụng, như thế nào đây? Bây giờ thanh dung mạo dùng 1-2 ngàn năm, đã chán ngán. Phương Hoa liếc nàng liếc mắt, trong lòng có một cái lao cái máng, cố nén không nói, chỉ là giọng nhàn nhạt, còn mang theo điểm kiếm khí văn vang, dùng ta đây phó khuôn mặt, liền muốn cùng hắn ngủ. Ngài làm được không? Ra Cát Thanh nhất thời ánh mắt mê ly lên. Buồn chương hết, chương 620, họp thành đội mời chương 620, họp thành đội mời lại qua mấy tháng, xiển đạo quang phạm đế quân động phủ cuối cùng đã tới mở ra lúc. Đỗ Hưu Khiêm không có thay đổi thành thanh hư thông huyền quan diệu chân quân dáng vẻ, cũng vô ích tây môn suy tuyết cái này bí danh, mà là lắc mình một cái, hóa thành một cái giữ lại mấy trọm dâu dài, thanh quắc ăn mặc tiểu văn sĩ tu sĩ, chỉ lộ ra luyện thể chi tu nguyên anh kỳ tu vi. Nếu là có người tới tự quan sát ký hắn, còn sẽ phát hiện hắn pháp lực lưu chuyển, đường lối bất công, tựa hồ mang theo điểm tổn chân tông ý vị. Đỗ Hưu Khiêm đã từng nghiêm túc nghiên cứu đọc qua tổn chân tông công pháp luyện thể động chân kim huyền tổn thân lục hình kinh môn công pháp này ở Mạc Nam đã không lành lặn, cũng bị Thái Hỏa Tông thu nhận sử dụng. Nhưng ở nhân gian giới, vẫn là tổn chân tông chân phái báu vật. Mặc dù Đỗ Hữu Khiêm chưa từng tu luyện môn công pháp này, nhưng bắt chước một, hai, vẫn là có thể làm được dễ dàng. Hơn nữa lấy bản thân hắn hóa thần cảnh giới, được thiên hỏa cấp lung quá thân thể, nhục thân cường độ đúng là có thể so với nguyên anh cảnh giới luyện thể tu, không đến mức dễ dàng lộ tẩy. Ở xích một bên ngoài thành chờ lúc, Đỗ Hữu Khiêm phát hiện lần này tới người so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều nhiều hơn, chỉ là trung bình tu vi lại gấp kịch hạ xuống, số lớn nguyên anh, kết đan chân nhân cùng tam, tứ giai yêu tộc tới thử vật khí, hóa thần trở lên ngược lại không nhiều. Đại khái là bởi vì Xiển Đạo Quang Phạm Đế quân động phủ cũng không tại Vô Tận Sa Hải Trung, mà ở Tiên Thành Liên Minh trên địa bàn, cho nên lần này ở ngoài động phủ chờ thử vận khí trong đám người, đến từ Tiên Thành Liên Minh tu sĩ tỷ lệ tương đối cao, mà yêu tộc tỷ lệ liền so với dị vãng ít hơn nhiều. Đỗ Hữu Khiêm đóng vai luyện thể nguyên anh, hay lại là rất được hoan nghênh. Hắn ở xích một bên ngoài thành chờ đợi cả tháng thời gian, có không ít với 10 lần bị người mời họp thành đội. Mặc dù hắn tướng mạo xa lạ, lai lịch thành nghi, nhưng một cái nguyên anh luyện thể, ở tìm tòi động phủ lúc có thể sung mãn làm kiến thị, tự nhiên có rất nhiều người muốn phát triển như vậy đồng đội. Đỗ Hữu Khiêm quan sát một trận, phát hiện độc lai độc vãng tu sĩ không ít, liền khéo léo từ chối sở hữu mời, ngược lại làm cái độc hành hiệp cũng không dễ thấy. Còn nếu là gia nhập tạm thời tiểu đội, còn phải tốn tâm tư đi đối phó quan hệ của mọi người, khó tránh khỏi lộ ra sơ hở gì. Như hắn là lòng dạ ác độc người, ngược lại là có thể gia nhập một tiểu đội, tìm chút con chốt thí. Vấn đề là hắn cũng không như vậy lòng dạ ác độc. Bất quá đến dự chủ trung xiển đạo quang phạm đế quân động phụ sắp hiện thế thời điểm, lại có người tới mời Đỗ Hữu Khiêm họp thành đội, Đỗ Hữu Khiêm lại do dự. Bởi vì tới mời hắn, lại là Tuy Ngọc cùng Tuy Chí, còn có Tuy Ngọc vị kia địa linh căn đạo lữ, Dung Sảo Nhi. Vị đạo hữu này, tìm đòi trước người đạo phủ, vẫn phải là báo đoàn, mới có thể thu được được tốt đẹp nhất nơi. Nếu không mà nói, canh cũng không uống được. Bất quá coi như tìm người hợp tác, cũng phải lo lắng gặp không thuộc mình, lo lắng bị hợp tác giả phía sau thọc đao, hoặc là cuối cùng chia của không đều, lẫn nhau chém giết. Ra mặt mời chào là Tuy Chí, vị này đã sắp đến thọ giới hạn, gần như đoạn tuyệt tấn thăng khả năng nguyên anh trung kỳ, thẳng thắn nói, đạo hữu ngươi nhìn bọn ta, chúng ta là giáp đẳng tiên thành Thụy Hãn thành người, ở tiên thành liên minh, sẽ không có ai không nhận biết chúng ta. Cùng chúng ta hợp tác, dù sao cũng hơn tìm chút không biết ăn, không biết lai lịch người hợp tác được rồi. Bị vơi Đỗ Hữu Khiêm nói, ta ngược lại thật ra nhận biết các ngươi, có thể các ngươi đối với ta hiểu rõ sao? Tuy Chí khô cằn địa cười hai tiếng, không sao, chúng ta có thể bắt đầu từ bây giờ nhận biết chứ sao? Hán tâm lý đại khái đang nghĩ, chúng ta này mới có hai cái nguyên anh, một cái kim đan viên mãn, Dung Sảo Nhi, coi như ngươi lòng mang ý đồ xấu, cũng địch bất quá chúng ta ba người liên thủ. A đây là Đỗ Hữu Khiêm căn cứ hắn bề mặt một ít tâm tình biến hóa cùng hơi rõ ràng ý nghĩ đắn đo đi ra. Thân thức nghiền ép, để cho Tuy Chí ở trước mặt Đỗ Hữu Khiêm gần như không bí mật gì có thể nói. Đỗ Hữu Khiêm vốn không muốn cùng người họp thành đội, bất quá nếu là người trong nhà, tựa hồ bao nhiêu vẫn phải là chiếu cố một chút. Nhưng hắn lại nghĩ lại, Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân, cùng với còn lại ẩn bên trong địch nhân, như phát hiện hắn tung tích, cũng sẽ không quản bên cạnh hắn có ai, nói không chừng sẽ đem hắn tạm thời đồng đội cho một cũng dọn dẹp. Đại trong chiến đấu, Đỗ Hữu Khiêm cũng không khả năng chu đáo chu toàn địa bảo hộ. Cho nên, nếu bây giờ cùng đi ra người họp thành đội, ngược lại mới là hại bọn họ. Trong lực 5 tháng không tiếng động phủ cũng không có đề kỳ, không can thiệp Đỗ Hữu Khiêm lựa chọn. Vì vậy cân nhắc sau, Đỗ Hữu Khiêm mỉm cười nói, ta nghĩ nghĩ, thấy được các ngươi mời không đủ sức thuyết phục, ta còn là muốn nhìn một chút đường đội ngũ, cáo tử. Tuy Ngọc đợi cũng mắt lộ ra tiếng mới. Một bên Dung Sảo Nhi còn muốn quên, có thể Đỗ Hữu Khiêm căn bản không cho bọn hắn mở miệng cơ hội, trực tiếp lấy người. Đỗ Hữu Khiêm bóng lưng sau khi biến mất, Tuy Ngọc quên giải an ủi chính mình thê tử nói, không sao, bỏ qua chúng ta, là hắn tổn thất. Chúng ta lại đi tìm người thích hợp, tốt nhất là tìm Tiên Thành Liên Minh bên trong nhận biết tu sĩ. Loại này tán tu, hắn nếu là thật đáp ứng, ngược lại mới là phiền toái bắt đầu. Ừ. Dung Sảo Nhi nhu nhu nhược nhược địa đáp một tiếng, tâm lý cũng không làm này nghĩ. Mới vừa rồi bọn họ sở dĩ mở miệng mời Đỗ Hữu Khiêm, cũng là bởi vì trực giác của nàng người này sẽ đối với lần này tìm tòi động phủ có trợ giúp, mới hướng đạo lữ cầm ra. Nếu là Tuy Hạnh nguyện tới thì tốt rồi, có hắn ở, chúng ta cũng không cần mời người ngoài. Tuy Ngọc thở dài nói, bọn họ trước mời Tuy Hạnh, bất quá nghe nói Tuy Hạnh là trước đây không lâu đi theo một vị lãnh đời hóa thần đại năng nghe giảng, rất nhiều cảm ngộ, đang ở trải bước được, dự định không lâu sau thử đánh vào hóa thần, không muốn mạo hiểm hạ độc phủ. Mà hắn đánh vào hóa thần tài nguyên, Tuy Tiêu lão tổ tự nhiên sẽ cung cấp, Tuy Hạnh cũng không cần vì tấn thăng tài nguyên mà liều mạng mệnh. Cho nên Tuy Hạnh không muốn tới độc phủ, mặc dù mọi người tiếc nuối, lại cũng không cảm thấy hắn làm sai. Nếu như Tiêu lão tổ ở cho phải đây. Đúng vậy, Tiêu Nhi như ở mới là thích hợp nhất, đáng tiếc, hắn luôn là thần long kiến thủ bất kiến mỹ. Tuy Chí cảm khái nói. Ba người ngắn gọn nói chuyện với nhau mấy câu, lúc này mới xoay người rời đi, dự định tiếp tục đi tìm đường thích hợp nhân tuyển. Đỗ Hữu Khiêm tại chỗ hiện ra thân hình, mới vừa rồi hắn chẳng qua chỉ là thi triển một cái chướng nhãn pháp, hơn nữa đối với lúc tự khéo léo thay đổi, liền lừa gạt bọn họ thái mắt. Hắn tâm lý nghĩ ngợi, nếu Tuy gia người giữ vững muốn tìm tòi độc phủ, vậy hắn chung quy phải nghĩ biện pháp phối hợp một phen. Dù sao, đây là hắn Thọ Khôn có ba hang chung một quận, đợi sau chuyển thế trở lại, lúc này hắn kinh doanh thế lực, Tuy gia ủng hộ, đối với hắn đều là rất nhiều tác dụng. Mà như mất đi chủ yếu nguyên anh chiến lực, Tuy gia lại sao cho hắn cung cấp ủng hộ? Hơn nữa, hắn làm hơn 800 năm Tuy gia người, lại làm sao có thể đối Tuy gia không có nửa điểm cảm tình? Hắn lại không phải tu vô tình chi đạo. Suy nghĩ một chút, Đỗ Hữu Khiêm che giấu thân hình lặng lẽ đuổi theo, ở trên người Tuy Ngọc bố trí hai phần chuẩn bị ở sau. Nếu là bọn họ gặp nạn, hoặc là nếu có người dự định xuống tay với bọn họ, vậy thì sẽ mở ra một phần đại đại kinh hỉ. Đỗ Hữu Khiêm lại lặng lẽ đến gần sần gỗ khu bọn họ, nhưng là không có đi qua tiếp xúc, chỉ là lấy thần thức phân biệt thông báo Sẩn Gỗ Cụ cùng Phương Hoa, muốn các nàng ở trong động phủ chú ý đối tuy ra người chiếu cố một, hai, lúc này mới hài lòng quay về. Buồn chương hết, chương 621, hỗn loạn thời không chương 621, hỗn loạn thời không xiển đạo quang phạm đế quân động phủ như thế, không hề giống thanh tịnh cách minh thượng tiên động phủ như vậy để cho người ta rung động. Bất quá đem hiện thế quá trình, ngược lại là cực tương tự, bàng đại quần thể cung điện loáng thoáng địa hiện lên, giống như là bị danh họa sư bút pháp thần kỳ phát họa, dần dần trở nên rõ ràng cùng sinh động. Đỗ Hữu Khiêm cảm thấy trong ngực 5 tháng không tiếng động phủ ở có chút nóng lên. Ngay cả Hoa Rơi cũng không kềm chế được kích động sao? Ta cảm ứng được tượng đất lão hữu khí tức. Hoa Rơi mà nói, để cho Đỗ Hữu Khiêm suy tư. Tượng đất là ai? Hả? Tượng đất chính là Giang Sơn Đa Kiểu Đồ Khí Linh. Hoa Rơi đầu xạ ra một cái bóng mờ, giải thích, nó năm đó có hùng tâm trang trí, lời thề son sắt địa muốn ở đồ nội thương tạo sinh linh. Sau đó nó nghĩ ra một cái phương pháp, dùng đất xét bóp người, lấy đủ loại đê giai linh tính tài liệu người chế tác mấu chốt khí quan, so với như tâm cày tỉ vị phổi cùng não, cuối cùng lại giao phó cho linh tính. Nó thành công. Thành công, cũng thất bại. Nó nặn ra tới tượng đất, có thể hoạt động, có nông cạn trí tuệ, còn có thể học tập, có thể lớn lên. Nghe vào rất thành công. Nơi nào thất bại thì sao? Ngươi thử đoán. Đỗ Hữu Khiêm suy nghĩ một chút, không thể sinh sôi. Ngươi quả thật cơ trí, không sai, bất quá sau đó tượng đất lại làm nhiều chút thay đổi, dùng tiên địa linh vật đến cho những thứ kia tượng đất tạo nên nam nữ mẫu tấn khí quan các loại. Kết quả thế nào? Kết quả không ngoài sở liệu địa thất bại, bị chúng ta hung hăng cười nhạo nó mấy vạn năm. Nó ở Mạc Nam cũng thử rất lâu, đáng tiếc một mực không đúng cách. Đỗ Hữu Khiêm lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, vị này tượng đất tiền bối thật đúng là một diệu nhân. Hay khí linh, ngươi quả thật rất có thú, ngày khác giới thiệu ngươi cùng nó nhận biết, ngươi sẽ thích nó. Đỗ Hữu Khiêm dừng lại một chút, mới hỏi, cho nên tượng đất tiền bối đang ở phụ cận? Chính là. Đỗ Hữu Khiêm suy nghĩ một phen, phát hiện mình cũng không kinh ngạc. Vốn là dựa theo Sương Bình chân quân cung cấp tin tức, lúc này Giang Sơn Đa Kiểu Đồ nên chuyển đến Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân trên tay, qua một đoạn thời gian nữa mới có thể lần nữa lưu chuyển đến Sương Bình chân quân nơi đó. Mặc dù lần trước cùng Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân giao thúc lúc đó, Hoa Rơi cũng không có cảm ứng được Giang Sơn Đa Kiểu Đồ khí tức, nhưng vậy rất có thể là bởi vì Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân không có đem mang theo người, mà lần này đưa nó mang theo, đại khái là muốn mượn cái này có thất giai nội tình pháp bảo tới trấn áp chính mình. Hơn nữa, mấy lần giao thủ, khẳng định để cho Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân biết rõ mình sợ trưởng thời không chi đạo. Cho nên, Giang Sơn Đa Kiểu Đồ trên lý thuyết là tương đối khắc chế chính mình. Coi như khắc chế không được, ít nhất có thể đối với hướng xuống chính mình nắm giữ 5 tháng không tiếng động phổ. Giang Sơn, tượng đất tiền bối bây giờ như thế nào đây? Đỗ Hữu Khiêm cảm thấy tay mình ngứa, muốn bung mấy cái quốc, Lạc Hoa tiền bối, người giúp ta hỏi một chút nó, có nguyện ý hay không đến chỗ của ta? Ta cũng có thể giúp nó lực lượng khôi phục. Nó tình huống không tốt lắm. Qua hồi lâu, Hoa Rơi mới trả lời. Giọng có chút nghi hoặc cùng phẫn uất. Nó linh trí bị phong cấm rồi, thuộc về trạng thái ngủ say. Ta thử khai thông nó, lại không có được đáp lại. Cầm người khác, đối với nó rất là phong bị, tự hồ chỉ muốn thông qua phân tích nó, tới tìm hiểu thời không chi đạo, lại không có cho nó đủ ân cần săn sóc. Bây giờ nó, so với ta cùng huyết đồ trạng thái kém xa. Ồ, tiền bối ngươi có thể cảm giác được huyết đồ tiền bối tình trạng. Hoa Rơi hình chiếu dịu dàng địa cười nói, nếu không đây, ngươi cũng nhiều lần hướng hắn mượn dùng sức mạnh rồi, chẳng lẽ cho là điều này có thể lừa gạt được ta chứ? Ta cùng nó đã sớm thành lập được liên lạc, một mực có trao đổi tin tức. Đỗ Hữu Khiêm nhiều hứng thú, há, huyết đồ tiền bối đối với ngươi nói gì? Nó nói cho ta, mỗi lần xuất thủ ít nhất phải hướng ngươi đòi một luồng công đức. Ngược lại ngươi công đức rất nhiều, không dùng liền bổ phí. Đỗ Hữu Khiêm thật lâu không nói gì, cách không ở tâm lý mắng huyết đồ kiếm một hồi, không dám liên tùy mắng, sợ mắng xong nó không ngượng được đo. Sau đó mới sắp xếp ngôn ngữ nói, Lạc Hoa tiền bối, này công đức, đến tột cùng là đến từ đâu? Đối với ta có ích lợi gì? Đối với các ngươi khí linh thì có ích lợi gì? Công đức, tất nhiên ngươi đối thế giới vạn vật có công, thu được thiên địa cho ngươi phản hồi a về phần chỗ dùng mà, vậy coi như hơn nhiều. Bất quá bây giờ động phủ đã hoàn toàn mở ra, ta xem chi, cũng không đặc biệt gì lợi hại trận pháp, ngươi thật không đi? Đỗ Hữu Khiêm hỏi, ngươi cảm ứng được tượng đất tiền bối khí tức tiến vào sao? Hoa Rơi nói, chưa. Khí tức của nó ở phương hướng nào? Như đông nam phương, 20 dặm nơi. Đỗ Hữu Khiêm đem thần thức dè đặt thăm qua đi, lại không phát hiện gì. Nếu là càng cẩn thận địa dò xét kia một khu vực, lại e sợ cho bị Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân cảm thấy được đầu mối, đánh rắn động cỏ. Nghĩ một lát, hắn quyết định trước sông đập phủ, nhìn xem có thể hay không sớm địa lấy được Hoa Rơi hồi phục cần mấy loại thiên địa linh vật, cùng với kia một luồng thời không khí tức. Thật sự không được mà nói, kia mấy loại thiên địa linh vật cũng có thể không bắt buộc, đợi sau này có cơ hội lời đến buổi đấu giá bên trên mua, hoặc là cùng người trao đổi. Thế nhưng một luồng thời không khí tức, nhưng là tuyệt đối không thể thiếu. Xiển đạo quang phạm đế quân ngoài đạo phủ, giống vậy bố trí một tòa trận pháp, bất quá tòa này trận pháp, đơn giản là tìm hiểu thời không chi đạo tu sĩ để thi tập. Như bình thường là cố gắng thí sinh, cũng sẽ không bị cái này cửa khẩu làm khó. Đỗ Hữu Khiêm không nghĩ biểu hiện quá vượt trội, chờ đến có người lần lượt phá giải trận pháp, xông vào trong đạo phủ, hắn mới làm bộ như vừa mới chuẩn bị biết rõ trận pháp. Hoan Thiên Hỉ Địa xông vào đạo phủ, át chủ bài chính là một cái không làm người khác chú ý xiển đạo quang phạm đế quân thẩm mỹ tựa hồ có chút vấn đề, tiến vào hắn đạo phủ sau đó, nhìn những nhà kia phong cách, luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cũng không phải nói kiến trúc rách nát, trên thực tế hắn trong động phủ kiến trúc chất liệu không tệ, hơn nữa lại đang ngụy trong phúc địa, phong sương mưa tuyết ăn mòn so với chân chính thiên nhiên ít hơn nhiều, cho nên quần thể kiến trúc bảo tồn được cũng không tệ lắm. Hơn nữa đơn độc đến xem, mỗi một dãy nhà đều có biết tròn biết méo chỗ. nhưng là toàn bộ kiến trúc phối hợp chung lại, liền lộ ra hoàn toàn xa lạ, hơn nữa toàn thể bố trí thập phần xốc xếch, cho nên làm cho người ta cảm giác liền không tốt lắm. Hơn nữa hắn trong đập phủ, trận pháp tựa hồ hư mất tương đối lợi hại, hoặc là chính là căn bản không có dụng tâm xây dựng trận pháp, chiếm một diện tích mấy trăm dặm đập phủ, căn bản không có cách trở thần thức dò xét. Lấy Đô Hữu Khiêm thần thức, liền trên căn bản có thể bao phủ hơn nửa đập phủ rồi. Hơn nữa không phải phiếm phiếm địa bao phủ, mà là có thể lấy thần thức dò xét mỗi tòa nhà, thậm chí mỗi một căn phòng. Đỗ Hữu Khiêm mặt hiện lên ra cổ quái, hẳn là trận pháp hư rồi chứ? Nhất định là trận pháp hư rồi đi. Nếu không mà nói, Xiển Đạo Quang Phạm Đế Quân sẽ không sợ hắn đang cùng nữ nhân đánh bài xì phé thời điểm, bị người khác dùng thần thức dò xét sao? Đó cùng Lai Sở Trệ Ảm khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên, cũng không thể loại trừ, đã từng nơi này là có trận pháp ức chế thần thức, hoặc là Xiển Đạo Quang Phạm Đế Quân có tự tin người khác không dám lấy thần thức dò xét hắn, cũng hoặc là hắn liền thích một khẩu này. Đỗ Hữu Khiêm lắc đầu một cái, đem nguồn ngang ý nghĩ đuổi ra ngoài, chuyên chú dò xét đến trong động phủ toàn thể bố trí. Bí cảnh hẳn ở nơi đó. Đỗ Hữu Khiêm chỉ động phủ lối vào đông lệnh bắc phương hướng. Là ở đâu không sai, Hoa Rơi cho hắn một cái khẳng định câu trả lời, ta đã loáng thoáng cảm thấy kia sợi thời gian hơi thở. Đỗ Hữu Khiêm hướng bên kia bay đi, lấy tốc độ của hắn, toàn lực phi hành, 10 hơi thở là có thể chạy tới. Dù là vì che giấu thân phận, ngụy trang thành nguyên anh luyện thể tu sĩ, mấy chục giây cũng có thể đã tới. Động phủ ở ngụy trong phúc địa, bí cảnh ở trong động phủ, không biết rõ trong bí cảnh còn có cái gì. Thật là một tầng bút bê mạ chỉ Oscar rồi. Tòa kia bí cảnh cũng không nhỏ chứ. Nghe nói bí cảnh bên trong lớn nhỏ tương đương với một tòa đại hình tiên thành. Đỗ Hữu Khiêm bật cười nói, kia trong bí cảnh diện tích so với cái này động phủ còn lớn hơn. Quả thật như thế. Đỗ Hữu Khiêm thần thức bắt được, có mười mấy tu sĩ cũng giống như hắn, mục tiêu rõ ràng hướng kia bí cảnh đi, hơn nữa rõ ràng địa đã có người tiến vào bí cảnh rồi. Hắn ngược lại cũng không chút hoang mang, tranh đoạt bảo vật cũng không có tới trước tới sau ý kiến. Thực lực không đủ lại thật sớm vào tay bảo vật, chỉ có thể đưa tới sát sinh hoạt. Lần đó hắn đạt được 5 tháng không tiếng động phủ sau đó, tao ngộ bao nhiêu bao vây chặn đánh. Muốn không phải thực lực quá mạnh, đã sớm cho cốt đều bị dương. Mà bí cảnh chung thời gian hơi thở, mặc dù giá trị không bằng 5 tháng không tiếng động phủ cao như vậy, lại cũng không phải là người nào cũng có tư cách đem mang đi. Nói chuyện với nhau gian, bọn họ đã tới bí cảnh cạnh. Chỗ này bí cảnh từ bên ngoài nhìn, như là một cái đình viện, chỉ là bên trong có khác độc tiên. Đỗ Hữu Khiêm thần thức bắt được, Gia Cát Thanh, Sần Cô Cụ, Phương Hoa cũng tiến vào động phủ, đang ở hướng bí cảnh bên này. Mà tuy ra mấy cái, cũng cùng hai gã khác tiên thành liên minh nguyên anh tu sĩ hợp thành tạm thời đội ngũ, bước chân vào trong động phủ, bất quá bọn hắn coi như tự biết mình, không có đến bí cảnh tới tham gia náo nhiệt, mà là đi vơ vét những nhà kia bẩn rồi. Mặc dù thu hoạch chắc chắn sẽ không rất nhiều, nhưng là hạn cuối cao am mà nếu như tiến vào bí cảnh tìm đòi, mặc dù hạn mức tối đa cao, nhưng mấy người bọn hắn nhỏ bé nguyên anh, dựa vào cái gì đoạt thức ăn trước miệng bọn. Cho nên chỉ là trên lý thuyết thu hoạch hạn mức tối đa cao, trên thực tế bọn họ căn bản không có thể thu được chỗ tốt gì, ngược lại có nguy hiểm tính mạng. Đỗ Hữu Khiêm chỉ là hơi dừng lại, liền bước qua cổng hình vòm, bước vào trong sân nhà. Từ bên ngoài nhìn, đây chỉ là một đình viện nhỏ nhỏ, có mấy cây thụ, mấy gian buồng, có lẽ còn có một cái ao. Nhưng là cổng hình vòm sau đó, đập vào mi mắt là một tòa ít nhất tam cao trăm trượng sơn, đem người tầm mắt đều che lại. Cứ việc trước tiến vào bí cảnh người đều đã không thấy bóng dáng, Đỗ Hữu Khiêm lại không có tùy tiện tiến tới, mà là lộ ra thần thức, muốn trước chuẩn bị nơi này rõ ràng tình trạng. Quả nhiên, trong này thần thức hay lại là bị nghiêm trọng áp chế, bằng vào ta thần thức, cũng chỉ có thể dò xét nhiều nhất chu vi một dặm. Hoa Rơi thanh âm ở đấy lòng hắn vang lên, ngươi có hay không cảm thấy được, nơi này thời gian đều là hỗn loạn. Đỗ Hữu Khiêm nói, ta cảm thấy, không chỉ là thời gian là hỗn loạn, không gian cũng vậy. Đi về phía trước một bước, lấy được kết quả, lại rất có thể là lui về phía sau đi một bước, hoặc là đi phía trái, hướng bên phải, thậm chí hướng trên hướng xuống, hơn nữa không có quy luật có thể nói. Trước đi vào người, rất có thể cũng vùi lấp ở bên trong, nửa bước khó đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có thanh âm nữ nhân thét chói tai, cứu mạng. Buồn chương hết, chương 622, Tuế Nguyệt Ngọc Sách chương 622. Tuế Nguyệt Ngọc Sách tiền bối ngươi thấy thế nào? Nghe được tiếng kêu cứu, Đỗ Hữu Khiêm cũng không đội mở ra theo tiếng chạy tới, thanh âm này cách gần như vậy, nói minh không gian bên trên cách chúng ta cũng không xa. Hoa Rơi nói, có lẽ, nhưng kết quả là lúc nào tiếng kêu cứu đây? Đỗ Hữu Khiêm cười một tiếng. Ở chỗ này, đây đúng là một vấn đề. Bất quá hơi suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định đi xem một chút. Có lẽ có thể để cho hắn đối với chỗ này có hiểu một chút. Tuy nhưng cái địa phương này có người kêu cứu mạng hay lại là cảm giác có chút không khỏe. Đỗ Hữu Khiêm sống thời gian dài như vậy rồi, thật đúng là chưa từng nghe qua có tu sĩ kêu cứu mạng. Hắn đi phía trái nghiêng người sang, điều chỉnh góc độ một chút, mà không có hướng chuyển tới âm thanh phương hướng. Đi mấy bước, hắn lại lui ngược lại đi mấy bước, sau đó đột nhiên chạy nước rút, tiếp lấy gậy hướng hữu bên. Nếu như có người ở bên cạnh quan sát hắn, sẽ cảm thấy kỳ quái, này không phải đi trở về nguyên điểm sao? Nhưng Đỗ Hữu Khiêm trước mắt lại sáng tỏ thông suốt, đi tới một nơi dưới chân núi. Trên vách đá cây mây và dây leo sầm sầm, rêu ngâm lục, một tên làm thôn cô ăn mặc, vắt trên lưng đến một cái gùi thuốc thiếu nữ ngồi liệt trên đất, hoa dung thất sắc. Trước mặt nàng là một con treo con ngươi bạch ngạch hổ, đối với nàng mắt long lon. Nghe được động tĩnh, thiếu nữ quay đầu lại thấy Đỗ Hữu Khiêm, giống như là thấy được cứu tinh thiên hàng, con mắt chợt sáng lên, tiên sư cứu mạng à. Tiên sư xin cứu cứu tiểu nữ tử. Đầu kia treo con ngươi bạch ngạch hổ tự nhiên cũng chú ý tới Đỗ Hữu Khiêm, dựa vào dã thu trực giác, nó biết rõ Đỗ Hữu Khiêm không dễ trọng. Vì vậy cúi đầu đối Đỗ Hữu Khiêm thật thấp gầm thét một tiếng sau, phát hiện không đúng, lập tức xoay người cụm đuôi chạy. Đâm liền hắn Đỗ Hữu Khiêm dũng khí cũng không có, cũng coi là thức thời vụ. Đỗ Hữu Khiêm này mới một lần nữa đưa mắt rơi vào trên người cô gái, đánh giá nàng quần áo đợi chi tiết. Hắn thần thức cường đại cỡ nào, liếc một cái, hết thảy chi tiết thu hết vào mắt. Sau đó hắn nhìn thêm chút nữa bên cạnh vết tích, những thực vật kia, rêu xanh, thậm chí còn trong bùn đất côn trùng. Mới vừa rồi thiếu nữ nói chuyện, hắn thực ra nghe không hiểu, nhưng là bởi vì hắn thần thức cường đại, cho nên trực tiếp từ cô gái ý nghĩ trung đọc được rồi nàng suy tư suy nghĩ. Thiếu nữ này là đang ở hái thuốc trên đường về nhà, đột nhiên gặp phải cái này hổ, lúc này bị dọa sợ đến run chân, ngay cả chạy trốn khí lực cũng không có. Chỉ có thể tuyệt vọng kêu lớn cứu mạng, tâm lý lại không ôm bất kỳ hy vọng nào. Cho nên khi Đỗ Hữu Khiêm lúc xuất hiện, đối với nàng mà nói chẳng những với thần tích phát sinh. Đến giờ phút này rồi, nước mắt mới bắt đầu xông lên, nàng nghẹn ngào, dùng răng bò dậy, lại rất nhanh quỳ xuống dập đầu, "Đa tạ tiên sư, đa tạ tiên sư." Đỗ Hữu Khiêm không có mở miệng, bởi vì không hiểu nàng phát biểu, mà là trực tiếp lấy thần thức khai thông nàng, "Bây giờ là năm nào? Nơi đây ra sao địa?" Thiếu nữ tỉnh tỉnh mê mê địa ngẩng đầu nhìn hắn, "Tiên sư, ngài là tu hành quá lâu không biết ngày giờ rồi sao?" Rất nhanh thì nàng tỉnh ngộ, dùng hỏi ngược lại tới đáp tiên sư vấn đề quá không lễ phép, vì vậy lại vội vàng cúi đầu xuống nói, "Năm nay là trời phù hộ 14 năm, nơi này là Xích Sơn huyện." "Xích Sơn huyện?" "Cái gì quốc gia?" "Quốc gia? Đương nhiên là Đại Chu A thiên hạ này chỉ có một quốc gia, Vạn Thế Nhất Hệ." Thiếu nữ kỳ quái nói, mà nàng không có nói ra, lại liên tưởng đến đồ vật, cũng tự nhiên bị Đỗ Hữu Khiêm bắt. Đỗ Hữu Khiêm thật sâu cao mày. Này trong bí cảnh quốc gia kêu Trung Quốc, chính là Xiển Đạo Quang Phạm Đế Quân hậu nhân đứng. Mà lúc này khoảng cách Xiển Đạo Quang Phạm Đế Quân phi thăng đã qua 7000 năm. Mới 7000 năm. Cũng nói đúng là, thời gian này là ta vị trí thời gian hơn 2 vạn năm trước. Thời gian quả thật rất hỗn loạn a. Hơn 2 vạn năm trước thời không, lại hoàn mỹ cùng bây giờ thời không đan vào một chỗ, còn không có sụp đổ. Đây thật là một cái hợp đạo đế quân có thể làm được chuyện sao? Không, không, hợp đạo đế quân đứng khi không có bản lãnh bực này. Thời gian hơi thở cũng không được. Thậm chí thực lực kém một chút chân tiên đều làm không được đến. Toàn này trong bí cảnh, nhất định có đại bí mật. Đỗ Hữu Khiêm lại nghĩ đến Hoa Rơi đã từng nói một ít chuyện. Vị kia Thái Huyền Hoàng Hóa Đế quân tựa hồ từng ở tòa động phủ này còn chưa hiện thế lúc, liền tiến vào bên trong, thu được một vài chỗ tốt, trở thành hắn thành đạo quân lương. Hắn sẽ biết được này bí cảnh bí mật sao? Bất quá rất nhanh thì Đỗ Hữu Khiêm lắc đầu một cái. Bất kể có cái gì đại bí mật, cũng bây giờ không phải ta có thể đi chủ ý, ta còn là đàng hoàng trước cướp được thời gian hơi thở, lại nghĩ biện pháp chuẩn bị điểm thiên địa linh vật cho 5 tháng không tiếng động phổ lên cấp mới là đường chính. Tuế Nguyệt Ngọc Sách. Thật lâu không có mở miệng, Hoa Rơi bỗng nhiên nói. Cái gì? Ta nói, Tuế Nguyệt Ngọc Sách. Có thể tạo thành loại này thời không hỗn loạn nhưng lại ngay ngắn có thứ tự hiệu quả, Xiển Đạo Quang loại chân quân khẳng định không làm được, ngay cả một loại chân tiên đều làm không được đến. Ta nghĩ tới nghĩ lui, sợ rằng chỉ có Sa Cổ Tiên Đỉnh chí bảo, Tuế Nguyệt Ngọc Sách mới có uy lực như vậy rồi. Thiên Đế Tỷ, Xuân Thu Bút, Tạo Hóa Ngọc Điệp, Tuế Nguyệt Ngọc Sách, còn có Luân Hồi Kính cùng Trảm Thiên Thai, này 6 cái tiên khí chính là Sa Cổ Thiên Đỉnh nội tình, uy lực vượt xa một loại tiên khí. Ta nghe nói qua. Cho nên, Lạc Hoa tiền bối ngươi là cho là Tuế Nguyệt Ngọc Sách giấu ở chỗ này. Đỗ Hữu Khiêm đối này lục đại tiên khí cũng có hiểu biết, hơn nữa chính hắn cũng nắm giữ Xuân Thu Bút cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp mảnh vụn, hắn Tạo Hóa Ngọc Điệp mảnh vụn bên trên, còn có Thiên Đế Tỷ lấn át tấn tỷ, cũng vì vậy mới để cho hắn có vượt quá bản thân mình cảnh giới bị cách. Hẳn là một mảnh khá lớn mảnh vụn ở chỗ này, khẳng định so với Mạc Nam một mảnh kia lớn hơn. Cái này thì rất kỳ quái rồi, năm đó Sa Cổ Thiên Đình rơi xuống, đại biểu nhân tộc khí vận lục đại tiên khí toàn bộ bể tan cảnh, Tuyệt Thiên Địa Thông, chúng tiên vội vã phi thăng, Xiển Đạo Quang loại chân quân cũng là tương đối sớm phi thăng đại năng. Theo lý thuyết, hắn là không có thời gian đi lấy được Tuế Nguyệt Ngọc Sách mảnh vụn, cũng đem giấu ở chỗ này trong bí cảnh. Chờ một chút, Lạc Hoa tiền bối, Đỗ Hữu Khiêm cắt đứt nàng, ngươi là nói, Mạc Nam cũng có Tuế Nguyệt Ngọc Sách mảnh vụn. Tự nhiên, ta tuy không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng từ ta sau khi tỉnh dậy, liền có thể tiếp nhận trong tiên địa, 5 tháng lưu lại không tiếng động kể lệ. Ở hơn 1.600 năm trước, có người đem một phần tương đối lớn Tuế Nguyệt Ngọc Sách mảnh vụn đưa vào Mạc Nam nơi, hơn nữa không có lấy thêm ra đã tới. Đỗ Hữu Khiêm nhanh chóng tính toán thời gian một chút, đoạn thời gian đó, hẳn là chính mình kết đăng trước, rất có thể, đó là Thanh Dương Tông di tích dị biến thời điểm. Ở Thanh Dương Tông di tích dị biến sau, liền có một phần Xuân Thu Bút mảnh vụn ôm ấp yêu thương, chủ động tìm tới hắn. Mà hắn cũng vì vậy mà suy đoán, Thanh Dương Tông di tích dị biến cùng Xuân Thu Bút mảnh vụn không mở liên quan. Nhưng lại như Hoa Rơi nói là thật, rất có thể lúc ấy Thanh Dương Tông trong di tích dị biến, còn có Tuế Nguyệt Ngọc Sách công lao. Hắn lại liên tưởng đến, căn cứ hắn cùng với Huyết Đồ Kiếm trong lúc nói chuyện với nhau đạt được tin tức, lúc ấy hành động hẳn là một lần câu cá chấp pháp. Là nhân gian giới tông môn vì bị thương nặng Thanh Dương Tông, muốn mượn Huyết Đồ Kiếm giết tới chém chết Mạc Nam Thanh Dương Tông ảo ảnh, từ đó dính dáng đến nhân gian giới Thanh Dương Tông. Nếu là câu cá chấp pháp, vậy khẳng định thì có mồi nhử. Nói không chừng, kia Tuế Nguyệt Ngọc Sách mảnh vụn chính là ban đầu nhân gian giới đưa ra mồi nhử. Bất quá, tại sao nhân gian giới các tu sĩ không có đem Tuế Nguyệt Ngọc Sách mảnh vụn thu hồi đây? Tuế Nguyệt Ngọc Sách mảnh vụn chẳng lẽ vẫn còn ở Mạc Nam? Nếu như là như vậy, đem đến từ mình may mắn đạt được Giang Sơn Đa Kiểu Đồ mà nói, ngoại trừ muốn chuẩn bị rõ ràng các tông môn cất giấu điện tịch truyền thừa vị trí, còn phải nghĩ biện pháp lấy được kia Tuế Nguyệt Ngọc Sách mảnh vụn. Dù sao, mấy đại tiên khí giữa đều là có thể lẫn nhau tương quan liên hệ, lên phản ứng hóa học. Xuân Thu Bút cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp, lại thêm cái Thiên Đế Tỷ, có thể sách phong thần tiên, quỷ tiên. Xuân Thu Bút cùng Tuế Nguyệt Ngọc Sách, có thể tăng lên Xuân Thu Bút pháp năng lực, tăng lên hóa chân là giả, hóa nghỉ là thật bị cách. mà Xuân Thu bút cùng Tuế Nguyệt Ngọc sách, hơn nữa Luân Hồi Kính cùng Tiên Đế Tỷ, nghe nói có thể thay đổi lịch sử, cũng có thể biết tương lai vận mệnh. Mặc dù đây chỉ là truyền thuyết, ít nhất này 30.000 năm qua đều không ai làm được quá. Nhưng nghĩ đến, cũng có một ít thực tế căn cứ. Lấy Đỗ Hữu Khiêm tâm tính, cũng không nhịn được sinh ra một tia tham lam chi niệm. Tiên khí mạnh vụ, mỗi một phiến cũng có thể độc lập địa gánh vác tiên khí một bộ phận uy năng, như hắn tìm được Tuế Nguyệt Ngọc sách mạnh vụ, ít nhất có thể lập tức cường hóa Xuân Thu bút chức năng. Đến lúc đó, Xuân Thu bút pháp có thể đem cấp 5 vật phẩm, hóa chân là giả, hóa nghỉ là thật. Buồn chương hết, chương 623, bản quân tất sát hắn chương 623, bản quân tất sát hắn Lạc Hoa tiền bối, như nơi này dị thường, thật là do Tuế Nguyệt Ngọc sách mạnh vụ đưa tới, ta phải như thế nào mới có thể đem kia Tuế Nguyệt Ngọc sách mạnh vụ tìm tới cũng thu phục. Đỗ Hữu Khiêm không có che giấu chính mình mục đích. Pháp bảo thông linh mặc dù đơn thuần, nhưng cũng không đốc. Đừng tưởng rằng có thể lừa gạt bọn họ. Tìm tới, có thể thu phục. Vậy phải xem ngươi có hay không duyên phận. Bảo vật duy người có được chiếm lấy. Đỗ Hữu Khiêm có hiểu biết bất đồng, nếu như ta quả đấm lớn đến, có thể đem sở hữu người cạnh tranh đánh chết, kia ta chính là duy nhất có đức giả rồi. Hoa Rơi thanh âm mang theo nụ cười, có đạo lý. Thật sự lấy tiền bối, ta nên như thế nào tìm được kia Tuế Nguyệt Ngọc sách mạnh vụ? Dừng một chút, chính hắn trước sửa lại, hay là trước tìm đến thời gian hơi thở đi. Hoa Rơi ung dung thong thả nói, thời gian hơi thở vị trí, ta đã lớn trí cảm ứng được. Lấy thời gian hơi thở đặc điểm, dù là thuộc về hỗn loạn thời không trùng, dù là nó vị trí, cùng chúng ta vị trí phương, thời gian chênh lệch mấy vạn năm, cũng có thể rõ ràng cảm ứng được. Chỉ là nên như thế nào vượt qua này hỗn loạn không gian đi qua, ngược lại là một vấn đề khó khăn. Mà Tuế Nguyệt Ngọc sách khí tức, ta còn không có cảm ứng được. Thân vật tự hối, không phải dễ dàng như vậy tìm. Chỉ có thể thử bất khí, cũng có lẽ ngươi chính là Tuế Nguyệt Ngọc sách người hữu duyên, không cần ngươi đi tìm, Tuế Nguyệt Ngọc sách mảnh vụn cũng sẽ chủ động nhảy đến ngươi trước người. Đỗ Hữu Khiêm cũng không cảm thấy Tuế Nguyệt Ngọc sách sẽ cùng mình có cái gì đặc biệt duyên phận. Cho nên, cùng với ôm không thiết thực ảo tưởng, không bằng trước tiên đem thời gian hơi thở giải quyết. 10 điều ở lâm, không bằng một chim nơi tay. Lạc Hoa tiền bối, mời chỉ dẫn ta đi thời gian hơi thở vị trí. Có thể. Nha, buồn khí tức người cũng tiến vào rồi. Này có nghĩa là Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân cũng tiến vào bí cảnh rồi. Đỗ Hữu Khiêm nhất thời đề phòng, cùng thời điểm có chút nhao nhao muốn thử, hắn rất muốn đem Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân vĩnh viễn lưu lại ở chỗ này. Hắn hướng kia quỷ lệ thiếu nữ gật đầu một cái, ngươi có thể đứng dậy rồi, mau về nhà đi. Nói xong, quay người lại liền biến mất không thấy gì nữa. Kia quỷ lệ thiếu nữ càng quỷ hoại không dậy rồi. Đỗ Hữu Khiêm ở Hoa Rơi dưới sự chỉ dẫn, chậm rãi đi lại, lúc trái lúc phải, khi thì nhảy một chút, át chủ bài chính là một cái hỗn loạn, nhưng là vừa loạn trùng có thứ tự. Đi tuy chậm, lại bước vàng. Phi hành là không dám phi hành, ai biết rõ có thể hay không bay đến một cái không gian nước gãy, đang yên đang lành đem mình nhục thân tống táng. Cái địa phương quỷ quái này, đừng nói là hóa thần tu sĩ rồi, cho dù là bước hư tới, nếu là hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa vận khí thiếu chút nữa, đều có thể đem mình nhục thân làm hỏng. Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân đứng ở một nơi đỉnh núi, đánh giá liên miên bất tuyệt núi non trùng điệp. Không nghĩ tới, chỗ này trong bí cảnh lại có khác đầu tiên. Hắn ném ra một thanh phi kiếm, chuẩn bị ngự kiếm phi hành. Ta nếu là ngươi, liền sẽ không như thế làm. Có thanh âm ở sau lưng của hắn vang lên. Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân không quay đầu lại, chỉ là giọng lãnh đạm nói, nguyên lai là ngươi. Ngươi tới tiến lên mấy bước, cùng Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân sóng vai. Chính là từng ở Thanh Tịnh Cách Minh Thượng Tiên trong động phủ hướng Đỗ Hữu Khiêm xuất thủ vị kia thần bí bức hư. Hắn khẽ mỉm cười, Trăm Huyết đạo hữu, vẫn khỏe chứ? Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân thanh âm trở nên không thống khoái như vậy rồi, thử, bản quân có hay không bệnh nhẹ, ngươi không biết không? Bản quân nghe nói ngươi đã mất đi tự mình, bị cưỡng ép đề bạt đến bức hư cảnh giới, ở thay một vị đế quân hiệu lực. Bất quá bây giờ xem ra, ngươi bao nhiêu vẫn có một ít ý thức bản thân. Trong giọng nói tiết lộ tin tức, chứng minh bọn họ là quen biết đã lâu. Thần bí kia bức hư thần sắc không thay đổi, mỉm cười nói, tại hạ chưa bao giờ mất đi tự mình, về phần thay một vị đế quân hiệu lực. Chúng ta không đều tại vì mỗi người đầu thượng đế quân hiệu lực sao? Ngươi tới tìm bản quân, nên không phải là vì nói những lời nhảm nhí này đi. Thần bí kia bức hư nói, ta biết rõ, ngươi không chịu cam lòng ở lâu dưới người. Nhưng là Thánh Huyết Tông ba cái hợp đạo con đường, cũng bị người chiếm. Cho nên ngươi nghĩ đi ra một cái mới đường, đầu tiên là trả giá thật lớn, đạt được chấp trưởng Giang Sơn đa tiểu đồ 200 năm quyền lợi, lại mưu đồ 5 tháng không tiếng động phổ. Đáng tiếc, ngươi mưu tính, bị một cái hóa thần tiểu nhi cho đảo loạn rồi. Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân đè nén tức giận, lãnh đạm nói, bản quân muốn làm cái gì, chưa bao giờ có thể bay ra bản quân lòng bàn tay. Kia 5 tháng không tiếng động phổ, cũng bất quá là đang ở tiểu nhi kia trong tay gợi một đoạn thời gian thôi. Thần bí bất hư bĩu môi một cái, lừa gạt gạt ta thì phải, ngươi có thể ngàn vạn đừng đem mình cũng lừa. Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân mang theo điểm tức giận, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Đừng vòng vo, như không phải cho vị kia đế quân làm cậu, ngươi ngay cả và tập quân nói chuyện tư cách cũng không có. Hợp tác. Thấy Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân sắp trở mặt, thần bí kia bất hư không vòng vo nữa, mấy trăm năm không thấy, tiểu tử kia ở lúc quang chi đạo đi lên bước hết sức kinh người. Ta chủ thượng muốn tiểu tử kia nguyên thần, dùng để luyện khí, nhưng hắn không có phương tiện tự mình xuất thủ, liền đem việc này giao cho ta tới làm. Ta có thể cùng ngươi cùng nhau giết chết, ngươi được 5 tháng không tiếng động phổ, ta phải đem nguyên thần. Ánh mắt của Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân đông lại một cái, vị kia đế quân phải dùng tà pháp luyện chế pháp bảo thông linh. Hắn tại sao không tự mình xuất thủ, lấy hắn khả năng, một cái tay là có thể trấn áp kia tiểu tặc. Giọng điệu này, không phải nghi vấn, mà là khẳng định giọng. Thần bí bất hư khẽ mỉm cười, chủ thượng có tính toán gì không, ta không cần hỏi, chỉ để ý đi làm tốt chủ thượng giao phó sự tình. Trăm Huyết đạo hữu, ngươi nói thế nào? Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân suy nghĩ một chút, không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, thậm chí không có nhìn thần bí kia bước hư liếc mắt, chỉ là giọng lãnh đạm nói, bất kể có hay không ngươi, bản quân cũng tất sát hắn. Nói xong, hắn hướng trên phi kiếm nhảy một cái, ngự kiếm xung thẳng, thân hình đột ngột biến mất. Thần bí kia bước hư khẽ bước cảm, nhìn Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân biến mất chỗ, có Giang Sơn Đa Kiểu đổ nơi tay, hắn ngược lại không cần lo lắng không gian đứt gãy. Ở nơi này nơi trong bí cảnh, sợ cũng chỉ có hắn và kia Thanh Hư tiểu nhi, có thể không nhìn nơi này hỗn loạn thời không, có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Không, bọn họ thậm chí có thể mượn dùng nơi đây hỗn loạn thời không hoàn cảnh, phát huy ra vượt xa bình thường thực lực. Hắn không ngừng lại quá lâu, mà là nhắm lại con mắt, tựa hồ đang cùng trong chỗ u minh một vị tồn tại khai thông. Một lát sau, trên mặt hắn hiện lên nụ cười, từ đỉnh núi nhảy xuống. Đỗ Hữu Khiêm tốc độ tiến tới càng lúc càng nhanh. Hắn đã càng ngày càng quen thuộc nơi này cơ chế. Hắn trải qua rất nhiều cái tan cảnh không gian, ở có địa phương, hắn thấy được ngựa xe như nước thành phố, tràn đầy tiếng giao hàng nói chuyện với nhau âm thanh náo nhiệt chợ, có địa phương, hắn thấy được hoang vu phế tích, ở thời gian cọ rửa hạ đã sớm khó phân biệt diện mục thật sự, hắn còn gặp mấy lần người tu hành, mặc dù tu vi nhỏ, nhưng là tinh thần bộc phát, tràn đầy hướng lên lực lượng. Nhưng hắn biết rõ, này hết thể đều đã không tồn tại, mất mạng. Này bí cảnh Trung Quốc độ, văn minh đã sớm hủy diệt trên vạn năm. Lúc này, giờ phút này, bí cảnh Trung một mảnh vắng lặng hoang tịch. Đây là hắn mắt thấy một ít lưu lại di tích chi tiết trung ra kết luận. Nhưng từ một cái góc độ khác đến xem, này quốc độ, này văn minh, thực ra cũng không có hủy diệt, nó vẫn tồn tại. Những thứ kia âm dung tiếng mạo, những thứ kia khói lửa nhân gian, cũng không phải là trông rất sống động mà là thật tồn tại. Chỉ bất quá tồn tại ở mấy vạn năm trước, chỉ là ở nơi này hỗn loạn thời không trùng, còn có thể bị giờ phút này tự nhìn đến, thậm chí trao đổi mà thôi. Khéo như thế đoạt tạo hóa thiên công, tuyệt đối không phải phổ thông chân tiên có thể làm được. Cho nên, Hoa Rơi trước suy đoán là đối, nơi đây nhất định có Tuế Nguyệt Ngọc Sách mảnh vụn. Hơn nữa, là cực lớn phân ngạch mảnh vụn, có hoàn chỉnh Tuế Nguyệt Ngọc Sách phần lớn chức năng. Thật không biết là người phương nào đưa nó thu gót, để cạnh nhau đến chỗ này. Cũng có thể không phải là bị người sưu tập Tuế Nguyệt Ngọc Sách rất nhiều mảnh vụn cũng để ở nơi này. Y theo ta xem chi, khả năng ban đầu dưới cơ duyên xào hợp, có một mảnh Tuế Nguyệt Ngọc Sách mảnh vụn lưu lạc đến chỗ này. Sau đó ở chỗ này, lợi dụng nơi này đặc biệt hoàn cảnh, hấp thu Tuế Nguyệt chi lực, chậm rãi khôi phục. Đang khôi phục tới trình độ nhất định sau, Tuế Nguyệt Ngọc Sách mảnh vụn lại ngược lại thay đổi hoàn cảnh nơi này, xử nơi này càng ra đặc thù, thời không càng thêm hỗn loạn. Hoa Rơi thẳng thắn nói. Nói đến thời không liên quan, nó dù sao cũng là chuyên nghiệp, Đỗ Hữu Khiêm rất tín nhiệm nó suy đoán. Như vậy nơi đây lúc ban đầu đặc biệt hoàn cảnh là như thế nào tạo thành đây? Hoa Rơi nói, rất có thể, ban đầu Xiển Đạo Quang Phạm Đế Quân không hề chỉ là ở chỗ này len lén đặt một luồng thời gian hơi thở, còn nghị trụ quang điện một bộ phận trở tới, cũng có thể là đang ở xa cổ thiên đỉnh rơi xuống sau đó rời tới. Chu quang điện bộ phận kia đã cùng nơi đây hòa làm một thể, tạo cho nơi này lúc ban đầu kỳ lạ thời không hỗn loạn hoàn cảnh. Hoa Rơi suy đoán nói. Đỗ Hữu Khiêm suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, trên logic là nói được thông. Hắn chính phải dựa theo trước Hoa Rơi chỉ thị, cộng thêm chính hắn suy đoán, quẹo trái tiến vào khác một vùng không gian chung, Hoa Rơi bỗng nhiên cứ gọi hắn lại. Chờ một chút, ta có một đoạn hình ảnh cho người xem. Buồn chương hết, chương 621, người khuôn mặt đáng ghét, hình dung ti hèn chương 621, người khuôn mặt đáng ghét, hình dung ti hèn Đỗ Hữu Khiêm lập tức gợi lên 12 phân tinh thần. Năm tháng không tiếng động phủ cần phải biểu diễn hình ảnh, tự nhiên sẽ là đối tương lai nào đó bắt trước. Hơn nữa tương lai khả năng chuyện phát sinh, hẳn là đối với hắn cực kỳ bất lợi, Hoa Rơi mới có thể để cho hắn nhìn cái rõ ràng, khiến cho hắn có thể suy nghĩ đối sách, thay đổi lựa chọn, xu cắt tỷ hùng. Bung ra ngươi tâm thần. Đỗ Hữu Khiêm thoáng hoài nghi chốc lát, tiểu bung ra rồi thức hải. Nếu như liền pháp bảo thông linh cũng hoài nghi, vậy cũng bệnh nghi ngờ quá nặng. Một đoạn hình ảnh hình chiếu ở Đỗ Hữu Khiêm trước mắt, có điểm giống là Alex giờ. Mới bắt đầu có chút mơ hồ, rất nhanh thì điều chỉnh tiêu cự tựa như trở nên rõ ràng. Hình ảnh kia rất sống động, so với trước đây ở trên trang sách biểu hiện hình ảnh rõ ràng, chân thật không biết gấp bao nhiêu lần, thậm chí còn có truyền tới âm thanh. Trong hình hai người, còn có một cái đáng yêu ngu xuẩn tiểu hài tử. Đỗ Hữu Khiêm đều biết, Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân, chiêu hiển ứng hóa chân quân, còn có chiêu hiển ứng hóa chân quân còn dối. Địa điểm không phải ở nơi này nơi bí cảnh trùng, mà là ở tiểu trạch phủ bên trong. Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân đổi khách thành chủ, chiêu hiển ứng hóa chân quân nhu nhược mà tủi thân. Tiểu con rối nhìn một chút cái này, nhìn một chút cái kia, không quá hiểu chính đang phát sinh cái gì. Nói một chút đi. Chiêu hiển ứng hóa chân quân cẩn thận ngẩng đầu nhìn Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân liếc mắt, tiền bối muốn để tại hạ nói gì? Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân bưng bạch ly trà bằng sứ, nhẹ nhàng thổi một cái, huyết đồ kiếm, hẳn ở ngươi này đi. Chuyện này. Chiêu hiển ứng hóa chân quân khẽ cắn răng, hắn không muốn thừa nhận, nhưng là không có cách nào chối a thời thần thông nhất định sẽ đem năm đó những chuyện kia nói cho tông môn bể trên Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân, chính mình từ Mạc Nam lộ ra huyết đồ kiếm và Giang Sơn Đa Kiểu Đồ, này là không có cách nào chống chế. Giang Sơn Đa Kiểu Đồ hiến tặng cho mấy vị bộ hư chân quân, coi như là nộp bảo hộ phí. Huyết đồ kiếm chính mình liền bội xuống, thực ra lúc ấy mấy vị bộ hư chân quân phòng trừng cũng là lòng biết rõ. Chiêu hiển ứng hóa chân quân tuyệt đối không ngờ rằng, Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân sẽ vào lúc này tới lôi chuyện cũ. Cân nhắc một phen sau, chiêu hiển ứng hóa chân quân trọng trọng gật đầu, đúng huyết đồ tiền bối, là do tại hạ tạm thời bảo quản bảo dưỡng. Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân giọng nhàn nhạt, nếu chấp trưởng huyết đồ kiếm, lại tại sao luôn là để cho người khác tới mượn dùng huyết đồ kiếm lực lượng đây? Cái này làm cho bản quân hoài nghi, ngươi là có hay không có tư cách chấp trưởng huyết đồ kiếm a? Chiêu hiển ứng hóa chân quân sắc mặt kỳ biến, lấy hóa thần chân quân tu vi, đây đương nhiên là rất cường điệu hóa chuyện. Một mặt là bởi vì hắn quả thật giật mình, bí mật đấy lòng bị người biết rõ rồi, ngoài ra cũng là cố ý ở trước mặt Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân yếu thế. Tiền bối, chiêu hiển ứng hóa chân quân khí thế suy vi, tại hạ thực ra. Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân hơi không kiên nhẫn, mời Huyết Đồ kiếm tới cùng ta gặp một chút đi. Ừ. Chiêu hiển ứng hóa chân quân thật sâu cúi đầu, đem không cam lòng cùng phẫn nộ ẩn nút. Hắn dáng vẻ là rất mềm mại, ở hư hư thực thực lục giai trước mặt Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu chân quân có thể túi người gật đầu, không lưng quỳ gối, ở lão bài bước hư trước mặt tự nhiên cũng có thể. Chiêu hiển ứng hóa chân quân đi có thể cách tuyệt thần thức dò xét mặt thất, đây là hắn muốn là muốn đi ra đối phó Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu chân quân mượn dùng Huyết Đồ kiếm thủ đoạn. Dù sao, chính hắn cũng không nỡ bỏ lớn như vậy lực sử dụng Huyết Đồ kiếm, có thể mỗi lần thật vất vả cho Huyết Đồ kiếm khôi phục một chút, lại bị Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu chân quân mượn dùng, không biết làm cái gì, đưa đến Huyết Đồ kiếm lại xuất hiện thiếu hụt. Vì vậy hắn liền muốn rồi biện pháp này, vốn tưởng rằng như vậy Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu chân quân liền mượn không dùng được Huyết Đồ kiếm lực lượng. Kết quả, dĩ nhiên chỉ là chứng thực hắn rất ngu rất ngây thơ. Lúc này trong mặt thất, Chiêu Hiển ứng hóa chân quân hướng về phía Huyết Đồ kiếm xá một cái, tiền bối, Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân biết rõ ngài ở chỗ này của ta, ta sợ rằng không gánh nổi ngài, ngày sau vậy cũng không thể lại tiếp tục cùng phụ ngài, tìm tới đủ loại bảo vật ân cần săn sóc ngài, trợ giúp ngài khôi phục. Nói đến đây, hắn đã lã chã rơi lệ, nửa thành là lộ ra chân tình chín thành rưỡi là diễn kỹ. Huyết Đồ hiện ra thân hình, tóc đỏ trung niên hờ hững nhìn hắn, ồ. Chiêu Hiển ứng hóa chân quân sửng sốt, ồ là tiền bối, ngài ý là? Hắn thử hỏi dò. Huyết Đồ gật đầu một cái, ta biết, biết, nhưng sau đó đây. Chiêu Hiển ứng hóa chân quân đợi các loại, không có chờ được Huyết Đồ kiếm đáp lại, mới cười khổ hỏi, tiền bối có cái gì chương trình? Chẳng nhẽ ta cứ như vậy đem ngài giao ra? Huyết Đồ hỏi ngược lại, nếu không đâu rồi, ngươi có hay không dám hướng hắn huy kiếm? Chiêu Hiển ứng hóa chân quân không lên tiếng, hắn lại không muốn chết, trừ phi Huyết Đồ kiếm sứ xuất toàn lực, mạo hiểm lần nữa rơi xuống tầm cấp nguy hiểm, nếu hắn không là hoàn toàn không có phần thắng. Cuối cùng, thanh âm của hắn khổ sở nói, vạn bối biết, tiền bối, xin mời. Huyết Đồ kiếm thật sâu nhìn hắn một cái, hướng bên ngoài mật thất đi tới, kiếm bản thể với sau lưng hắn. Chiêu Hiển ứng hóa chân quân giống như là bị rút sạch xương như thế, vẻ mặt đi theo, bước chân kéo dài, tựa hồ chỉ cần mình đi chậm một chút, liền vĩnh viễn không gặp mặt đối kia làm hắn tan nát cõi lòng một khắc. Nhưng là lại xa xôi đường xá, đều có đi hết một ngày. Huống chi chỉ là từ hắn mật thất đi tới phòng tiếp khách. Rất nhanh, Chiêu Hiển ứng hóa chân quân liền cùng Huyết Đồ kiếm cùng nhau, xuất hiện ở trước mặt Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân. Huyết Đồ tiền bối, ngưỡng mộ đã lâu. Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân đối Huyết Đồ kiếm thi lễ một cái, không thể nói rất tôn trọng, nhưng là miễn cưỡng không có trở ngại, cũng tạm được thái độ. Tiểu Hữu tại sao muốn gặp ta? Huyết Đồ kiếm thanh âm vang vang. Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân trên mặt không có gì nụ cười, tại hạ chỉ là muốn làm mặt hỏi tiền bối một câu, vì sao phải trợ giúp Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu chân quân? Người này kết quả có gì chỗ đặc thù, hắn thân phận chân thật là cái gì, tại sao lấy được tiền bối xem trọng? Huyết Đồ quay đầu nhìn một cái nhìn này như là xuyên biệt rồi thời không, ánh mắt rơi vào trên người Đỗ Hữu Khiêm. Hắn biết rõ chúng ta trong tương lai theo dõi hắn. Đỗ Hữu Khiêm không khỏi hỏi. Hoa Rơi cho ra khẳng định câu trả lời, có lẽ Huyết Đồ là tồn thế thông linh pháp bảo trung, gần gũi nhất tiên khí. Nó như cảm giác được ta chi theo dõi, ta sẽ không sợ hãi. Huyết Đồ kiếm chỉ nhìn một cái liền quay tới, lãnh đạm ánh mắt rơi vào trên người Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân, ta xem ngươi, khuôn mặt đáng ghét, hình dung ti hèn, cố không muốn trả lời ngươi chi vấn đề. Khóe miệng của Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân kéo ra, tiền bối, tại hạ tốt nói muốn hỏi, ngươi lại ác ngôn tổn thương người, vậy cũng chớ quái tại hạ không khách khí. Huyết Đồ kiếm đạo, há, kia ngươi liền tận tình thi triển đi. Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân lắc đầu một cái, tại hạ không dám hướng tiền bối xuất thủ. Bất quá, nhược tiền bối không thể hứa hẹn, không hề mượn lực lượng cho kia Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu chân quân, tự có bổn tông tiền bối xuất thủ. Tiền bối mặc dù sát phạt vô song, đáng tiếc nhưng bây giờ vô cầm kiếm người, trường kiếm không lợi, chỉ sợ sẽ bị bổn tông tiền bối bẻ gãy, đoạn tuyệt đạo đồ. Huyết Đồ yên lặng hồi lâu, mới nói, ở ngươi trước khi chết, ta sẽ không mượn nữa nửa điểm lực lượng cho Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu chân quân. Buồn chương hết, chương 625, hữu tử nhất sinh cùng thập tử vô sinh chương 625, hữu tử nhất sinh cùng thập tử vô sinh Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân đối Huyết Đồ kiếm trả lời không rất hài lòng, nhưng thấy trong hình hắn trầm ngâm chốc lát, không biết là nghĩ thông suốt vẫn phải là đến ai truyền âm, hắn vẫn lựa chọn thấy tốt thì lấy, gật đầu một cái nói, xin tiền bối nhớ chính mình hứa hẹn. Huyết Đồ kiếm lạnh lùng nói, ta không phải nhân loại, chưa bao giờ nuốt lời. Vậy thì tốt. Chiêu Hiển ứng hóa chân quân cười miệng toe toét. Hắn vốn cho là muốn mất đi Huyết Đồ kiếm, không nghĩ tới khúc có hiểu, Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân cũng không biết là có gì cố kỵ, cũng không lựa chọn đem Huyết Đồ kiếm mang đi. Hắn vui tươi hớn hở địa nhìn về phía Huyết Đồ kiếm, trong lòng hoan hỉ, lúc này, liền cái kia luôn mượn dùng Huyết Đồ kiếm đồ quỷ sứ chán ghét cũng có thể không cần để ý tới rồi. Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân đã có thật sự bố trí, hơn nữa nghe Demi nói, phía sau Thánh Huyết Tông hợp đạo cũng có thể xuất thủ, vị kia Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu chân quân tự nhiên ở kiếp nạn trốn. Hình ảnh kết thúc. Đỗ Hữu Khiêm vẻ mặt nghiêm trọng, này có thể không phải tin tức tốt. Dám hỏi tiền bối, này là lúc nào chuyện? Hoa Rơi thanh âm mang theo nụ cười, hôm đó sau khi chiến đấu không lâu, còn có đường hình ảnh, ngươi có hay không muốn nhìn? Xin tiền bối biểu diễn. Lại một đoạn hình ảnh hình chiếu ở trước mặt Đỗ Hữu Khiêm. Nhưng là ở nơi này bí cảnh bên trong, không lâu trước đây, Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân cùng vị kia thần bí bức hư nói chuyện với nhau. Đỗ Hữu Khiêm sắc mặt càng khó coi rồi. Địch nhân rõ ràng đã liên thủ, còn có hợp đạo đại năng ở sau lưng tính toán, hắn lại thiếu một loại cường lực nhất thủ đoạn, không cách nào hướng Huyết Đồ kiếm mượn lực. Một cái không tốt, lần này thật muốn thân tử đạo tiêu, liền nguyên thần cũng không trốn thoát. Cái kia thần bí bức hư phía sau hợp đạo đại năng, đến tột cùng là ai? Tiền bối ngươi ứng nên biết chưa? ngươi có thể biết, đối ngươi có địch ý hợp đạo chân quân, là không thể nói tới tên, dù là dùng thần thức truyền đọc cũng không được. Thậm chí có hơi cường đại, có thành tiên tiềm lực hợp đạo chân quân, dù là nghĩ đến hắn, hắn cũng có phát giác. Hoa Rơi cười nói. Đỗ Hữu Khiêm gật đầu một cái, ta biết rõ, nhưng tiền bối có thể hay không cho điểm nhắc nhở? Hoa Rơi nói, không thể. Đỗ Hữu Khiêm cũng không bắt buộc, hắn trầm ngâm một hồi, vấn đạo, không có phương tiện tự mình xuất thủ. Chẳng lẽ cũng là ở Cố Kỵ Thái Huyền Hoàng Hóa Đế Quân? Cũng sẽ không, vị kia Thái Huyền Hoàng Hóa chân quân cùng Thánh Huyết Tông hợp đạo kiểm chế lẫn nhau, căn bản vô lực tới hạn chế này một vị. Hoa Rơi mà nói, để cho Đỗ Hữu Khiêm nhíu mày. Hắn càng phát ra địa không nghĩ ra. Lại qua một hồi, Hoa Rơi mới nói, ngươi một vị quen biết cũ, cùng một vị kia quan hệ không cạn, một vị kia không thể ra tay, chắc có ngươi vị kia quen biết cũ quan hệ. Đỗ Hữu Khiêm cũng mất hứng, chỉ cảm thấy bộ dạng sợ hãi, chính mình quen biết cũ. Chính mình lúc nào nhận thức có thể cùng hợp đạo đại có thể chống đỡ một, hai quen biết cũ. Ta bị kia quen biết cũ. Tiền bối có thể báo cho biết sao? Không thể, sẽ bị cảm thấy được. Một vị kia cũng không thể thời gian đem sự chú ý đầu tới đây, dù sao nơi này là thời không hỗn loạn chi địa, thậm chí có thể ngăn cách hợp đạo chân quân theo dõi. Cho nên ngươi chỉ cần đối phó kia hai gã bất hư liền có thể, tuy là cựu tử nhất sinh, có thể cũng không phải không có cơ hội. Nhưng nếu là bị nào phát hiện sự tình có biến, đánh đổi khá nhiều, đưa mắt quan tới, tự mình xuất thủ, ngươi liền thập tử vô sinh. Chờ đến ngươi vào tay kia một luồng thời gian hơi thở, giúp ta khôi phục một ít thực lực, đợi rời đi nơi đây, ta cùng huyết đồ liền có thể bảo vệ ngươi. Hơn nữa ngươi vị kia quen biết cũ trợ giúp, mới có thể hơi chút cùng một vị kia đối kháng một, hai. Đỗ Hữu Khiêm hít sâu một hơi, chờ khẩu khí này chậm rãi phun ra, hắn khôi phục tỉnh táo, xin tiền bối bắt trước tiếp theo một đoạn thời gian sẽ chiến đấu xảy ra, để cho ta trong lòng nắm chắc, ta nhất định có thể vượt qua kiếp này. Ta cũng tin tưởng, ngươi coi như là lâm vào cựu tử nhất sinh tình cảnh, cũng có thể tìm được kia đường sống duy nhất. Vừa nói, lại một đoạn hình ảnh, hình chiếu ở Đỗ Hữu Khiêm trước mắt, từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Trong hình, Đỗ Hữu Khiêm tại không gian cùng thời gian mảnh vụn trung linh hoạt qua lại, sau một khắc, đột nhiên đứng lại. Lời buộc bạch vang lên, ngươi phát hiện mình đã tiến vào một nơi kỳ lạ không gian, pháp bảo thông linh giang sơn đa kiểu đồ không gian. Trong hình, Đỗ Hữu Khiêm mấy phen thi triển, cuối cùng phá không mà ra, nhưng tất nhiên đã trải qua tiêu hao không nhỏ. Đem hắn vừa mới trở lại bí cảnh trung, Xích Huyết Châu liền đối diện đánh tới, Bạch Huyết Ngộ Pháp chân quân đạo vực toàn lực mở ra, mặc dù Đỗ Hữu Khiêm cũng dựa vào pháp bảo lạc phách trung thả uy đạo vực, nhưng vẫn vùi lấp trong hạ phòng. Lời buộc bạch vang lên, tựa đất rõ ràng bị đối phương lấy cấm chế khống chế, thân bất do kỷ, cho nên uy năng hạ xuống, nhưng nó khôi phục trình độ cao hơn nhiều ta. Ta cùng tượng đất toàn lực đối kháng, đã không cách nào trợ giúp ngươi cùng đối thủ đạo vực chống lại. Hình ảnh tiếp tục lưu truyền. Đỗ Hữu Khiêm đã dùng hết mấy lần hồi chương trình, huyết đồ kiếm y đối bách huyết ngộ pháp chân quân tạo thành không phiền toái nhỏ, nhưng ở không thể mượn dùng huyết đồ kiếm lực lượng dưới tình huống, dựa hết vào tấn hoan không đủ chí mạng. Mà một vị kia thần bí bước hư cũng vào lúc này xuất hiện, cùng bách huyết ngộ pháp chân quân giáp công Đỗ Hữu Khiêm. Đỗ Hữu Khiêm cuối cùng sử dụng tích ta hướng vậy vù phi hư ảnh cơ múa huyết đồ kiếm chém xuống, nhưng là đối với Đỗ Hữu Khiêm sát chiêu, bách huyết ngộ pháp chân quân cũng có ứng đối phương pháp, hắn thả ra một món phòng ngự pháp bảo. Vị kia thần bí bước hư cũng thúc giục một món pháp bảo, lại để cho tích ta hướng vậy uy lực thua xa với dị vãng mấy lần. Lời buộc bạch vang lên, Thánh Huyết Tông một vị hợp đạo chân quân ban cho vị này chân nhân một món ẩn chứa thời gian chi đạo đặc biệt lục giai pháp bảo, đã đến gần pháp bảo thông linh tầng thứ, chỉ là linh tính hơi có chút không đủ, hơn nữa còn không có độ kiếp. Cho nên ngươi thần thông uy lực bị đem khắc chế. Ngươi như bị sát, ngươi chi hồn phách rất có thể sẽ bị dung luyện vào món pháp bảo này, khiến cho thăng chi pháp bảo thông linh tầng thứ. Đỗ Hữu Khiêm bén nhạy phát giác, Thánh Huyết Tông một vị hợp đạo. Vị này thần bí bước hư phía sau đại lão, là Thánh Huyết Tông hợp đạo. Thánh Huyết Tông chắc có 3 vị hợp đạo, đến tột cùng là trong đó vị nào? Hắn không dám tiếp tục nghĩ, để tránh bị cảm thấy được. Xuất hiện ở tiếp tục, nhưng phía sau chính là Đỗ Hữu Khiêm bị hành hung, dù là hắn lại thi triển mấy lần hồi chương trình cùng tích ta hướng vậy cũng dùng xích huyết thất truyền thuật thiêu đốt tinh huyết, cũng không có cách nào thay đổi thế cục. Cuối cùng Đỗ Hữu Khiêm chỉ có thể thi triển chúng sinh ngang hàng bất quá cũng không có đi liều chết bách huyết ngộ pháp chân quân, mà là cùng vị kia thần bí bất hư đồng quy vô tận, cuối cùng nguyên thần bị lục giai pháp bảo khỏe mạnh thủ hoàn mang theo chạy trốn rồi. Nhìn xong hình ảnh, Đỗ Hữu Khiêm nhíu môi một cái, nếu là ta lúc ban đầu không bước vào giang sơn đa tiểu đồ, vùi lấp trong bị động, kết quả sẽ không có cùng sao. Hoa Rơi lập tức cho hắn thả một đoạn, hắn kịp thời phát giác, rút người ra trở ra, không có lâm vào giang sơn đa tiểu đồ, sau đó cùng bách huyết ngộ pháp chân quân đấu pháp hình ảnh. Nhưng là tiếp theo đấu pháp quá trình, cũng không có quá khác nhiều. Kết quả cuối cùng hay lại là Đỗ Hữu Khiêm cùng thần bí kia bức hư đồng quy vô tận, nguyên thần chạy trốn. Ý là, chỉ cần có thể liều chết thần bí kia bức hư, chính mình là có thể chạy ra khỏi nguyên thần chuyển thế, đúng không? Đỗ Hữu Khiêm suy nghĩ một chút, lại hỏi, chúng ta có thể hay không kêu gọi đầu hàng tượng đất tiền bối? Nếu như bách huyết ngộ pháp chân quân không có nó trợ giúp, ta chưa chắc không năng lực địch. Hoa Rơi lời ít ý nhiều, không thể. Đỗ Hữu Khiêm có chút phiền não, rất nhanh lại nghĩ ra một cái loại đối sách, nếu ta không để ý tới bọn họ, kịp thời tìm tới thời gian hơi thở cho ngươi dung nhập vào, kết quả sẽ không có cùng sao. Ta nhớ được ngươi đã nói, nếu như ngươi có thể dung nhập vào thời gian hơi thở, là có thể tinh chuẩn dự đoán một hai hô hấp sau đó tương lai, cùng với nghịch chuyển thời không đến một cái hô hấp trước. Hoa Rơi trả lời vẫn ngắn gọn, ta dung nhập vào thời gian hơi thở, cần số ngày. Ở ta hoàn thành dung hợp luyện hóa trước, ngươi cũng sẽ bị tìm tới. Đỗ Hữu Khiêm cắn răng nói, vậy nếu như ta đem Sẩn Gỗ Củ, Gia Cát Thanh kêu đến giúp đỡ lâu rồi, sẽ sinh ra cái gì biến số sao? Biết, còn không chờ Đỗ Hữu Khiêm lộ ra nụ cười, Hoa Rơi câu nói tiếp theo lại đem hắn đánh rớt, kia hai cái yêu, cùng với Phương Hoa cũng sẽ tử, mà ngươi có thể sống. Đỗ Hữu Khiêm dĩ nhiên không muốn để cho bọn họ tới thay mình chết. Mặc dù, có lẽ Sần Gỗ Cụ sẽ hạnh phúc ý, Phương Hoa cũng sẽ tình nguyện. Vị kia viên đại thánh sẽ không giúp Sần Gỗ Cụ sao? Không biết, nó không giỏi thời không chi đạo, không cách nào theo dõi đến này bí cảnh bên trong tới. Nó có thể cảm ứng được Sần Gỗ Cụ gặp nạn, nhưng bó tay toàn tập. Viên đại thánh bó tay toàn tập, Đỗ Hữu Khiêm cũng bó tay toàn tập. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biện pháp gì tốt. Hoa Rơi lại nhắc nhở hắn, ngươi như đứng ở chỗ này bất động, rất nhanh sẽ bị tìm tới. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Kia chỉ có, liều mạng đi. Đỗ Hữu Khiêm ngữ khí trầm trọng mà hỏi thăm, Lạc Hoa tiền bối, ngươi biểu diễn cho ta xem tương lai, là nhất định sẽ phát sinh sao? Không, Hoa Rơi nói, chỉ là căn cứ ta dự đoán, có khả năng nhất phát sinh tương lai. Nhưng ngươi cũng có một thành cơ hội, có thể sống đánh bại bọn họ. Đỗ Hữu Khiêm thở ra một hơi dài, vậy liền đánh đi. Một thành cơ hội, ta vui lòng liều một lần. Ngược lại, kết quả xấu nhất chính là ta liều chết cái kia thần bí bất hư, sau đó nguyên thần chạy trốn đi. Buồn chương hết, chương 626, liều mạng một lần chương 626, liều mạng một lần tiền bối, mang ta đi tìm tới Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân. Trước bắt trước, đều là bị động chờ Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân tìm tới hắn. Nhưng lần này, Đỗ Hữu Khiêm muốn chủ động đánh ra. Chủ động đánh ra, có lẽ sẽ mang đến biến số. Này biến số có lẽ là được, có lẽ là không tốt. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm không e ngại chắp ghép lần trước. Nếu là một chút nguy hiểm cũng không dám mạo hiểm, lại chuyển thế một vạn lần cũng không khả năng thành đạo. Người hèn yếu, vô tư cách cầu đạo. Huống chi, ở Hoa Rơi bắt trước chung, cũng không có biểu diễn hắn sử dụng kia hai cổ bị cổ trùng khống chế thân thể. Nhưng đến thời khắc mấu chốt, Đỗ Hữu Khiêm có thể sẽ không tiếp tục nhún nhường, nhất định phải trước vượt qua trước mắt cửa ải khó. Đỗ Hữu Khiêm dự định trước cạn xuống Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân, nếm thử nữa lấy chúng sinh ngang hàng đi tước mất một cái khác thần bí bất hư thọ nguyên. Mặc dù Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân lần trước bị hắn bị thương nặng, ít nhất tổn thất ngàn năm thọ nguyên, nhưng còn sót lại tới thọ nguyên cũng không ít, mà Đỗ Hữu Khiêm làm hóa thần lúc đầu đã sống hơn 850 trở, còn thừa lại thọ nguyên đã không nhiều, không cách nào trực tiếp đem Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân gọt chết. Về phần một tên khác thần bí bất hư, căn cứ 5 tháng không tiếng động phổ biểu diễn, là có thể bị trực tiếp gọt tử, đoán chừng là bởi vì thân thể đối phương có nào đó thai hoàng ẩm, hoặc là nguyên bản là sống quá lâu đời 5 tháng, đưa đến thọ nguyên chưa đủ. Mà Đỗ Hữu Khiêm không có trước đi tìm thần bí kia bất hư, dùng chúng sinh ngang hàng giết chết hắn, là bởi vì dùng chúng sinh ngang hàng sau đó, chính mình thọ nguyên phòng trừng cũng còn dư lại không có mấy, nhất định sẽ cực đại địa ảnh hưởng trạng thái, không nhất định còn có thể đối đầu Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân. Hoa Rơi hỏi, ta có thể trợ giúp ngươi nhất tiền tam thập hơi thở tìm tới kia trăm huyết ngộ pháp chân nhân, lúc đó mang đến một số khác biệt. Có lẽ ngươi có thể có cơ hội ở một người khác đuổi trước khi tới đánh chết trăm huyết ngộ pháp chân nhân, tìm tới sinh cơ. Cũng có thể, ngươi sẽ trả ra so với giá thật lớn vẫn không cách nào bắt lại trăm huyết ngộ pháp, đưa đến ở một người khác lúc chạy đến, ngươi đã tiêu hao rất nhiều, thậm chí không cách nào cùng người kia đồng quy vu tận. Dù vậy, ngươi vẫn phải đi sao? Đỗ Hữu Khiêm không có nửa điểm do dự, đi. Bị Đỗ Hữu Khiêm sôi sục ý chí chiến đấu bị nhiễm, Hoa Rơi dứt khoát nói, có thể. Sau đó, một con đường đồ hình chiếu ở Đỗ Hữu Khiêm trước mắt. Đỗ Hữu Khiêm cũng không chần chờ, theo Hoa Rơi đánh dấu đường đi vọt lên. Đột nhiên, Hoa Rơi mở miệng lần nữa, từ nơi này đi qua, chính là trăm huyết ngộ pháp chân nhân chỗ. Hắn đã biết do ngươi đang đến gần, ngươi không cách nào đánh lén hắn. Giết hắn cần gì đánh lén? Đỗ Hữu Khiêm về phía trước nhảy vụt, Tấn Hoan đã ở tay, ha ha cười to, xem ta cho ngươi biểu diễn một chút Tam kiếm trảm bức hư. Tam kiếm trảm bức hư, dĩ nhiên là không có khả năng. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm mà nói, phản ảnh ra hắn chiến thuật tư tưởng trung tâm, đánh nhanh thắng nhanh. Ngươi không chết, chính là ta mất mạng. Tuyệt không chỉ hoán đến một vị khác bước hư chạy tới giáp công. Hoa Rơi tự nhiên nghe hiểu Đỗ Hữu Khiêm quyết tâm, ôn nhu nói, ngươi buông tay thi triển, ta sẽ dốc toàn lực bảo vệ ngươi. Như ngươi chết đi, chuyển thế làm lại, hơn nữa thức tỉnh đời quá khứ trí tuệ, có thể tới tìm ta. Ta sẽ theo ngươi tái chiến một đời. Đa tạ. Đỗ Hữu Khiêm nhảy một cái, liền xông vào khác một vùng không gian. Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân khẽ mỉm cười, đến tốt lắm. Bản quân không đi tìm ngươi, ngươi lại đưa mình tới cửa, gác lai toàn bất phí công phu. Vừa nói, Xích Huyết Châu đã hướng Đỗ Hữu Khiêm đối diện đánh tới. Mặt ngoài huyết sắc lưu chuyển, giống như là một viên hoàn mỹ vô khuyết hồng bảo thạch Xích Huyết Châu, lại không phải nhìn qua vô hại như vậy. Đỗ Hữu Khiêm chỉ cảm thấy cả người khí huyết tựa hồ cũng ở khó mà ức chế về phía kia Xích Huyết Châu đầu đi. Nhưng là lần này 5 tháng không tiếng động phủ phải toàn lực cùng Giang Sơn Đa Kiều Đồ đối kháng, vô lực duy trì đạo vực tới bảo vệ hắn. Mà hắn lục giai pháp bảo đãng vách chung mặc dù cũng có thể sinh ra đạo vực, nhưng quá mức yếu ớt, cũng không cách nào bảo vệ mình chủ đáo. Thân nhàn nhã phát động, nhưng là vẫn không cách nào hoàn toàn tránh cho đối thủ đạo vực kia bằng mọi cách xâm nhập. Đỗ Hữu Khiêm cắn răng nhịn được các loại khó chịu, khống chế khí huyết sẽ không thoát thể mà ra, đi lên liền mở đại. Tích ta hướng vậy. Vu Phi hư ảnh giơ cao lên huyết sắc trường kiếm, nhẹ nhàng vung lên, động tác êm ái giống như là phất đi màn cửa sổ bằng lụa mỏng bên trên bụi trần. Nhưng là vậy có thể diệt tuyệt toàn bộ bí cảnh chung, số lớn kim đan nguyên anh tu sĩ, tam tứ giai yêu tộc, trong đó thậm chí không thiếu 5-6 cấp yêu tộc cùng hóa thần, bước hư tu sĩ một kiếm. Cứ việc những thứ kia đều là hư ảnh, nhưng là thực tế sức chiến đấu, tuyệt đối là vượt qua xa một cái bộ hư chân quân. Một kiếm này nếu là rơi vào trên người Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân, mà hắn có muôn vàn pháp thuật, lợi hại thần thông, đều phải đàng hoàng biến mất. Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân sớm có phòng bị, không chút hoang mang, lấy ra một cái ủ đai đen đến màu xanh đồng đại đỉnh. Chính là Đỗ Hữu Khiêm ở 5 tháng không tiếng động phủ phát ra trong hình thấy món đó phòng ngự pháp bảo, Đỗ Hữu Khiêm đã từng gặp qua đem lực phòng ngự mạnh bao nhiêu rồi. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm chính là muốn cường công. Ở đó đoạn trong hình, Đỗ Hưu Khiêm tích ta hướng vậy bị vị kia thần bí bất hư suy yếu quá, lại bị này đồng đỉnh suy yếu một lần, liền khó có thể thương tổn đến Bách Huyết Ngộ Pháp Trần Quân rồi. Nhưng bây giờ, cũng không có vị kia thần bí bất hư từ cạnh cản trở. Coi như này đồng đỉnh phòng ngự cường đại, có thể một kiếm không được thì hai kiếm không được thì tam kiếm. Tích ta hướng vậy bên trong mà dùng, là năm đó huyết đồ kiếm ở Mạc Nam Thanh Dương Tông trong di tích chém ra giết kiếm ý này, đồng đỉnh cũng không thể hoàn toàn phòng ngự đi xuống. Nếu là trọng điểm với vật lý sát thương lục kiếm ý, ngược lại là sẽ bị này đồng đỉnh khắc chế đến xích sao. Chỉ thấy đầy trời huyết quang thu thúc, cuối cùng hóa thành một đạo huyết sắc cầu vồng, thẳng đến Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân. Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân đem xích huyết châu rời đi một chút, không dám lấy xích huyết châu mạnh bạo ngăn cản một kiếm này. Huyết sắc cầu vồng rơi vào đồng đỉnh bên trên, phát ra một tiếng vang trầm thấp, giống như là sóng biển đánh ra đá ngầm. Đồng đỉnh phát ra không chịu nổi gánh nặng âm minh, nhưng cuối cùng đỡ được một kiếm này, chỉ còn một chút dư âm đánh vào đến Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân, hắn chỉ là rên lên một tiếng, cũng không bị nghiêm trọng thương thế. Một kiếm này, nếu như dùng trò chơi thuật ngữ mà nói, có thể nói là tiêu hao Đỗ Hữu Khiêm 3/4 mana. Trở lại, Đỗ Hữu Khiêm cất cao giọng nói, hồi chương trình phát động, hắn trạng thái khôi phục lại một cái hô hấp trước. Tích ta hướng vậy lại một lần nữa bị phát động, cùng trước kia giống nhau như lúc Vũ Phi hư ảnh xuất hiện, lần nữa huy kiếm chém xuống. Huyết sắc cầu vồng thẳng đến Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân. Đỗ Hữu Khiêm chiến đấu tưởng tượng chung, tổng cộng chia làm phân phối cho Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân 3 lần tích ta như vậy. Nhiều hơn nữa mà nói, hắn sẽ không đủ đối phó vị kia thần bí bước giả dối, bởi vì hắn hồi chương trình thần thông cũng có tiêu hao. Hắn tâm lý có chút đáng tiếc, mình không thể lấy thần thông loạn tự công kích đối tích ta hướng vậy tiến hành thêm bảo. Nếu không mà nói, tích ta hướng vậy sẽ càng khó mà đề phòng, không thể ngăn trở. Hy vọng chờ đến đời sau, những thứ này thần thông biến thành chính mình tiên phú thần thông, uy lực cùng thực dụng đều sẽ có một cái lên cao. Đỗ Hữu Khiêm quyết định, đợi này kiếm thứ 2 kết thúc, lập tức thả ra bộ kia bị khống chế mạnh cực thân thể tới đánh lén Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân, đánh đối thủ một trở tay không kịp. Mạnh cực tiên phú thần thông, chủ yếu tiên về với chí huyễn, cùng với hóa nghĩ là thật, hóa chân là giả, nhất định sẽ đối Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Đến lúc đó lại do chính mình lần thứ 3 sử dụng ra tích ta hướng vậy thì có thể bị thương nặng Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân, trở lại một lớp như gió bão mưa rào công kích, làm có cơ hội đem Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân chạm dưới kiếm. Đang lúc này, một đạo bóng hình xinh đẹp đột ngột xuất hiện. Đó là một cái xinh đẹp không thể tả nữ tu, bất ngờ cũng là bất hư cảnh giới, quanh thân đạo ẩn lượn lờ, đạo vực hộ thể. Nàng khí chất lạnh giá, nội liễm. Nhưng rất nhanh, theo một thanh toàn thân trong suốt, rõ ràng không phải phàm phẩm phi kiếm xuất hiện, nhắm thẳng vào Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân. Mà nàng khí chất vậy đột nhiên biến hóa, tựa như ra khỏi vỏ bảo kiếm, sắc bén mà nguy hiểm, bén nhọn liếc nhìn nàng một cái cũng sẽ con mắt đau. Đây là người nào? Bộ dáng xa lạ, khí chất nhưng có chút quen thuộc. Đỗ Hữu Khiêm thấy nàng mục tiêu hiển nhiên là Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân, liền đem đã mới vừa từ không gian mang theo người lấy ra, thuộc về che giấu trạng thái mạnh cực con rối, lại lặng lẽ thả trở về, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cùng lúc đó, thần bí kia bước hư dừng bước lại, nhìn trước mắt đột nhiên nô ra một vị nữ tu, nghi ngờ không thôi, Thanh Hư Thương Hội Tòa Mỹ Chân Quân, ngươi tại sao ngăn cản đường đi của ta? Xin chỉ giáo. Tòa Mỹ Chân Quân tự nhiên cười nói, giống như trăm hoa nở rộ. Buồn chương hết, chương 627, thì ra là như vậy. Đến gần tiên khí huyết đồ kiếm. Chương 627, thì ra là như vậy. Đến gần tiên khí huyết đồ kiếm. Bí cảnh chung. Một nhóm ba người, không, hai yêu cùng một người, chậm rãi đi trước, cẩn thận tránh không gian liệt phùng, cùng thời gian kẽ hở. Quên kiếm chân nhân, ngươi làm sao vậy? Gia Cát Thanh phát hiện trước nhất khắc thường, đỡ một cái Phương Hoa. Nhưng Phương Hoa đã cắn chặt hai môi, ngất xỉu. Gia Cát Thanh lấy yêu lực dò xét người, trong lòng kinh nghi. Vị này Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu Trần Quân giao phó cho các nàng chiếu cố nữ tu, thân thể cũng vô dị thường, nhưng là hồn phách nhưng không thấy, không thấy. Nhân gian giới, Triệu Quốc một chỗ nào đó, một nơi linh khí sung túc trong trại viện, Lâm Toa đang cùng quen bạn mới mấy vị nữ tu đàm huyền luận đạo. Nàng nhận xét cao minh, thủ đoạn cao siêu, hơn nữa trước hiện ra quá một tay cao minh pháp thuật cùng thần thông, trên người lại mang cấp 5 pháp bảo. Dù là đều là nữ nhân, cũng sẽ không ghen tị nàng xinh đẹp, ngược lại mà đối với nàng cực kỳ thưởng thức, vui lòng phục tùng. Trong lúc nói cười, nàng trong tròng mắt đột nhiên mất đi thần thái. Bên cạnh mấy người chợt cảm thấy khác thường, gọi mấy tiếng, Toa Mị chân nhân, Toa Mị chân nhân, lại không có được đáp lại. Chỉ là mặc dù mọi người nhận biết, lại không có phương tiện trực tiếp vào tay truyền vào pháp lực dò xét, như vậy quá mạo phạm Lâm Toa riêng tư. Vì vậy mấy vị nữ tu sau khi thương nghị, chỉ là đem Lâm Toa bảo vệ, vì nàng hộ pháp. Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân vừa mới đem hết toàn lực địa chặn Đỗ Hữu Khiêm kích thứ hai, liền thấy vị này có chút xa lạ nữ tu, suy nghĩ một chút, hắn dùng không xác định giọng hỏi đạo hữu chẳng lẽ là Thanh Hư Thương Hội phó hội trưởng, Quyền Kiếm Chân Quân. Ta ngươi không quen biết, chưa bao giờ kết toán. Chẳng biết tại sao đột nhiên nhúng tay đến tại hạ trong chiến đấu. Thánh Huyết Tông cùng Thanh Hư Thương Hội luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, mong rằng đạo hữu chớ có tự nhiên đâm ngang. Hắn lời nói này, nói mặc dù được khách khí, nhưng là ẩn hàm uy hiếp. Mà Đỗ Hữu Khiêm chính là sứ sở, Quyền Kiếm Chân Quân. Này không phải Phương Hoa cho mình lên đạo hào sao? Hắn quan sát tỉ mỉ vị này xa lạ nữ tu gò má, lại thấy đối phương tướng mạo cùng Phương Hoa hảo vô tướng tựa như chỗ, nhưng phương diện khí chất, quả thật làm cho hắn có chút quen thuộc, cùng Phương Hoa có mấy phần thần tựa như. Trong lòng Đỗ Hữu Khiêm bỗng dưng dâng lên một loại suy đoán. Chẳng lẽ lúc này không kịp ngâm nghĩ nữa, hắn sử dụng hồi chương trình sau đó dành thời gian điều tức, muốn khôi phục thêm mấy phần sức chiến đấu. Mặc dù người này có thể là chính mình suy đoán như thế, nhưng chiến đấu cuối cùng phải dựa vào chính mình, không thể đem hy vọng ký thác vào trên người khác. Xa lạ kia nữ tu đến sau đó, từ đầu đến cuối không có xem qua Đỗ Hữu Khiêm liếc mắt, toàn bộ chú ý lực quý trọng thiên quân, như có thực chất rơi vào trên người Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân. Nàng vẻ mặt lạnh giá, ánh mắt sắc bén như ra khỏi vỏ kiếm, phong mang tất lộ, lời ít ý nhiều nói, Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân, nghe đại danh đã lâu, sớm muốn tỉnh giáo. Tương tỉnh không bằng vô tình gặp được, mời chân quân dạy bảo. Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân có chút tức giận, đạo hữu ngươi chẳng lẽ nhất định phải đối địch với Thánh Huyết Tông? Quyền kiếm chân quân không biến sắc chút nào, ánh mắt cũng không có lệch quá trước mắt, từ đầu đến cuối vững vàng nhìn chằm chằm Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân, giọng hờ hững, bản quân cũng không muốn đối địch với Thánh Huyết Tông, chỉ là muốn cùng đạo hữu ngươi luận bàn một, hai. Mời ra chiêu đi. Vị kia thanh hư đạo hữu, đây là bản quân cùng Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân luận bàn, ngươi không nên nhúng tay. Đỗ Hữu Khiêm trầm mặc lui ra nửa bước, thực ra không có ý nghĩa gì, chỉ là biểu thị chính mình sẽ không nhúng tay lấy hai đánh một, sau đó hắn dành thời gian điều tức. Hoa Rơi lặng lặng chú ý thế cục, trước mắt hết thảy các thứ này cũng vượt quá nàng dự liệu. Nhưng là rất nhanh thì nàng hơi có điều ngộ ra, ánh mắt của nàng từ trước mắt vị này quên kiếm trên người chân quân nhìn sang, xuyên thấu thời gian, thấy được mấy ngàn năm trước một cái tiết điểm. Thì ra là như vậy. Đang lúc này, một đạo mang theo vang vang ý thanh âm ở trái tim của nàng đấy vang lên. Hoa Rơi, ngươi có thể hay không liên lạc với tượng đất? Ta cũng không giỏi lúc quang chi đạo, chỉ có thể miễn cưỡng xác định vị trí đến ngươi, cũng không pháp định vị đến tượng đất. Hoa Rơi mỉm cười nói, có thể, bất quá, tượng đất bị người xuống cấm chế, ngươi chỉ dựa vào ngôn ngữ, cũng khuyên nói bất động hắn. Kia mang theo vang vang ý thanh âm nói, ta khuyên nói đến người khác, không bao giờ dùng ngôn ngữ, chỉ dùng kiếm. Tốt lắm, Hoa Rơi vui mừng nói, đợi chút, ta cái này thì cho ngươi chuyển tới tượng đất nơi đó. Rất nhanh, ba đạo ý niệm đụng đầu. Mang theo tiếng len ken âm nói, tượng đất, ngươi xúc thế sau đó, đợi một hồi nhìn đúng thời cơ, cho kia trăm huyết ngộ pháp chân nhân nặng nề một đòn, rửa nhục trước. Tượng đất đôn hậu âm thanh vang lên, xin lỗi, ta bị Thánh Huyết Tông hợp đạo xuất thủ, lấy thần thông cấm chế lại rồi, không cách nào giúp ngươi. Một sát na kia, trong không gian bị huyết sắc trường hà lấp đầy. Mang theo tiếng len ken âm nói, cái gì cấm chế? Tượng đất là người, hơi lộ ra bất đắc dĩ, lại có chút khoái hoạt, không có gì. Hoa Rơi thanh âm ôn nhu mang theo tán thưởng, huyết đồ, ngươi càng đến gần cái cảnh giới kia rồi, đã vượt qua xa ta cùng tượng đất. Còn nữa ngàn vạn trở, ngươi có lẽ có thể trở thành tiên khí. Đi qua ngươi, diệt kiếm ý không thể nào như thế hời hợt chém chết một vị hợp đạo chân quân lên đồng thông cấm chế. Mang theo tiếng len ken âm nói, ta tìm được thích hợp cầm kiếm người mà thôi. Vị này thanh hư thông huyền quan diệu tiểu hữu, thực lực của hắn còn chưa đủ làm người cầm kiếm người đi. Hoa Rơi hơi nghi hoặc một chút. Hoa Rơi, ngươi nếu có thể ngược dòng thời gian, tại sao đần độn không đi mấy vạn năm trước nhìn kỹ một chút? Kết quả có gì huyền hư? Lại đợi ta xem một chút. Hoa Rơi bắt đầu hướng đi qua hồi tưởng, để ấn chứng một cái phỏng đoán, nàng về trước tố đến hơn 4000 năm trước. Hơn 4000 năm trước, nàng vẫn thân ở không thấy ánh mặt trời thanh tịnh cách minh thượng tiên trong đập phủ. Nàng không có thói quen địa giật giật, nhưng không cách nào phủi xuống dù là một viên bụi trần. Năm tháng bụi trần, như vậy nặng nghề. Ai? Cũng may, nàng có thể thông qua lắng nghe tuổi nguyệt thanh âm, hiểu được ngoại giới hết thảy chuyện lớn nhỏ. Ngạch, nói hết thảy có chút tự phụ rồi, nhưng cõi đời này đại đa số chuyện cũng không gạt được nàng hai mắt. Nàng cảm giác dọc theo lặng lẽ đi tới nhân gian giới một người bình thường phú hộ trong sân. Hoa a, hoa a, lưỡng đạo hơi không giống tiếng khóc trước sau vang lên, đều là trung khí mười phần. Ba mụ truyền tới âm thanh, chúc mừng lão gia, vui hai vị thiên kim. Được, nhìn phần thưởng. Người nói chuyện thanh âm tràn đầy vui sướng. Hoa Rơi như có điều suy nghĩ, thì ra là như vậy. Nàng tiếp tục hồi tưởng thời gian. Lần này nàng lựa chọn 9000 năm trước một quãng thời gian, đó là mấy vị đại thánh chia ra, nhân tộc chuyển nguy thành ngắn lúc. Nàng cảm giác kéo dài đến nơi nào đó, lặng lặng đứng xem. Bạch Trạch, ngươi tại sao liên hiệp nhân tộc, ám toán Đồ Sơn Vi đại thánh? Còn liền ta đây một đạo hóa thân cũng cùng nhau gài bẫy. Viên đại thánh tiếng giận dữ âm vang vọng đất trời. Thì có thể ăn lung tung, mà nói không thể nói bậy bạn, ta đây chưa làm qua chuyện này. Tốt ngươi một cái Bạch Trạch. Ta đây không cùng ngươi nói nhiều, ngươi lại đem Đồ Sơn Vi nguyên thần thả ra. Lại không phải ta đây làm, để cho ta đây đi nơi nào bắn? Viên đại thánh, chớ có chúng nhân tộc khích bác a. Côn bằng đại thánh khuyên can. Hãy bớt nói nhảm đi, an ta đây một gậy. Buồn chương hết, chương 628, Đồ Sơn đại thánh. Hoa Rơi, ăn rồi sao? Chương 628, Đồ Sơn đại thánh. Hoa Rơi, ăn rồi sao? Hoa Rơi không có chăn sống, không hề dòm ngó trận kia kinh thiên động địa đại chiến, nàng tiếp tục hồi tưởng. Lần này, nàng hồi tưởng đến 9500 năm trước, cũng chính là Mạc Nam vừa mới hoàn thiện, các đại tông môn đang ở hướng bên trong chuyên trở nhân tộc hóa chủng, cũng lưu lại truyền thừa thời điểm, nhưng lúc này, Nam Hải đất lành còn không có bị bóc ra, bổ túc đến Mạc Nam đi. Hoa Rơi lặng lẽ dọc theo cảm giác, đi tới Vạn Pháp Tông dưới sự khống chế một mảnh mênh mông khu vực, hậu thế, nơi này có một tòa tiên thành nô lên, trở thành Triệu Quốc đô thành, Trung Nhu thành. Mà lúc này đây, Triệu Quốc còn không có thành lập, Trung Nhu thành cũng vô ảnh vô tung. Nơi này là một vị vừa mới tấn thăng làm hóa thần nữ tu, Thái Bạch Chí Diệu Trần Quân đạo tràng. Hoa Rơi cảm giác tiếp tục dọc theo, lắng nghe không tiếng động năm tháng đưa tới tin tức. Một cái êm ái mỹ lệ nữ tu, chính là Nguyên Anh tu vi, đang cùng Thái Bạch Chí Diệu Trần Quân thân thiết nói chuyện với nhau, nói cười tha thiết, căn bản không biết rõ đại nạn đem một tới. Một đạo vô ảnh vô hình đồ vật đánh vào trong cơ thể nàng. Bất kể là nàng hay lại là ban đầu tấn hóa thần Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân, cũng không có phát giác. Thủ đoạn thật cao minh. Nhưng Hoa Rơi nhìn điểm số minh, tạo hóa ngọc điệp mạnh vụ. Làm sao sẽ? Là ai đang giúp nàng? Hoa Rơi nhìn hướng vật kia bay tới phương hướng. Một cái xa lạ lại thanh âm quen thuộc trực tiếp vang ở Hoa Rơi đáy lòng, "Hoa Rơi, là ngươi nhà." ăn chưa? Hoa Rơi hoảng hốt, nhanh chóng đem cảm giác thu hồi. Rất nhanh, kinh hai biến thành nghi ngờ, lại lộ ra mấy phần sáng tỏ, là hắn. Nguyên lai là hắn. Nhưng đối phương nếu không có sẽ cùng nàng trao đổi, lúc này rõ ràng không thích hợp. Nàng tiếp tục chú ý Thái Bạch Chí Diệu chân quân cùng vị kia mỹ lệ nữ tu. Dị biến nảy sinh. Muội muội, ngươi làm sao vậy? Thái Bạch Chí Diệu chân quân thanh âm tràn đầy nóng nảy cùng ân cần. Tỷ tỷ, ta vốn là dễ nghe thanh âm bị vặn mèo, ta đại khái là muốn chết, chết, chết đã đến nơi, ta không muốn lại lừa dối ngươi. Những năm gần đây, ta với ngươi tình như chị em gái, ta biết ngươi đối với ta là thật tâm, ta đối với ngươi, vậy cũng là thật tâm. Hy vọng ngươi có thể tha thứ, ta đi qua đối với ngươi lấn. Lừa dối? Muội muội, ngươi đang nói gì nha? Tỷ tỷ, thực ra ta chính là Cửu, Cửu Vĩ Nhất Đầu, ta tên là Đồ Sơn Vi. Thái Bạch Chí Diệu chân quân lập tức trở nên căng thẳng, ngươi là? Ngươi nói đùa à? Ngươi là Đồ Sơn Đại Thánh? Nói chính xác, ta, đây là ta một đạo, phân thần hóa thân, bởi vì ta am hiểu nhất thay đổi, biến hóa biến ảo chi đạo, ta không tiếc hao tổn tu vi, hạ xuống cảnh giới, tướng, đem chính mình phân ra mấy chục hóa thân, lẻn vào nhân tộc trận doanh, hỏi dò tin tức. Thái Bạch Chí Diệu chân quân lạnh lùng nói, thua thiệt ta đem ngươi trở thành thành hảo tỉ muội. Nói mau, ngươi đừng hóa thân đây, đều chết hết. Ngay mới vừa rồi một khắc kia, ta bị người ám toán, nguyên thần bị phong ấn, sở hữu hóa thân, toàn bộ vẫn lạc, phân thần toàn bộ bị phong ấn, chỉ còn này một cụ rồi. Hãy nghe ta nói, tỷ tỷ, đừng kêu ta tỷ tỷ, ta không phải ngươi tỷ tỷ. Thái Bạch Chí Diệu chân quân thét to, nhưng nàng lại theo bản năng thấp xuống thanh âm, để ngừa bị người nghe được. Tỷ tỷ, kia mỹ lệ nữ tu cười khổ, ta vốn là cừu hận nhân tộc, nhưng là những thứ này hóa thân ẩn nút vào nhân tộc trận doanh, làm quen rất nhiều người, có tốt có xấu, có xấu xí có đẹp. Ta lúc này mới phát hiện, nguyên tới nhân tộc cũng không hoàn toàn là ta vốn là cho nên vì bộ dáng. Nhân tộc cũng là phức tạp như vậy. Tỷ tỷ, bởi vì ngươi, ta cảm thấy được nguyên tới nhân tộc cũng không tệ. Hừ. Thái Bạch Chí Diệu chân quân hừ lạnh, phức tạp không khỏi. Hại ta người, là Thánh Huyết Tông bất hư. Khu hòa, còn có một vị yêu tộc đại thánh, ta không biết là ai, nhưng nhất định là một vị yêu tộc đại thánh. Nếu có kiếp sau, ta nguyện dùng một đời tới cố gắng, để cho nhân tộc cùng yêu tộc sống chung hòa bình. Nói ít lời như vậy, ta sẽ không lại tin tưởng ngươi rồi. Mỹ lệ nữ tu lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, tỷ tỷ, tốt tỷ tỷ, ta vốn nên đã chết, nhưng chẳng biết tại sao cậu thả sống sót. Nhưng cuối cùng chân quân, cùng vị kia đại thánh, tuyệt sẽ không tha ta. Hồ Chi tướng tử, kỳ ngôn cũng thiện, tỷ tỷ, nếu ngươi còn hơi đọc một chút tỷ muội chúng ta tình cảm, đem tới, xin ngươi tận sức với để cho yêu tộc cùng nhân tộc sống chung hòa bình. Không hề chém giết, không hề máu chảy thành sông, cứu hận lan tràn. Thái Bạch Chí Diệu chân quân bất trí một từ, tâm tình ngăn ở ngực, để cho nàng không cách nào mở miệng. Tỷ tỷ, đây là ta một lần cuối cùng kêu ngươi tỷ tỷ, ta sẽ tự mình kết thúc, không cho ngươi thêm phiền toái. Vì sao như thế? Kia mỹ lệ nữ tu lộ ra vẻ ngạo nghễ, kia khu cùng phải dùng ta hoàn chỉnh nguyên thần, đi luyện chế một món pháp bảo thông linh. Ta như thế nào như ước nguyện của hắn? Thái Bạch Chí Diệu ánh mắt của chân quân càng phát ra phức tạp, hồi lâu mới nói, "Không, ngươi không cần chết. Đi Mạc Nam đi, chỉ cần ngươi thể, chọn đời không hề bước vào nhân gian giới, ta sẽ đưa ngươi đi Mạc Nam." Khu cùng lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào đưa tay vào Mạc Nam. Kia mỹ lệ nữ tu ngạc nhiên, "Mạc Nam sao?" Hoa Rơi suy nghĩ một chút, tiếp tục ngược dòng thời gian. Lần này, nàng một hơi thở hồi tưởng đến hơn 3 vạn năm trước, xa cổ thiên đỉnh chưa rơi xuống lúc. Hoa Rơi vẫn còn đang thanh tịnh cách minh thượng tiên trong đạo phủ. Nhưng lúc này, còn chưa tuyệt tiên địa thông, thanh tịnh cách minh thượng tiên còn ở nhân gian. Nàng dè đặt dọc theo cảm giác, thời kỳ này nhân gian giới, đại năng khắp nơi, cũng không thể xông ngang đánh thẳng. Không cẩn thận, sẽ đụng vào một vị trên người chân tiên. Thanh tịnh cách minh thượng tiên ánh mắt rơi vào Hoa Rơi trên người, khẽ mỉm cười, Hoa Rơi lại nghịch ngợm. Hoa Rơi cứng đờ, nhưng thanh tịnh cách minh thượng tiên rất nhanh thì không lại chú ý nàng. Nàng tiếp tục chậm rãi động tác, nàng cảm giác, cảm ứng huyết đồ kiếm chỗ, lặng lẽ kéo dài đưa tới. Huyết đồ. Lúc này huyết đồ hay lại là râu tóc máu đỏ bộ dáng thiếu niên, chợt mở con mắt, thanh âm vang vang, Hoa Rơi, ngươi thế nào mới đến? Cùng ta chi cầm kiếm người chào hỏi đi. Hoa Rơi có chút giật mình, như ta nhớ không lầm, ngươi lúc này cầm kiếm người, hẳn là động thật đãng ma thượng tiên. Không, ngươi nhớ lộn. Huyết Đồ nghiêm trang nói, ngươi lại xem thật kỹ một chút. Hoa Rơi lại nhìn hướng Huyết Đồ bên cạnh vị Tiêu Minh lộ ra hợp đạo khí tức, trên người lưu chuyển hỗn động điện công pháp đạo ẩn tu sĩ. Người này cảnh giới cao thâm, tựa hồ tùy thời có thể lập địa thành tiên. Kia tu sĩ manh mối anh tuấn, dung mạo thập phần xa lạ, nhưng khí chất lại không khỏi quen thuộc. Chẳng nhẽ lịch sử thay đổi? Tuy nói tại chính thức đại năng trước mặt, lịch sử giống như là mặc cho người ăn mặc tiểu cô nương. Có thể Huyết Đồ chắc không tư cách tiếp xúc được như vậy tầng thứ đại năng a. Kia xa lạ tu sĩ nhìn Hoa Rơi cảm giác thật sự ở hư không, mỉm cười nói, Hoa Rơi, ăn rồi sao? Hoa Rơi cảm giác băng tán. Tại sao lại là câu này? Nhưng là nàng đã biết rõ tiền nhân hậu quả. Hoa Rơi, ngươi đã đường xa tới, ta sẽ đưa ngươi một phần lễ mọn đi. Số lớn liên quan tới thời không chi đạo cảm ngộ, theo Hoa Rơi băng tán cảm giác, trở lại nàng ở vào thành tịnh cách minh thượng tiên trong động phủ bản thể, lại dọc theo thời gian chuyển. Buổi chương hết, chương 629, liền chút bản lĩnh này. Chương 629, liền chút bản lĩnh này. Nguyên lai là ngươi. Hiện thế Hoa Rơi kêu lên. Đỗ Hưu Khiêm chỉ cảm thấy trong ngực năm tháng không tiếng động phổ khí tức tăng vọt, giống như là nhân tộc tu sĩ đông nhiên ngộ đạo rồi. Thế nào? Đây là đột nhiên ăn rồi cái gì linh đan rượu dược? còn là nói kia sợi thời gian hơi thở tự mình tiến tới đầu. Bất quá hắn không kịp tế sát, chỉ thấy vị kia bị gọi là quên kiếm chân quân nữ tu đã xuất thủ. Toàn thân trong suốt phi kiếm, mang theo một cổ hờ hững, bên ngông, phản phất trải qua vô số tang thương lại vạn thế không dễ khí tức, lấy chậm chạp tốc độ, hướng Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân bay đi. Có thể một kiếm này tuy chậm, lại khác có huyền cơ, dù là Đỗ Hữu Khiêm cũng không có bị trực tiếp đối đầu, cũng có thể cảm nhận được, kiếm kia trung dấu ý, phản phất ông trời áp đính, không thể tránh né. Đứng mũi chịu sào Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân, chỉ sợ sẽ đối phó được càng thêm gian nan. Nhưng một kiếm này đúng là vẫn còn đang bình thường lục giai cấp lần, không bằng Đỗ Hữu Khiêm hướng huyết đồ kiếm mượn lực một kiếm, càng không bằng Tích Ta hướng vậy kia hướng đã qua mượn lực một kiếm. Đã là luật bản, bản quân chỉ ra tam kiếm sau đó, bản quân lập tức rời đi. Quyền kiếm chân quân ý niệm tràn ngập này một cả vùng không gian bể khu vực. Làm bộ hư chân quân, nàng thần thức đã sớm thực chất hóa thuần dương hóa, lấy thần thức truyền đạt ý niệm, so với nhân gian thần binh lợi khí còn sắc bén nhiều lắm. Bọn họ vị trí vùng này, cứng rắn trên tảng đá xuất hiện vô số vết kiếm như vậy cái hở. Ngón này liền cao hơn Đỗ Hữu Khiêm minh nhiều lắm. Bất quá Đỗ Hữu Khiêm tự nghĩ, mình cũng không phải là không có ưu thế, chính mình lực bộc phát, là người này không theo kịp. Vị này quyền kiếm chân quân, thật lạ như chính mình suy đoán như thế sao? Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân vẻ mặt nghiêm túc, nặng nguyên đế quân diễn thuyết kiếm kinh. Nguyên tới này chính là quên kiếm chân quân ngươi lá bài tẩy. Ngươi đúng là xuất thân Lăng Tiêu kiếm các. Hắn thu nhiếp tinh thần, phía sau pháp tướng hiện lên, kia là một vị dài ba cái đầu rắn, lại có nhân loại thân thể thần nhân, trong tay nắm một cán trúc trượng, trượng thủ quấn vòng quanh hai cái kịch độc chi xà. Pháp tướng thường thường là tu sĩ công pháp, thần thông thể hiện, vị này Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân, chẳng những ở huyết chi đạo trên đi rồi rất xa, rất có thể còn tinh thông dụng độc. Hắn giấu thật sâu. Chỉ thấy kia pháp tướng dậm chân một cái, giơ trượng dùng sức quơ múa. Quấn quanh ở trượng thủ bên trên rắn độc nhất thời phun ra một trận khói độc. Đây cũng là Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân thi triển một đạo thần thông, quyền kiếm chân quân thiên kiếm kiếm ý chạm tới khói độc sau, lập tức tan rã rất nhiều. Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân lại lấy đồng đỉnh, đem giữ âm chặt. Tới mà không hướng vô lễ vậy, quyền kiếm chân quân, một chiêu này xin người phẩm định. Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân ném ra xích huyết châu, sau lưng của hắn pháp tướng bụng lom xuống thật sâu, lại chợt lùi ra, đầu rắn dùng sức hút một cái. Xích huyết châu bên trên hấp xả lực đột nhiên gia tăng mấy chục lần, cho dù là lấy bộ hư chân quân tu vi, quyền kiếm chân quân cũng khó khống chế ở chính mình khí huyết, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, số lớn khí huyết bị xích huyết châu hút vào. Kiếm thứ hai, quyền kiếm mặc dù chân quân bị chế, lại không hề bị lay động, giống như là bị thương căn bản không phải nàng như thế, vẫn vững vàng xuất kiếm. Một chiêu này thần thông rõ ràng tiêu hao rất nhiều, Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân cũng không dám tùy ý vận dụng. Huống chi, quyền kiếm chân quân kiếm thứ hai đã tới, hắn không thể không tạm thời đổi công làm thủ, chỉ là ở đáy lòng lẩm bẩm một tiếng, điên bản đường. Loại này giết địch 1000, tổn hại 800 đấu pháp, cần gì phải, tội gì? Này Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu Chân Quân là nam nhân của ngươi sao? Ngạch, Thanh Hư, chưa chắc không có đóng liên a. Quyền kiếm chân quân này kiếm thứ hai, nặng nghề, bền bỉ, kỳ thế liên miên bất tuyệt, cùng đệ nhất kiếm khác hẳn nhau. Đỗ Hữu Khiêm nghĩ ngợi, đệ nhất kiếm nếu là thiên kiếm, như vậy này kiếm thứ hai, rõ ràng chính là địa kiếm. Nam Nguyên Đế Quân diễn thuyết kiếm kinh tổng cộng có bát kiếm, thiên, địa, minh, âm, dương, nhật, nguyệt, bốn mùa. Mặc dù Đỗ Hữu Khiêm không có xem duyệt quá môn kiếm kinh này, nhưng là căn cứ sở học của hắn quá trường thành chân nhân phi tiên bảo kiếm kinh lục cùng tông Ngô chân quân thuyết kiếm tập chú tới ngược lại, hắn cảm thấy trong đó thiên kiếm cùng địa kiếm tương đương với tổng cương, có cực kỳ trọng yếu vị trí. Thiên kiếm cùng địa kiếm sau đó, vị này quên kiếm chân quân sẽ dùng bảy một kiếm. Cái này cùng nàng cá nhân kiếm đạo ý chí có liên quan. Nay địa kiếm quần của tới, kẹp nặng nghề đại địa ý cùng đệ nhất kiếm kia tựa như trời nghiêng kiếm ý so sánh, mặc dù không cùng, nhưng tương tự thế không thể đỡ. Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân đang dùng thần thông cùng đồng đỉnh liên tục suy yếu sau đó, phí sức mà đem kiếm thứ hai chặn, tự thân cũng không có bị cái gì thương tổn nghiêm trọng. Vẫn là câu nói kia, quên kiếm chân quân này hai kiếm, cường là cường vậy, nhưng không vượt ra ngoài lục giai phạm vi, không bằng Đỗ Hữu Khiêm Tích Ta hướng vậy xa rồi. Bất quá Đỗ Hữu Khiêm tin tưởng, tiếp theo kiếm thứ ba sẽ là quên kiếm chân quân mạnh nhất một kiếm. Kiếm thứ ba, quên kiếm chân quân kia mềm mại như cánh hoa, phản phất còn mang theo nhàn nhạt mùi thơm bên mép, lại hiện ra một vệt mỉm cười. Đây là nàng lộ diện tới nay lần đầu tiên xuất hiện nụ cười. Kiếm thứ ba xuất thủ, mang theo xuân ấm áp, vậy nhiệt vào mùa xuân ấm áp, xuân bạn bật tư trường, xuân thảo mục nảy mầm, xuân mưa phùn mù mịt. Bốn mùa kiếm, kiếm tới nửa đường, kiếm ý trở nên khốc liệt, tàn bạo, bắt trước như lôi đỉnh tràn đầy khí tức hủy diệt, nhưng là lại bao dung đến trùng minh tiền sướng, còn ẩn chứa nóng bức đi qua, quang đãng dưới bầu trời đêm một vệt bụi hoa. Hạ kiếm ý, kiếm ý tiếp tục thay đổi liên tục, mùa hè nóng bức sau đó, mát mẽ mùa thu tới, mang theo gió thu cuốn hết lá vàng nghiêm khắc, cũng có mạch tuệ rũ thấp được mùa vui sướng. Quyên kiếm chân quân nụ cười cũng càng thêm đầy đặn, tràn đầy tâm tình vui sướng. Đông chi lẫm liệt sắp tới đến, quyên kiếm chân quân môi mím chặt. Băng hàn, đông, sơ sát tiêu điều, ẩn nút. Làm phi kiếm đi tới Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân bên cạnh lúc, tứ quý kiếm ý lưu chuyển, xuân hạ thu đông vòng đi vòng lại, không ngừng tuần hoàn. Vô số bốn mùa, đó là lịch sử dòng lũ, kết đại thế của tới, so với Trường Giang đại hà càng chạy băng băng không ngừng, ai có thể chống lại như vậy cỏ rửa. Càng thêm có, bốn mùa biến ảo, nhưng tiên đạo không thay đổi, đại địa không dễ ý chí. Này chính là quên kiếm chân quân bốn mùa kiếm. Đỗ Hữu Khiêm không có quên dùng xuân thu bút đem địa kiếm cùng bốn mùa kiếm ghi nhớ. Này hai kiếm, sát phạt không như huyết đồ kiếm ý, nhưng chỉ từ xác định chủ đề đi lên nói, khả năng so với huyết đồ kiếm ý còn cao minh nửa bậc. Coi như mình không học, cũng có thể đem tới tính toán lĩnh ngộ, dung nhập vào chính mình trong kiếm đi. Huống chi, còn có thể dạy cho Phương Hoa. Nói không chừng, thì phải dạy cho Phương Hoa. Thấy này một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, Đỗ Hữu Khiêm không khỏi tha hồ tưởng tượng, hoàn chỉnh nặng huyền đế quân diễn thuyết kiếm kinh nên là bực nào sán lạ, mà đem chỗ đầu nguồn ngọc thần thương hoa thái nguyên kiếm trải qua lại nên là như thế nào không tưởng tượng nổi. Đối mặt quên kiếm chân quân này kiếm thứ ba, Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân rốt cuộc đổi sắc mặt. Một kiếm này, rốt cuộc vượt ra khỏi phổ thông lục giai phàm y. Hắn vội vã đem đồng đỉnh ném ra, đồng đỉnh phát ra một tiếng kêu gào, mặc dù không xuất hiện vết rách, nhưng là khí tức rõ ràng suy yếu đi xuống, linh tính bị thương. Bốn mùa kiếm ở bị thương nặng một món lục giai phòng ngự pháp bảo sau, còn không thỏa mãn, còn lại thế chưa tiêu. Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân bất đắc dĩ, lại ném ra một mặt gương đồng hình lục giai pháp bảo, bốn mùa kiếm hóa thành lưu quang, hung hãn đụng vào trên gương đồng. Gương đồng ở thừa nhận rồi siêu cách thức một đòn sau, vang lên ong ong, mặt kiếm xuất hiện nhỏ bé lại đa dạng phong phú vết nứt, linh tính bị thương. Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân thương tiếp có phải hay không, này gương đồng cũng không phải là phòng ngự pháp bảo, dùng để chặn kiếm ý, thật là phí của trời. Hắn thậm chí có nhiều chút hối hận, mới vừa rồi nên chính mình đánh phải một kiếm. Tam kiếm đã qua, bản quân cáo tử. Trăm huyết đạo hữu, sau này gặp lại. Quên kiếm chân quân nhẹ một chút bước tay, lay động đi. Từ đầu đến cuối, không có xem qua Đỗ Hữu Khiêm liếc mắt, giống như là không nhận biết Đỗ Hữu Khiêm như thế. Nhưng không ai không phải người ngu, nàng lần này chính là vì thay Đỗ Hữu Khiêm ra mặt tới, dù là Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân muốn không biết do, tại sao nàng sẽ vì Đỗ Hữu Khiêm mà cuốn vào một trận cùng cảnh giới chiến đấu, cũng sẽ không ngu đến mức cho là nàng thật là nhàn đến phát chán tìm đến mình luận bàn. Quên kiếm chân quân, hôm nay ban cho, bản quân ngày sau nhất định có hồi báo. Luận tổng hợp chiến lược, Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân có tự tin, tuyệt đối có thể ổn áp này quên kiếm chân quân một đầu. Hôm nay chính mình chẳng qua chỉ là trước ứng phó Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu chân quân, trạng thái không có ở đây đỉnh phong. Hơn nữa, quên kiếm chân quân quá vô sỉ, giơ tam kiếm chạy. Thật muốn tái chiến tiếp, nhìn nàng còn có thể vung mấy kiếm. Cùng lúc đó, Toa Mỹ chân quân giật mình lùi về sau, một cái linh động nguyện như dao long hồng lăng cắt đứt thần bí kia bức hư đuổi theo, bản quân lúc này đi, không cần đưa tiễn. Thần bí kia bức hư tức đến sắc mặt âm u, Toa Mỹ chân quân, ngươi rốt cuộc thật đã cho ta không dám động tới ngươi Thanh Hư Thương hội. Toa Mỹ chân quân cười một cách tự nhiên, thôi đi. Bản quân biết rõ sau lưng ngươi là ai, có thể ngươi biết rõ bản quân phía sau là ai chăng? Nói ít loại này vĩnh viễn không thể thực hiện khoác lác. Có gan, liền đến thử xem nha. Nhìn một chút động Thanh Hư Thương hội là kết quả gì. Thần bí bức hư không hề đuổi theo, ánh mắt lóe lên, không biết nghĩ tới điều gì. Quên kiếm chân quân trôi dạt đi xa, Đỗ Hữu Khiêm giơ kiếm ngăn ở Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân trước, tiêu sái cười một tiếng, tiền bối, ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào có thể sống đến ngày mai? Kia là không có khả năng. Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân trên mặt bắp thịt bất động, chỉ khóe miệng của là kéo một cái, cười lạnh nói, nói khoác mà không biết ngượng. Quên kiếm chân quân xuất hiện, chỉ là một ngoài ý muốn, nhưng ngươi đừng tưởng rằng còn có thể không ngừng ngoài ý bảo vệ ngươi. Đỗ Hữu Khiêm cười nói, tiền bối, ngươi liền vui chồng đi. Quên kiếm chân quân chặn ngang một gạch, cho ngươi sống lâu mấy chục hơi thở, ngươi còn không cảm ơn. Vừa nói, Tấn Hoan như mũi tên rời cung hướng Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân bay đi, ra chỉ loạn tự công kích Tấn Hoan chỗ rơi không thể nào đoán. Dù là Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân cao hơn Đỗ Hữu Khiêm mình rồi một cảnh giới lớn, cũng không cách nào suy đoán phi kiếm này sẽ từ lúc nào tiếp xúc được chính mình, chỗ rơi lại sẽ là địa phương nào. Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân dứt khoát không để ý tới, dĩ công đại thủ, phía sau pháp tướng toàn lực thi triển thần thông, mà bản thân hắn là chuyên chú thao túng Xích Huyết Châu. Chỉ Xích Thiên Ngai phát động, Xích Huyết Châu thế công bị hơi chút ngăn trở chỉ chốc lát. Ngươi có thể kiên trì bao lâu? Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân cười lạnh. Đang lúc này, hắn sau lưng đau xót, Tấn Hoan đâm vào hắn vai phải phía dưới. Xà răng kiếm ý bùng nổ. Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân lập tức bằng vào cảnh giới áp chế, đem xà răng kiếm ý áp chế ở một mảng nhỏ khu vực. Liền chút bản lĩnh này. Buồn chương hết, chương 630, chém hắn. Lại chém. Chương 630, chém hắn. Lại chém. A, đúng vậy, ta liền chút bản lĩnh này. Đỗ Hữu Khiêm cười tủm tỉm. Bị Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân áp chế ở một mảng nhỏ khu vực kiếm ý, chợt biến mất. Nhưng là ngay tại Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân buông ra áp chế, chuẩn bị phản kích thời điểm, xà răng kiếm ý càng kịch liệt bộc phát ra, đây cũng là Đỗ Hữu Khiêm đối lúc tự một lần xuất thần nhập hóa vận dụng. Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân đội vàng không kịp chuẩn bị, ăn cái thiệt to nhỏ, nửa người kinh mạch cũng bị không nhẹ bị thương. Nếu như không có Đỗ Hữu Khiêm từ cạnh phải dậy, chút thương nhỏ này, hắn thoáng ngồi tính toán chữa trị một đoạn thời gian là có thể trị hết. Hoặc là, dù là có mười mấy hơi thở, hắn cũng có thể bước đầu đem thương thế chế trụ, tạm thời bị thương thế ảnh hưởng. Nhưng đây là đang chiến đấu. Đỗ Hữu Khiêm lại sao có thể cho hắn chữa thương hoặc là áp chế thương thế cơ hội. Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân cũng là đấu pháp kinh nghiệm phong phú hàng người, lập tức thi triển Xích Huyết Thất Truyền thuật chẳng những tiêu đốt tinh huyết áp chế thương thế, càng làm cho chính mình trạng thái trong lúc nhất thời khôi phục được đỉnh phong. Đối với trúc cơ, kết đan, nguyên anh tu sĩ mà nói, Xích Huyết Thất Truyền thuật có thể để cho tu sĩ xuất thủ uy lực tăng lên gấp bội, hồi khí tốc độ tăng gấp bội, tự lành tốc độ tăng gấp bội các loại. Nhưng đến hóa thần giai đoạn, Xích Huyết Thất Truyền thuật thêm vào liền nhỏ đi rất nhiều. Dù là lái đến thất truyền, cũng làm không được uy lực tăng lên gấp bội. Nhưng đối ứng với nhau, mặc dù Xích Huyết Thất Truyền thuật sẽ còn thiêu đốt tinh huyết, nhưng hao tổn tuổi thọ cũng sẽ chút ít nhiều. Về phần bộ hư chân quân, Xích Huyết Thất Truyền thuật đáp lời tuổi thọ hao tổn nhỏ hơn, nhưng thêm vào cũng càng thấp. Dù sao đến lục giai, uy lực tăng lên dựa vào là đối đại đạo linh ngộ, mà không phải đơn thuần kích thích tinh huyết tới bộc phát. Lấy Xích Huyết Thất Truyền thuật kích phát trạng thái Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân, cũng không muốn lại trì hoãn. Trước tên kia đến bây giờ còn không có tới, phòng trừng cũng là bởi vì cái gì mà trì hoãn, rất có thể chính là Thanh Hư Thương hội một vị khác bức hư, Toa Mỹ chân quân đưa hắn bấp ở bây giờ mình trạng thái không được tốt lắm, lại bị quên kiếm chân quân chém tam kiếm. Chỉ hoan ngươi chỉ sợ đêm dài lắm mộng, hay lại là đánh nhanh thắng nhanh liền như vậy. quyết định bách huyết ngộ pháp chân quân, phía sau pháp tướng càng phát ra ngưng tụ, đã kích thích đến cực hạn rồi. Xích huyết châu càng trở nên bất tường đỏ thắm, phản phất có cô đọng máu tươi chính đang hướng ra bên ngoài thấm vào. Đỗ Hữu Khiêm trong lòng biết, này đó là trăm huyết ngộ pháp đại triều tự nhiên không dám thờ ơ, nhưng là bị động phòng ngự, vĩnh viễn không bằng chủ động tấn công. Tích ta hướng vậy lần nữa thi triển. Vu Phi hư ảnh vung huyết đồ kiếm hư ảnh, cùng xích huyết châu đụng nhau. Đầy trời huyết vụ, cùng kia túc sát kiếm ý đối kháng với nhau, kiếm ý hơn một chút, nhưng ở bị huyết vụ cọ rửa sau đó, cũng còn thừa lại không được quá nhiều ý lực. Khẳng định không giết được bách huyết ngộ pháp chân quân, nhiều nhất bị thương nặng. Tiểu tặc, ngươi thực lực giảm xuống được lợi hại. Bách huyết ngộ pháp chân quân cười to, hắn phát hiện một chiêu này ý lực, thậm chí chưa đủ trước 1/3. Hồi chương trình. Đỗ Hữu Khiêm cũng toàn lực bùng nổ. Nhưng lúc này hắn đã không có sử dụng nữa tích ta hướng vậy, dù sao còn phải giữ lại một bộ phận dư lực, đi đối phó cái kia thần bí bất hư. Tấn Hoan chém ra, kẹp lô hỏa thuần thanh tích kiếm ý, kia là thuần túy địa nhằm vào thần thức, hồn phách cùng nguyên thần kiếm ý nếu là bách huyết ngộ pháp chân quân trạng thái hoàn hảo, lấy bây giờ Đỗ Hữu Khiêm cảnh giới, một kiếm đi xuống, thật đúng là không giết được hắn. Nhưng bách huyết ngộ pháp chân quân cũng là thủ đoạn đều xuất hiện, nó hết đà, pháp bảo cũng phần lớn bị tổn thương, mặc dù dựa vào xích huyết thất truyền thuật duy trì thật tốt trạng thái, nhưng thần thức cùng nguyên thần mệt mỏi, là cái gì bí thuật đều không cách nào trừ khử. Trừ phi hắn có Đỗ Hữu Khiêm hồi chương trình thần thông. Bách huyết ngộ pháp chân quân cũng phát hiện, chính mình không tiếp nổi Đỗ Hữu Khiêm một kiếm này, nếu muốn đón đỡ, không chết cũng phải lột lấp ra. Hừ, đồ chó đáng ghét. Bách huyết ngộ pháp chân quân trong tay xuất hiện một bộ quyển trục. Đỗ Hữu Khiêm vừa thấy liền nhận ra, kia đó là Giang Sơn Đa Kiều Đồ. Nhìn dáng dấp, Bách huyết ngộ pháp chân quân là dự định toàn lực kích thích Giang Sơn Đa Kiều Đồ rồi. Hắn nhất thời có chút chần chờ, có phải hay không là nên trước ổn một tay, lấy đãng vách chúng tới chống lại 1, 2. Chém hắn. Hoa rơi thanh âm ở Đỗ Hữu Khiêm đáy lòng vang lên. Đỗ Hữu Khiêm theo thói quen hoài nghi trước mắt, nhưng là trong chiến đấu, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ là hơi hơi do dự, lại lần nữa thôi phát rồi tấn hoan. Hai tay bách huyết ngộ pháp chân quân một phần, đem Giang Sơn Đa Kiều Đồ mở ra, nhìn hắn tư thế, hẳn là phải lấy Giang Sơn Đa Kiều Đồ khổng lồ không gian, tới suy yếu tích kiếm ý trong lòng Đỗ Hữu Khiêm không hiểu, lấy Giang Sơn Đa Kiều Đồ thất giai bản chất, mình coi như toàn lực thôi phát tấn hoan cũng không khả năng đem phá vỡ, càng lý tính chiến đấu có phương pháp, ngược lại là thu một chút lực, tăng cường phòng ngự, phòng ngừa đối thủ tiếp theo phản công. Nhưng là, ra dự liệu của hắn là Giang Sơn Đa Kiều Đồ giống như là một bộ nghị họa, kiếm ý hào không lao lực địa xuyên thấu qua nó, sau đó đột ngột từ sau trái mệnh trung bách huyết ngộ pháp chân quân. Bách huyết ngộ pháp chân quân trong con ngươi lộ ra không dám tin. Lại chém. Đỗ Hữu Khiêm không hoài nghi nữa, tấn hoan nhanh chóng vạch qua một đường vòng cung, mũi kiếm lần nữa nhắm ngay bách huyết ngộ pháp chân quân, chém tới. Bách huyết ngộ pháp chân quân đội vàng địa bỏ qua Giang Sơn Đa Kiều Đồ, không tiếp giá địa ngự sử xích huyết châu trở lại phòng thủ, dù sao trước tích ta hướng vậy một kiếm, đã tới kết thúc rồi. Đỏ thám xích huyết châu tốc độ cao đụng vào tấn hoan xích huyết châu bên trong bách huyết ngộ pháp chân quân thần thức gần như trong nháy mắt bị toàn bộ chém chết, bách huyết ngộ pháp chân quân nhất thời mất đi đối xích huyết châu không chế. Đương nhiên, hắn bỏ ra lớn như vậy giá, cũng quả thật suy yếu Đỗ Hữu Khiêm một kiếm này. Nhưng là để cho hắn nhai tí câu liệt là, vốn là nhìn qua đã tới kết thúc rồi, gần sắp biến mất tích ta hướng vậy lại đột ngột tới được đỉnh phong. Kia bảng bạc không thể chống đỡ giết kiếm ý, để cho bách huyết ngộ pháp chân quân nguyên thần sâu bên trong dâng lên lạnh như băng. Đúng rồi, là kia đồ chó lặng lẽ thay đổi triệu hoán hư ảnh một chiêu kia lúc tự, đem một chiêu này yếu nhất bộ phận đặt ở trước mặt, ngược lại đem sắc bén nhất cường hãn nhất bộ phận, chỉ hoan cho tới bây giờ mới thả ra. Buồn cười, chính mình còn tưởng rằng đối thủ là nó hết đà, cho nên một chiêu này uy lực mới giảm xuống. Huyết đồ kiếm kia siêu việt lục giai, có thể chém chết lục giai điên phong đại thánh hóa thân một kiếm, nuốt sống hắn. Giết kiếm ý chém giết hắn nguyên thần, theo kia không nhìn thấy tuyến, chém về phía hắn thật sự có hậu thủ, sở hữu kéo nhau trở lại thủ đoạn. Trong một sát na, bát huyết ngộ pháp chân quân sẽ chết triệt để, liền nguyên thần cũng không có chạy thoát. Thánh huyết tông ba vị hợp đạo đại năng, không biết là không có đóng trú nơi này, hay là bởi vì bị nơi đây hỗn loạn thời không ngăn trở, lại chưa kịp cứu hắn. Đỗ Hữu Khiêm một cái nhặt lên Giang Sơn Đa Kiều Đồ, thăm dò vào thần thức, phát hiện Giang Sơn Đa Kiều Đồ bên trong cũng không khống chế nó cầm chế. Này là vì sao? Đỗ Hữu Khiêm không khỏi hồ nghi. Hắn nhìn lại Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân thân thể, có chút thèm nhỏ dãi. Nhưng, hay lại là liền như vậy, nếu thật đem Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân thi thể dùng giới lộ cổ khống chế, chỉ sợ Thánh huyết tông sẽ cùng hắn không chết không thôi. Chương 631, ngươi không nói tiên đức chương 631, ngươi không nói tiên đức Đỗ Hữu Khiêm có thể cùng Thánh huyết tông một cái, thậm chí một ít, thậm chí còn nhất mạch tu sĩ đối kháng, nhưng không thể nào cùng toàn bộ Thánh huyết tông đối kháng. Đây chính là nắm giữ ba gã hợp đạo đại năng siêu cấp đại tông môn, cho nên hắn chỉ có thể cưỡng bách chính mình bỏ đi cái kia mê người ý nghĩ, dùng trước hồi trường trình khôi phục trạng thái, sau đó lập tức bắt đầu vơ vét lên chiến lợi phẩm. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm không có quên, bên người cách đó không xa còn có cường địch nhìn xung quanh. Có thần bí kia bước hư mắt long long, ngoài ra còn phải thay 5 tháng không tiếng động phổ thu góp thời gian hơi thở cùng trụ thuộc tính thiên địa linh vật, cùng với nghĩ biện pháp lấy được chôn giấu ở chỗ này tuế nguyệt ngọc sách mảnh vụn. Cho nên lúc này hắn cũng không kịp kiểm tra cẩn thận chiến lợi phẩm, chỉ là một tia ý thức lục soát đi. Sơ lược tính toán, ở Giang Sơn Đa Kiều Đồ bên ngoài, hắn cộng được lục giai pháp bảo 3 cái, cấp 5 pháp bảo 10 mấy món, thiên tài địa bảo, thiên địa linh vật cũng có mấy món, nhưng số lượng không nhiều. Đừng đồ lặt vặt, cùng với bách huyết ngộ pháp chân quân cướp đoạt tới truyền thừa đợi là nhất thời khó mà sửa sang lại kiểm kê. Đổi thành đường hóa thần tu sĩ, lúc này chỉ sợ là cao hứng nhanh ngất đi, coi như là liều một phen, xe đạp biến thành motor. Cho dù là một loại bộ hư chân quân, cũng coi như là vào sổ một cái sóng phát tài, dù sao có bộ hư chân quân, toàn thân cao thấp cũng gần có một cái lục giai pháp bảo kể bên người. Nhưng đối với Đỗ Hữu Khiêm mà nói, cũng chuyện như vậy. Điểm này pháp bảo cùng tài nguyên, hắn cũng không thiếu. Hắn tới. Hoa Rơi âm thanh vang lên. Đỗ Hữu Khiêm lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng là bước vào này phiến thời không bể khu vực, lại là một vị dung mạo tuyệt thế, đôi mắt đẹp hàm tình nữ tu, một mặc quần dài cũng không tổn hại nàng xinh đẹp chút nào. Nàng xích hai chân, cười tươi rói địa đứng thẳng tại một cái lởm chởm quái thạch bên trên, ánh mắt nhìn Đỗ Hữu Khiêm, nhưng lại không có tiêu cự, giống như là xuyên thấu qua Đỗ Hữu Khiêm, thấy sau lưng của hắn người nào đó. Nàng là ai? Trong lòng Đỗ Hữu Khiêm đã có suy đoán, chỉ là muốn thông qua Hoa Rơi tới chắc chắn. Nàng là Thanh Hư Thương Hội Toa Mỹ Chân Quân. Là Toa Mỹ Chân Quân cùng Quyên Kiếm Chân Quân hai cái danh tự này tụ lại, để cho hắn không phải không suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, các nàng hai người tên hẳn không phải cực kỳ bí mật, ít nhất Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân là biết rõ. Sợ rằng đến cái này tầng thứ, rất nhiều hóa thần, bước hư tu sĩ cũng sẽ biết rõ. Nhưng đến nơi này hắn, trước đây hắn nhiều lần có cơ hội hỏi thăm Thanh Hư Thương Hội lãnh tụ tên, chung quy lại là theo bản năng tránh, không có đi hỏi thăm. Cho tới đến hôm nay hắn mới biết rõ chuyện này. Này hồi nào lại không phải một loại khác bằng chứng phụ. Toa Mỹ Chân Quân không nói gì, chỉ là cười trốn chím nhìn hắn, mềm mại môi, giống như sáng sớm nở rộ tường vi. Đỗ Hữu Khiêm cũng không chủ động mở miệng, lặng lặng nhìn lại. Ánh mắt có lần lượt thay nhau, lại không có trao đổi. Bọn họ nhìn là đối phương, nhưng cũng không phải đối phương. Đã lâu, Toa Mỹ Chân Quân tự nhiên cười nói, gật đầu một cái, nhẹ lướt đi. Toàn bộ hành trình một câu nói cũng không nói. Tiêu sái được thật là không giống Lâm Toa. Lâm Toa ở Đỗ Hữu Khiêm trong tâm khảm hình tượng rất phức tạp, ở trước mặt hắn luôn là bất biến, còn thích chơi đùa nhân vật bám bay. Mà chiến đấu, chung quy có vài phần phong ma phong thái thái. Mà cái Toa Mỹ Chân Quân, trong mắt vừa có một ít Đỗ Hữu Khiêm quen thuộc đồ vật, nhưng là có thật nhiều hắn cảm thấy xa lạ chỗ. Nàng là Lâm Toa, nhưng không hoàn toàn đúng Lâm Toa, đây là Đỗ Hữu Khiêm ra kết luận. Toa Mỹ Chân Quân sau khi rời đi, Đỗ Hữu Khiêm nói, "Hoa Rơi, cái kia muốn dùng ta nguyên thần đi luyện khí bức hư ở nơi nào?" Một bộ lộ tuyến đồ hình chiếu ở Đỗ Hữu Khiêm trước mắt, ngươi muốn làm cái gì? Đương nhiên là tới mà không hướng vô lễ vậy. Đỗ Hữu Khiêm mặt hiện lên ra hứng thú rồi rào nụ cười, mặc dù hắn nguyên thần chất lượng có thể so sánh thấp, không có cách nào đem ra luyện chế pháp bảo thông linh, nhưng dù là dùng để luyện chế lục giai pháp bảo cũng không tệ à. Hoa Rơi nói, ngươi không sợ sau lưng của hắn hợp đạo? Đỗ Hữu Khiêm nhún nhún vai, sợ cũng không có cách nào đối phương sẽ không bởi vì ta sợ, sẽ bỏ qua ta. Cho nên, ta còn là muốn một bên sợ, một bên đem người kia giết. Giết tới cái kia hợp đạo đại năng không thể làm gì, chỉ có thể tự mình xuất thủ đối phó ta. Hoa Rơi đối lời nói này, tựa hồ rất có cảm xúc, thở dài nói, lấy ngươi khả năng, rất nhanh thì không cần sợ hại những hợp đạo đó rồi. Đỗ Hữu Khiêm cho là Hoa Rơi là nhìn hảo chính mình tiềm lực, cười ha ha. Hắn dựa theo Hoa Rơi chỉ thị đường đi, xuyên qua mấy cái thời không mảnh vụn sau, rơi vào mặt đầy vẻ kinh ngạc vị kia thần bí bức hư trước mặt. Nơi này là một nơi thật lớn bờ hồ, hồ diện tích sợ rằng so với động đỉnh hồ còn muốn lớn hơn gấp mấy lần. Phương xa còn có thể thấy thất lạc thành phố di tích, đợt sóng cọ rửa đã sớm thủng trăm ngàn lỗ đáng ẩm. Trong lòng Đỗ Hữu Khiêm khẽ nhúc nhích, này phiến thời không mảnh vụn bên trong, có vật gì chính đang hấp dẫn hắn. Tiền bối thấy ta, tựa hồ rất kinh ngạc. Hắn đè xuống nghĩ bậy, cười nói, thần bí kia bức hư không nhịn được quan sát Đỗ Hữu Khiêm chừng mấy mắt, ngươi lại có thể hất ra trăm huyết đạo hữu, đi tới nơi này. Đỗ Hữu Khiêm cười một tiếng, tại sao không thể là ta làm thịt hắn? Thần bí kia bức hư nói, bức hư vẫn lạc, nhất định có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. Đỗ Hữu Khiêm trong đầu nghĩ, lần trước ta làm thịt kia mạnh cực, cũng không thấy cái gì cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Ta thần bí bức hư chấn động mạnh một cái, không thể tin ngẩng đầu nhìn Đỗ Hữu Khiêm, ta lại không cảm ứng được từ nơi sâu xa, trăm huyết đạo hữu in vào này phương thời không trung hơi thở, chẳng lẽ hắn thật bỏ mình? Có thể là vì sao không có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất? Liên nơi này đoán là hợp đạo đại năng trong động phủ bí cảnh, có thể tất lại không phải chân tiên động phủ, không cách nào chế trụ cảnh tượng kỳ dị trong trời đất ta. Thần bí bất hư nghĩ mãi mà không ra, nghĩ một lát mới lắc đầu một cái, đáng tiếc trăm huyết đạo hữu không nghe ta khuyên, ta rõ ràng đề nghị hắn cùng với ta liên thủ. Nếu là liên thủ, hắn tại sao lại chết ở đây? Liên thủ cũng không cứu được các ngươi, liền giống bây giờ. Đỗ Hữu Khiêm nhấc lên tay trái, ngón trỏ cùng ngón giữa cũng thành kiếm chỉ, nhắm vào đến thần bí kia bất hư, bất kể cái gì, đều không cách nào cứu ngươi một mạng. Coi như ngươi đem ngươi chủ tử gọi tới, ngươi cũng chắc chắn phải chết, ta nói. Nói khoác mà không biết ngượng. Thần bí bước hư chậm rãi hướng Đỗ Hữu Khiêm đi tới, vừa đi, một bên hiện ra sau lưng pháp tướng. Cho ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì, lại để cho trăm huyết đạo hữu cũng gây trong tay ngươi. Để tránh đêm dài lắm mộng, Đỗ Hữu Khiêm dự định trực tiếp vận dụng đại sát khí chúng sinh ngang hàng đem người này gọt chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, huyết đồ kiếm ý đọc chuyển tới, "Tiểu Hữu, ngươi muốn mượn dùng sức mạnh sao?" Đỗ Hữu Khiêm vừa mừng vừa sợ, vốn là hắn cho là một đoạn thời gian rất dài bên trong, huyết đồ kiếm cũng sẽ im lặng, hắn không có cách nào hướng huyết đồ kiếm mượn dùng sức mạnh rồi. Dù sao huyết đồ kiếm muốn cố kỵ Thánh Huyết Tông hợp đạo đám đại năng, không nghĩ tới huyết đồ kiếm như vậy chủ động. Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân vừa mới bại vong, nó cứ tới đây ân cần hỏi han. Về phần mượn dùng sức mạnh, Đỗ Hữu Khiêm dĩ nhiên là ngàn chịu và chịu. Chính mình phải dùng chúng sinh ngang hàng đấm phát chết luôn thần bí kia bất hư thoại, khẳng định tuổi thọ hội sở còn dư lại không có mấy. Mặc dù mình đã nhất định phải chuyển thế, nhưng nếu là có thể dừng lại thời gian càng lâu một chút, đối đời sau làm ra nhất thỏa thiếp sắp xếp, khởi không phải tốt hơn? Mượn, ta muốn mượn, hay lại là lao giá cả, tam sợi công đức, hai kiếm, có đúng hay không? Không, ngươi nhớ lộn, là một luồng công đức hai kiếm. Đỗ Hữu Khiêm không biết do huyết đồ kiếm có phải hay không là nơi nào xảy ra vấn đề, nhưng có giá rẻ không chiếm có thể không phải mình phong cách. Được, vậy thì một luồng công đức, mượn hai kiếm. Đệ nhất kiếm, ta tự mình tới, tiếp theo hai kiếm, lại do tiền bối hỗ trợ. Thần bí kia bước hư bày ra tư thế, còn chưa xuất thủ, Đỗ Hữu Khiêm đã giành trước xuất thủ. Đệ nhất kiếm, lục. Tấn Hoan thẳng đến đối thủ, khí thế ép người. Làm huyết đồ trong kiếm ý, duy nhất lấy vật lý sát thương làm chủ kiếm ý, lục kiếm ý ở uy thế bên trên, là danh tiếng vô lượng. Cũng không phải là cái gì cắt bay đá chạy, che khuất bầu trời loại uy thế này, mà là một kiếm hạ xuống, phản phất cả ngày cũng có thể chém ra một vết nước, liền đại địa cũng sẽ không chịu nổi. Ở nơi này lục một trong giới kiếm, không gian phản phất cũng đóng kết, không cách nào né tránh, không cách nào chạy trốn, dù là lên trời xuống đất, cũng không trốn thoát một kiếm này. Nói là thẳng đến, thực ra sáp nhập vào một tia thời không ý, vừa có loạn tự công kích thần thông thêm vào, Tấn Hoan chợt trước chợt sau, chợt trái chợt phải, lúc mà trở lại một giây trước, khi thì trống rỗng xuất hiện ở một chỗ khác, giống như là trung gian bị rút sạch một đoạn thời gian. Chân chính không thể chống đỡ. Ở loạn tự công kích thần thông phụ trợ, lục kiếm ý thậm chí vượt ra khỏi huyết đồ kiếm vốn là cách cũ. Mặc dù bị giới hạn Đỗ Hữu Khiêm chính mình tu vi, không cách nào đột phá lục giai phạm vi, nhưng một kiếm này, tuyệt đối là lục giai tuyệt cùng. Đối ban đầu vị này đại thánh hóa thân viên lục lang, có lẽ chỉ có thể bị thương nặng chim mà không cách nào chém chết, dù sao đại thánh hóa thân thể dũng mãnh, vừa xa nhân tộc tu sĩ. Nhưng đối với thân thể tương đối mà nói càng yếu đối nhân tộc bước hư tu sĩ, một kiếm này thật là có thể muốn mạng già. "Ngươi, ngươi đánh lén, ngươi không nói tiên đức." Thần bí kia bước hư mạnh mẽ lên là nói. Hắn tự nhiên nhìn thấu một kiếm này bất phàm, lòng biết rõ, một kiếm này thật có giết chết năng lực của hắn. Người này, tiến bộ thật là nhanh. Đang không có huyết đồ kiếm mượn lực dưới tình huống, lại còn có thể thi triển ra như thế kiếm ý. Mà trước khi hắn tới mặc dù lấy được chủ thượng ban cho bảo, có thể kia cái pháp nếu như bảo chủ nhằm vào Đỗ Hữu Khiêm hướng đi qua mượn lực kia một thức thần thông, tích ta như vậy, suy yếu Đỗ Hữu Khiêm hướng đi qua mượn lực năng lực. Còn đối với huyết đồ kiếm ý chống đỡ năng lực, cũng không thấy được mạnh bao nhiêu. Hắn không thể làm gì khác hơn là lấy ra bản thân quý nhất coi một món phòng ngự pháp bảo, đó là một mảnh thật dày vỏ rùa bộ dáng pháp bảo, sắc bên trên hoa văn rõ ràng, kiên so với kim thạch. Nay phòng ngự pháp bảo đối vật lý công kích phòng ngự có thể nói là lục giai pháp bảo bên trong người xuất sắc, nhưng thần bí bất hư không có nửa điểm an lòng, ném ra vỏ rùa sau, lại lấy ra một kiện khác lục giai pháp bảo, chính là một mặt hình sáu cạnh, toàn thân thủy tinh chế tạo gương. Hắn kích thích này mặt thủy tinh kính, hướng về phía Tấn Hoan chiếu đi, định. Từ thủy tinh trong kính toát ra ước vạn nói hào quang, ngay cả vốn là gần như đông đặc không gian, đều có lần nữa dấu hiệu giãn ra. Tấn Hoan cũng dừng lại chốc lát, nhưng rất nhanh, Tấn Hoan liền tránh thoát trói buộc, nhìn qua hào không lao lực. Có pháp bảo thông linh căn cơ Tấn Hoan kiếm, toàn thắng rồi thủy tinh kia bảo kính. Sau đó nhẹ phiêu phiêu điệu chém ở mai rùa bên trên. Hai người tiếp xúc chớp mắt, mai rùa phảng phất kéo dài đến vô cùng xa xa, giống như từ khắp mặt đất hấp thu lực lượng. Nhưng là liền đại địa cũng có thể chém ra này lục một trong kiếm, như thế nào lại bị chính là một mảnh mai rùa ngăn trở? Buồn chương hết, chương 632, tiền bối, có gì di ngôn? Chương 632, tiền bối, có gì di ngôn? Đáng chết tiểu bối. Thần bí bất hư thở hổn hển, vì ngăn lại một kiếm này, hán thủy tinh bảo kính linh tính bị tổn thương, mai rùa phòng ngự pháp bảo càng bị chém ra rồi thật sâu vết rách, mặc dù có thể chậm rãi tu bổ, nhưng ở cuộc chiến đấu này chung, đã là phái không được quá tác dụng lớn hơn rồi. Hơn nữa, hai kiện pháp bảo bị tổn thương, cũng vẫn không có thể hoàn toàn chặn một kiếm này. Hắn chỉ có thể thi triển thần thông, đem một kiếm này dư thế ngăn trở. Trở lại, kiếm thứ hai lại tới. Không ngừng lưu chuyển huyết sắc trường kiếm lấy hư ảnh lẽ vào Tấn Hoan bên trên, như ẩn như hiện. Diệt kiếm ý mang theo vô tận tan biến ý, hết thảy trận pháp thuật, thần thông, cấm chế đều bị một kiếm này thiên nhiên khắc chế. Đối mặt này huyết đồ kiếm thêm bảo, loáng thoáng đã chạm tới lục giai hạn mức tối đa một kiếm, thần bí bất hư vừa kinh hãi, vừa tức não. Chính mình những đối hơi không cẩn thận, sẽ thân tử đạo tiêu. Sớm biết rõ người này như thế khó dây dưa, mấy trăm năm trước ở thành tịnh cách minh thượng tiên trong đập phủ, nên trả giá thật lớn đánh chết. Thần bí bất hư lần nữa toàn lực kích thích đã linh tính bị tổn thương thủy tinh kính, định. Vô số quang mang từ thủy tinh trong kính phún ra ngoài, cùng trước kia chỉ có quang mang không có nhiệt độ so sánh, trong chớp nhoáng này, nó phảng phất trở thành nóng bỏng mà lóng lánh thái dương. Những thứ kia quang mang dây dưa tới Tấn Hoan mỗi một điểm quang viên đều giống như quý trọng thiên quân, phải đem Tấn Hoan tốc độ kéo chậm. Đỗ Hữu Khiêm cũng có chút kinh ngạc, thần bí này bất hư mặc dù thần thông, thủ đoạn cũng không bằng Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân, nhưng trên người pháp bảo, quả thật thắng được Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân một nước. Nghĩ tới đây hắn đã cảm thấy có chút cổ quái. Đã biết, vị này thần bí bất hư phía sau đại lão, hẳn là một vị Thánh Huyết Tông hợp đạo đại năng. Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân là Thánh Huyết Tông bộ hư chân quân. Thần bí bất hư pháp bảo so với Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân càng hơn một bậc. Có phải hay không là có chút không khỏi ý vị. Bất quá thủy tinh này bảo kính tuy mạnh, lại cũng không khả năng đem Tấn Hoan trói buộc chặt. Trước mắt sau, Tấn Hoan hư không tiêu thất một cái hơi thở thời gian, lại xuất hiện lúc đã tại thần bí bước hư trước người. Thật khó dây dưa. Thần bí bước hư nhốn nhát xuất ra hắn chủ thượng tạm thời ban thưởng kiện pháp bảo kia. Mặc dù đáp ứng trả loại tình huống này không phải đặc biệt đối chứng hơn nữa rất lãng phí, nhưng nếu bây giờ không cần, chỉ sợ chính mình liền không cơ hội dùng. Dù sao này diệt kiếm ý cũng không thích hợp dùng thần thông đi ngăn cản. Pháp bảo hướng Tấn Hoan bay đi. Kia là một quả bóng loáng màu bạc hình thoi pháp bảo, trung gian đại, hai đầu nhọn, một khi thúc dụng, trên đó liền chạy xuôi lúc riêng khí tức. Tấn Hoan loạn tự công kích bị khắc chế, không hề xuất quỷ nhập thần. Thần bí bước hư lại cắn răng tiếp tục thúc dục thủy tinh bảo kính, gần như đem thôi phát đến gần tự bạo trình độ. Kia nóng bỏng quang mang mới rốt cục khó khăn lắm đỡ được cái này đã chạm tới lục giai hạn mức tối đa một kiếm. Đỗ Hữu Khiêm đem Tấn Hoan thu hồi, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nóng bỏng thân kiếm, Hắn cảm giác Tấn Hoan cũng có chút nhỏ bị tổn thương, bất quá đây cũng là nằm trong dự liệu. Chỉ cần mình thắng, có là thời gian và tinh lực tới tu bổ nó, dùng càng tài liệu chân quý đưa nó chế tạo được càng thượng tầng lầu cũng không thể không khả năng. Ngươi nhường cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa à, tiền bối, vốn cho là hai kiếm liền đủ giải quyết ngươi. Nếu như ngươi còn có thể tiếp ta đây kiếm thứ ba, hôm nay để cho ngươi một con đường sống. Đỗ Hưu Khiêm cười ha ha một tiếng, xuất thủ lần nữa. Tiếng nói hạ thấp thời gian, Tấn Hoan đã đến thần bí bức hư sau lưng. Nhưng là hắn thúc dục 5 tháng không tiếng động phổ, để cho Hoa Rơi hỗ trợ, xuất thủ lúc cũng đã để cho Tấn Hoan bay về phía một hơi thở trước. Tích kiếm ý lặng yên không một tiếng động, từ bên ngoài căn bản không cảm giác được nó uy lực. Chỉ có rơi vào người nguyên thần bên trên, để cho nguyên thần giống như dưới ánh nắng chói chang tuyết động tan rã, mới có thể thể hiện ra nó chỗ kinh khủng. Huyết độ kiếm cũng đưa tới lực lượng, đem một kiếm này sát thương, đẩy về phía lục giai cực hạn. Dù là không bằng ngày đó chém chết viên lục lang một kiếm, cũng không khác nhau lắm. Thần bí bước hư đã không cách nào nữa chống cự, chỉ có thể ném ra kia phi toa ngăn trở chốc lát, chính mình rút người ra liền chạy, muốn chạy ra khỏi này một phiến thời không mảnh vụn. Tiền bối xin dừng bước, hoặc là đem đầu lưu lại. Đỗ Hữu Khiêm lập tức dùng hồi chương trình sau đó thi triển tích ta như vậy. Vu Phi hư ảnh nghiêm nghị huy kiếm, từ đã qua thời gian trung mượn tới kia kinh thiên nhất kiếm, đuổi theo thần bí bước khép hở sát đi. Giết kiếm ý bày ra mở, đầy trời huyết ảnh để cho thần bí kia bước hư tâm sợ run sợ. Tiểu bối vô sỉ, rõ ràng nói tốt chỉ ra một kiếm, kết quả xuất liên tục hai kiếm. Hơn nữa âm hiểm như vậy, trước lừa gạt mình dùng kia thời gian chi thôi, mới sử dụng này hướng đã qua mượn lực thần thông. Thần bí bất hư cũng không thể bó tay cho chết, trong lúc đội vàng, hắn liên tục ném ra chừng mấy cái cấp 5 pháp bảo, định lấy pháp bảo tự bảo tới ngăn cản tích ta hướng vậy gọi đến kinh khủng kia một kiếm. Thế nhưng huyết đồ kiếm hư ảnh lại không bị ảnh hưởng chút nào, đem đầy trời huyết vụ phát triển đến toàn bộ thời không mảnh vụ chung. Giết kiếm ý giống như phụ cốt chi thư, đuổi theo thần bí bất hư đi. Thần bí bất hư tâm mật đều mất, đúng là đem sau lưng pháp tướng ngưng tụ, hướng về phía huyết đồ kiếm hư ảnh đánh tới, phải làm liều mạng một đòn. Nhưng đây là thuần thuần bại chiêu, ngu xuẩn chiêu, giết kiếm ý lập tức nuốt sống hắn pháp tướng, sau đó mượn pháp tướng cùng bản thân hắn liên lạc, hào không lao lực địa tiêu diệt hắn nguyên thần. Tiền bối, có gì di ngôn à? Uy hiếp giải trừ sau Đỗ Hữu Khiêm, nói câu lời nói mát. Hả, tiền bối ngươi đã không nói được lời nói. Cho nên ngươi di ngôn chính là, tiểu bối vô sỉ. Ngươi mắng đúng ta quả thật vô sỉ điểm, ta tỉnh lại. Nếu ngươi có thể chuyển thế trở về, ta sẽ hướng ngươi nói xin lỗi. Nha, thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi nguyên thần cũng bị mất, tự nhiên không có đời sau rồi. Bình thường Đỗ Hữu Khiêm sẽ không như vậy, hắn là lao luyện thành thục tuy tiêu chân quân, cũng là mấy vị đệ tử thiên tài sư trưởng, bắt cảnh quan quan chủ, thanh hư thông huyền quan diệu chân quân. Trên người có chức trạng, khiêm tốn điềm đạm, có đạo chân tu đợi nhãn hiệu. Nhưng hôm nay thật sự là sinh tử biên giới đi một lượt, lấy hắn tâm tính tu vi, đều cảm thấy tâm lý thấy hơi sợ. Nhưng bây giờ là uy hiếp tiêu diệt, vậy trầm kha diệt hết, áp lực được thả ra. Trong lòng tình sáng sủa bên dưới, nói vài lời nói mát, cũng là bản tính con người. Thu hồi thần bí bất hư nạp vật bảo nàng, ba cái lục giai pháp bảo sau, Đỗ Hữu Khiêm suy nghĩ một chút, nhưng là lấy diệt kiếm ý đối kia phi toa cọ rửa một lần. Mặc dù sẽ để cho kia phi toa hao tổn rất nhiều linh tính, nhưng nếu là sau lưng hợp đạo đại năng bố trí ám thủ gì, cũng sẽ bị này diệt kiếm ý chặt đứt. Lại tiện tay đem thần bí bất hư thi thể thu nhập không gian mang theo người trùng, Đỗ Hữu Khiêm đi tới bên hồ, nhìn chăm chú bích lam nước hồ, hỏi Lạc Hoa tiền bối, ngươi có không có cảm thấy, ở nơi này một phiến thời không mảnh vụn bên trong, có vật gì đang hấp dẫn ngươi? Hoa Rơi nói, ta không có loại cảm giác này. Đỗ Hữu Khiêm nhìn hiện lên rung động nước hồ, trầm ngâm chốc lát, phòng đoán nói, chẳng lẽ là đan điền ta bên trong xuân thu bút mảnh vụn đang cùng cái hô ứng? Kia thuế nguyệt ngọc sách mảnh vụn có hay không ở nơi này phiến thời không mảnh vụn chung? Buồn chương hết, chương 633, tiên khí xin vào chương 633, tiên khí xin vào Hoa Rơi làm Đỗ Hữu Khiêm pháp bảo, đối bí mật của Đỗ Hữu Khiêm, biết được so với hắn rất nhiều người bên cạnh còn nhiều hơn. Ngoại trừ không biết rõ hắn có thể đủ vô hạn bí mật của chuyển thế bên ngoài, Đỗ Hữu Khiêm gần như không có gì lừa gạt đến nó. Nó tự nhiên biết rõ trên người Đỗ Hữu Khiêm có số lớn xuân thu bút mảnh vụn cùng chút tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn, cùng với luân hồi kính mảnh vụn. Nghe vậy Hoa Rơi hiện ra thân hình, đặt ở trong suốt mặt hồ, rung động cái vòng tròn quyết tán, một thân cung trang nó tựa như lăng ba tiên tử. Một lát sau nó quay đầu cười một tiếng, có nhiều khả năng. Thân vật tự hối, khó mà tìm, ngươi không ngại thử một chút lấy xuân thu bút mảnh vụn tới hô ứng tuế nguyệt ngọc sách, hoặc có thể có chút thu hoạch. Đỗ Hữu Khiêm có chút do dự, kia thời gian hơi thở đầy. Bây giờ còn sớm, khoảng cách động phủ lần nữa ẩn vào ngụy đất lành, còn có một đoạn thời gian rất dài. Huống chi, tuế nguyệt ngọc sách mảnh vụn giá trị, đối ngươi mà nói xa cao hơn nhiều kia một luồng thời gian hơi thở. Mặc dù Đỗ Hữu Khiêm vẫn không thể đem trong đan điền xuân thu bút mảnh vụn di động lấy ra, nhưng trải qua nhiều năm như vậy ân cần săn sóc khai thông, cộng thêm hắn tự thân tu vi tăng lên, đã có thể thúc giục xuân thu bút mảnh vụn đi làm rất nhiều chuyện. Mặc dù đang hóa thần, bước hư tầng thứ trong chiến đấu, còn khó có thể để cho xuân thu bút mảnh vụn phát huy được tác dụng, nhưng thông qua xuân thu bút đi cảm ứng, ngược lại cũng không thành vấn đề. Hắn ở ven hồ ngồi xếp bằng xuống, phóng khai tâm thần, toàn lực thúc giục xuân thu bút. Hắn thần thức mang theo xuân thu bút một tia minh mông cổ phát lực lượng, chậm rãi dọc theo hướng này một phiến thời không mảnh vụn mỗi một xó xỉnh. Từ bầu trời cho tới lòng đất, vô hồ viên phân giới, mỗi một hạt bụi nhỏ, mỗi một viên giọt nước đều khó khăn trốn hắn dò xét. Này phiến thời không mảnh vụn không tính là quá lớn, mấy hơi thở thời gian là có thể dò xét một lần. Dò xét xong rồi, không thu hoạch được gì. Đỗ Hữu Khiêm cũng không nổi giận, nếu là tuế nguyệt ngọc sách dễ dàng như vậy tìm tới, trước thần bí kia bước hư đã sớm nên tìm được. Mấy giờ sau đó, Đỗ Hữu Khiêm lắc đầu một cái, trầm ngâm nói, chẳng lẽ phương pháp đúng không? Hoa Rơi đề nghị, ngươi có thể thử một chút để cho Xuân Thu bút mảnh vụn đi dẫn dắt Tuế Nguyệt Ngọc Sách, sinh ra cộng hưởng. Đỗ Hưu Khiêm nhíu mày, như thế nào mới có thể cộng hưởng? Ta cũng không biết. Đỗ Hưu Khiêm cúi đầu tự hỏi. Một món pháp bảo, muốn cùng đừng pháp bảo cộng hưởng, đầu tiên được có linh tính. Nếu ngay cả linh tính cũng không có, cộng hưởng cái giám á như vậy để tài tới. Xuân Thu bút cũng tốt, Tuế Nguyệt Ngọc Sách cũng tốt, làm tiết khí, linh tính tự nhiên là có, hơn nữa vượt xa pháp bảo thông linh, đơn giản là Hạo Nguyệt cùng Đom Đóm so sánh. Nhưng chúng nó đều tại hơn 3 vạn năm trước xa cổ thiên đỉnh rơi xuống lúc hư hại, biến thành vô số mảnh vụn, linh tính tự nhiên cũng theo đó chạy mất. Không nói cái khác, ngươi để cho Xuân Thu bút mảnh vụn khí linh đứng ra nhìn một chút, căn bản cũng không có. Nhưng là, này có thể nói rõ Xuân Thu bút mảnh vụn liền hoàn toàn mất đi linh tính sao? Đương nhiên cũng không phải, như không có chút nào linh tính, cũng không thể có đến lớn như vậy uy năng. Có thể mảnh vụn bên trên những thứ này rất nhiều linh tính cũng là tàn phá, phải như thế nào kích thích, như thế nào cộng hưởng. Liền lấy lục giai pháp bảo Tấn Hoan mà nói, Đỗ Hữu Khiêm cùng câu thông lúc, thậm chí có thể cảm nhận được trong đó ngây thơ vô tả ý nghĩ cùng tâm tình, giống như là một cái vừa mới ra đời ý thức bản thân trẻ sơ sinh, hỗn độn không rõ, không cách nào dùng ngôn ngữ tới khai thông, nhưng cũng không phải là không thể khai thông. Đỗ Hữu Khiêm có thể dùng thần thức của mình tới chạm, ở nó bị thương lúc đi làm yên lòng nó, ở cần nó lúc tác chiến đi khích lệ nó, mà hắn cũng sẽ cho ra các loại phản hồi. Nay phản hồi rất có thể là vô chỉ hướng, hoặc là có chút hỗn loạn, dù sao nó linh trí kém xa trưởng thành pháp bảo thông linh, không thể có trật tự, cũng còn không có tạo thành nhận thức của mình cơ cấu, nhưng đúng là có thể khai thông. Có thể Xuân Thu bút mảnh vụn, dù là Đỗ Hữu Khiêm đã tụ tập không sai biệt lắm tương đương với vốn là Xuân Thu bút 10 rộng lượng mảnh vụn, khiến nó ở một phương diện khác uy năng đã có thể vượt qua pháp bảo thông linh, nhưng nó linh tính nhưng là không lành lặn, liền lục giai pháp bảo linh tính đều không bằng. Dưới tình huống như vậy, như thế nào đi khiến nó dẫn dắt Tuế Nguyệt Ngọc Sách tạo thành cộng hưởng? Đỗ Hữu Khiêm chỉ có thể kiên trì đến cùng thử. Trước đây hắn đã vô số lần lấy thần thức đi tiếp xúc Xuân Thu bút, thử khai thông thao túng, còn có thể mượn Xuân Thu bút đi hoàn thành một ít hóa nghỉ là thật, hóa chân là giả thần tích. Nhưng lần này hắn thần thức không có lại đi thao túng, chỉ là không ngừng truyền đạt tâm tình của mình, ý nghĩ, giống như hắn ân cần săn sóc Tấn Hoan lúc làm. Mặc dù hắn đối Tấn Hoan ân cần săn sóc là kiên trì bền bỉ, vài chục năm, mấy trăm năm lâu dài kiên trì nổi mới lấy được hiệu quả. Bất quá Xuân Thu bút mảnh vụn bản chất dù sao cũng là tiên khí, có lẽ mấy giờ, mấy ngày sẽ có hiệu quả chứ. Lặng lặng mà ngồi ở bên hồ, Đỗ Hữu Khiêm không nhúc nhích, tâm thần lắng đọng, toàn bộ thần thức thu của lên, đưa đến Xuân Thu bút bên trên. Xuân Thu bút tại hắn trong đan điền, bắt chước Phật phù trong nước, nhẹ nhàng lúc chìm lúc nổi. Mười phân ngạch mảnh vụn, để cho Xuân Thu bút đã càng phát ra ngưng tụ, nhìn đến không giống hư ảnh, mà là thật thật tại tại tồn tại. Sáng bóng thẳng tắp tê biết, tản ra cổ phát mênh mông khí tức. Đầu ngọn bút kia đoạn duệ lợi đao khắc, phản phất liền thời gian cũng có thể điều khắc. Một khắc đồng hồ trôi qua, một giờ cũng lặng lẽ rồi biến mất. Một ngày cứ như vậy trôi qua. Hoa Rơi không có quấy rầy hắn. Ở Hoa Rơi cảm ứng chung, Xuân Thu bút mảnh vụn khí tức càng ngày càng mênh mông vô tận, cùng Xuân Thu bút mảnh vụn so sánh, chính mình khí tức giống như một cái sông lớn gặp biển khơi. Sông lớn lúc đó có khô kiệt, có thể mấy người từng gặp qua biển cạn đá mòn, khiến nó tâm sinh kính sợ. Này chính là tiên khí a, hơn nữa còn là sở hữu tiên khí chung mạnh nhất kia một cấp bậc. Ở tiên nhân trong tay, có thể cải thiên hóa địa, hóa nghỉ là thật, thậm chí sửa lại lịch sử, viết mệnh định tương lai. Ngày thứ ba, Đỗ Hữu Khiêm trong cơ thể chợt bộc phát ra một chùm màu xanh quang mang, kia quang mang yếu ớt, giống như là đung đưa không ngừng ánh đến, lúc nào cũng có thể tắt. Nhưng tích chứa trong đó rồi tuyên cổ bất biến ý chí, dù là thế giới nghiêng đổ, thiên địa hủy diệt, này ý chí có thể sẽ ngủ say, nhưng tuyệt sẽ không biến mất. Đây là Xuân Thu bút linh tính. Cùng lúc đó, hồ phảng phất bị một cổ sức mạnh to lớn ảnh hưởng, vốn là nhẹ nhàng hiện lên rung động mặt hồ đông nhiên trở nên cuồng bạo, sóng lớn vô và mở, một đợt lại một đợt, giống như là có nào đó cự thú đang ở từ trong hồ chậm rãi dâng lên. Đợt sóng đánh vào bên hồ, vô số nhỏ bé thủy bọt hướng Đỗ Hữu Khiêm bay đi. Lấy Đỗ Hữu Khiêm tu vi, như muốn làm vạn pháp bất xâm nước tắt không loạn, là thập phần đơn giản. Nhưng hắn bất tận lực bung ra phòng vệ, để cho thủy bọt sông tới mặt, dính đến trên người hắn, thấm nhuần rồi hắn thủy hỏa không vào pháp ý liễu, thấm ướt rồi hắn tóc mai. Khóe miệng của Đỗ Hữu Khiêm hiện lên một nụ cười, nụ cười kia dần dần mở rộng, hắn cười lên ha hả, trong tiếng cười tràn đầy mừng rỡ. Chỉ thấy một vệ sáng đông nhiên từ trong hồ bay ra, ở bán không chần chờ chốc lát, lập tức hướng về phía Đỗ Hữu Khiêm bay tới. Đỗ Hữu Khiêm không có ngăn trở, kia đạo lưu quang cắm thẳng vào hắn đan điền, cùng Xuân Thu bút đan vào một chỗ. Là Tuế Nguyệt Ngọc Sách sao? Hoa Rơi có chút kích động, ta cảm ứng được, ta cảm ứng được. Có thể tận mắt chứng kiến tiên khí xin vào chạy chính mình đi cùng pháp bảo chi chủ, tương đương với nhiều hơn một vị tiên khí đồng bạn, đối với nó như vậy một vị pháp bảo thông linh mà nói, đơn giản là vô thượng chi vinh dự. Nay vừa chứng minh nàng lựa chọn không có sai, cũng để cho nó tương lai càng quang minh. Có thể thường xuyên cùng tiên khí sống chung, thường nghe thấy, chắc hẳn nó cũng có thể gia tăng mấy phần trở thành tiên khí khả năng đi. Mặc dù trước đây, Xuân Thu bút mảnh vụn cùng tạo hóa ngọc điệp linh tính chưa hồi phục, dù là nó thử trao đổi, cũng không chiếm được đáp lại. Có thể nhiều loại với nhau có liên quan tiên khí tụ hợp lại cùng nhau, định có thể kích thích bọn họ linh tính tăng tốc hồi phục, thậm chí có thể chủ động hấp dẫn càng nhiều tiên khí mảnh vụn tới. Một ngày nào đó, nó cũng có thể cùng mấy món đỉnh phong tiên khí đàm huyền luận đạo, xương bằng đạo hữu. Nghĩ tới đây, Hoa Rơi liền kích động đến có chút run rẩy. Ở nó sinh ra ý thức sau vài vạn năm bên trong, như vậy tình hình cũng là không nhiều. Tiểu Hữu, này ít nhất là do ba thành Tuế Nguyệt Ngọc Sách mảnh vụn tụ hợp đi. Đỗ Hữu Khiêm nội thị quan sát tại chính mình bên trong đan điền Tuế Nguyệt Ngọc Sách, gật đầu nói, hẳn là. Kia Tuế Nguyệt Ngọc Sách tại hắn trong đan điền, không chút nào khách nhân giác ngộ. Thứ nhất là chặt theo sát Xuân Thu bút mảnh vụn, thân có nóng hay không, giống như tìm được thất lạc nhiều năm huynh đệ, hoặc là vợ chồng. Tuế Nguyệt Ngọc sách hình dáng chính là một quyển thẻ tre dạng thức, dài một thước, miếng trúc rộng nửa thước. Bất quá mỗi một cái miếng trúc cũng trong suốt như ngọc, cũng không biết là cái dạng gì tiền trúc đã qua gia công chất chế thành. Phòng trường coi như dùng lục giai phi kiếm, ma đao toàn lực đi chém, cũng khó mà ở phía trên lưu lại chút nào vết tích. Đỗ Hữu Khiêm lấy thần thức đụng chạm nó, Tuế Nguyệt Ngọc sách tựa hồ có hơi không quá thích ứng, nhăn nhăn nhó nhó. Nhưng ở Đỗ Hữu Khiêm gia tăng chuyển vận sau, nó hay lại là thuận theo mở ra. Toàn bộ mở ra sau Tuế Nguyệt Ngọc sách tổng trường hẹn 2 thước nữa, tổng cộng có 50 phiến, chính hợp đại diễn chi số. Chóp nhất một cây miếng trúc là khá sâu thanh ngọc sắc, còn lại 49 phiến là so với lãnh đạm ôn ngọc vẻ. Nay thời điểm bất tiện kiểm tra, dù sao động phủ sắp chìm vào ngụy phúc trong đất. Đỗ Hữu Khiêm đứng lên, nên đi tìm thời gian hơi thở rồi. Buổi chương hết, chương 634, cảm tạ thiên nhiên. Không, Tiêu Chân Quân quà tặng chương 634, cảm tạ thiên nhiên. Không, Tiêu Chân Quân quà tặng thời không hơi thở là này xiển đạo quang phạm đế quân trong động phủ có giá trị nhất đồ cất giữ, không ai sánh bằng, tự nhiên không dễ tìm như vậy. Tuế Nguyệt Ngọc sách mảnh vụn không tính là, đó là niềm vui ngoài ý muốn, trước đó ai cũng không biết rõ chỗ này trong bí cảnh lại cất giấu như thế chí bảo. Bất quá ở Tuế Nguyệt Ngọc sách mảnh vụn chủ động tới đầu sau đó, Đỗ Hữu Khiêm thử một phen, phát hiện mình đã có thể thông qua Tuế Nguyệt Ngọc sách mảnh vụn, rõ ràng cảm ứng cũng trải bớt thật sự có thời không mảnh vụn. Như vậy thứ nhất, tìm thời gian hơi thở tự nhiên trở nên dễ dàng rất nhiều. Đỗ Hữu Khiêm phát hiện điểm này sau, dứt khoát đứng bất động, lấy thần thức kích thích Tuế Nguyệt Ngọc sách mảnh vụn, sau đó thần thức theo Tuế Nguyệt Ngọc sách khí tức lan tràn ra, khuyết tán đến cả tòa bí cảnh bên trong. Một nơi thời không mảnh vụn bên trong, trong trấn nhỏ an bình tường hòa, dân tình giản dị. Trấn trên có một đền miếu, nghe nói rất có huyền diệu. Gia Cát Thanh cùng Sần Gỗ Cụ, Phương Hoa đi tới đền miếu trung, phát hiện trong miếu cung phụng đỉnh đầu của thần tượng, lại có một cái ẩn chứa lúc quang chi đạo thụ chi biên chế thành màu đầu, nhánh cây kia rõ ràng là lục giai thiên địa linh vật. Nhưng là đền miếu trung có một tòa trận pháp thủ hộ, lấy tu vi của bọn họ, đều không cách nào đem nhánh cây kia gỡ xuống, chỉ có thể không biết làm gì. Đi thôi, đại khái chúng ta cùng bảo vật này vô duyên. Phương Hoa tiếp nối nói. Sần Gỗ Cụ trừng mắt nhìn, nó đối bảo vật cho tới bây giờ cũng không nhìn nặng, có cũng tốt, không có cũng không có vấn đề. Nó chẳng qua là cảm thấy, Phương Hoa từ té xỉu lại sau khi tỉnh lại, tựa hồ có biến hóa rất lớn. Cũng không phải nói bị đoạt xá hoặc là bị khống chế loại, càng giống như là một người đột nhiên ngộ hiểu, hoặc là tăng lên một đoạn rất dài trải qua mà trở nên nặng nề. Gia Cát Thanh ngược lại là không lưu ý Phương Hoa biến hóa, nó đối với nhân loại cho tới bây giờ cũng không quá hiểu. Nó muốn thử lại lần nữa đi lấy hạ nhánh cây kia bệnh thành màu đầu, nhưng là trước kia cùng trận pháp cứng rắn giang đã khiến nó bị thương, tuy không cam lòng nhưng cũng tâm tồn sợ hãi, không dám lỗ mãng. Đang lúc này, cái kia nhánh cây bỗng nhiên bay lên, thẳng tắp đầu nhập Phương Hoa ôm trong ngực. Đền miếu trung trận pháp không có đưa đến chút nào tác dụng. Phương Hoa sững sờ, bưng cái này thiên địa linh vật, không biết như thế nào cho phải. Ta có phải hay không là nên nói một tiếng, cảm tạ thiên nhiên quà tặng. Nàng nửa đùa nửa thật nói. Không, Gia Cát Thanh nghiêm túc nói, ngươi nên nói cảm tạ Thanh hư thông huyền quan diệu chân quân quà tặng. Thanh cảm thấy khí tức của hắn, là hắn đem thiên địa linh vật này đưa đến trên tay ngươi. Sân gỗ củ chít chít một tiếng, biểu thị tán thành. Phương Hoa hớn hở nói, xem ra hắn đã chiến thắng cường địch, nếu không nào có rảnh rỗi làm loại sự tình này. Gia Cát Thanh ngược lại so với Phương Hoa rất có lòng tin, giọng kiên định nói, Thanh hư đạo hữu vốn là có thể chiến thắng làm hà cường địch. Trước Đỗ Hữu Khiêm chém chết Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân thời không mảnh vụn chung, một thanh huyết khí không ngừng lưu chuyển trường kiếm lặng lẽ xuất hiện, đâm vào Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân cứng như kim thạch thi thể, phát ra ken một tiếng. Trên trường kiếm huyết khí càng phát ra đậm đà, mà thi thể lại khô đét đi xuống. Đã lâu, dài kiếm phi lên, quơ quơ, giống như uống rượu say người lão đảo mấy bước. Huyết đổ tiền bối, ăn một mình không tốt sao? Tóc đỏ hồng mi trung niên hiện ra thân hình, trên mặt xuất hiện cơm nước non nê đỏ ửng, ngữ điệu vang vang, ta vì tiểu hữu trợ lực, tiêu hao không nhỏ, này trăm Huyết Ngộ Pháp Chân Nhân tu hành động huyền linh kỳ xích thư chân kinh. Hơn nữa đã từng đi huyết chi đạo, thể nội khí huyết dư thừa, nhưng theo hắn bỏ mình, ngàn năm vạn năm sau, những thứ này khí huyết cuối cùng rồi sẽ tàn mát, ta như không thêm vào hấp thu, khởi không phải lãng phí. Bộ hư chân quân thi thể, như không thêm vào xử trí, ngàn vạn năm thi thể bất hủ cũng là bình thường, là thượng hạng tài liệu luyện khí. Nếu là đi luyện thể chi đạo bước hư tu sĩ, thi thể chỉ sợ có thể gìn giữ 10 vạn năm không thay đổi. Đỗ Hữu Khiêm hỏi tiền bối hấp thu những thứ này khí huyết, có thể tăng tốc khôi phục à? Đây là tự nhiên. Tiền bối có thể biết, này Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân vì tại sao cố chấp như thế muốn đoạt lấy 5 tháng không tiếng động phổ. Đây là Đỗ Hữu Khiêm nhất muốn không biết rõ địa phương. Hoa Rơi cũng không nói được, dù sao nó không phải toàn tri toàn năng. Đỗ Hữu Khiêm chỉ là ôm thử một lần tâm tính hỏi một câu, nhưng Huyết Đồ Kiếm lại cho ra câu trả lời, huyết chi đạo là một loại đặc biệt chi đạo, thoát thai từ ngũ hành, vượt quá với ngũ hành, là một thủy chi đạo một loại biến dị thăng hoa. Thực ra huyết chi đạo đi xuống cũng rất tương đại, nhưng con đường phía trước đã bị người chiếm đoạt. Trong Huyết Ngộ Pháp Chân Nhân phải cải biến con đường, nhưng là nếu phải bỏ ra cực giá thật lớn thay đổi con đường, hắn không muốn đi cùng hắn cũng không phù hợp ngũ hành con đường, mà là muốn đi bên trên thời không đại đạo. Cố Lao tướng truyền, ở thời không đại đạo phương diện lĩnh ngộ khá sâu người, sau này dễ dàng hơn chứng đạo thiên tiên hoặc điệu tiên quả vị. Vị kia thanh tịnh cách minh tự tiên, chính là muốn mượn 5 tháng không tiếng động phổ giúp hắn lĩnh ngộ thời không đại đạo, đáng tiếc hắn cuối cùng cũng không thể thành công, nhưng mở ra lối riêng, chứng đạo rồi nhân tiên quả vị. Đỗ Hữu Khiêm đã có điều ngộ ra, cho nên Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân nhu cầu Giang Sơn Đa Kiều Đồ cùng 5 tháng không tiếng động phổ, cũng là vì tìm hiểu thời không chi đạo. Bất quá ta cảm thấy, hắn ở thời không chi đạo bên trên lĩnh ngộ cũng không tính cao thâm, so với ta kém rất nhiều. Huyết Đồ nói, cho nên chúng ta đều rất coi trọng tiểu Hưu đem tới có thể hợp thời không chi đạo. Đa tạ tiền bối xin tự nhiên. Đỗ Hưu khiêm cười một tiếng, liền thu hồi thần thức. Chúng ta hay lại là rời đi chỗ này bí cảnh đi, nơi này thời không hỗn loạn, không phải chúng ta những thứ này nguyên anh tu sĩ có thể giao thiệp với địa phương. Dung Sảo Nhi nhìn kia thời không mảnh vụn chỗ giáp giới, lúc gần lúc hiện kinh khủng vết nứt không gian, có chút lo lắng. Tuy Ngọc có chút không vui, chúng ta vừa mới đi vào bí cảnh, ngươi liền nói muốn thối lui ra. Bởi vì sau khi đi vào, thiếp mới biết rõ, nơi đây khủng bố cỡ nào, cái này không nên là chúng ta tu vi tìm tòi địa phương. Dung Sảo Nhi kiên trì nói. Một tên khác tiên thành liên minh nguyên anh tu sĩ nói, nhưng là đây cũng là xiển đạo quang phạm đế quân trong động phủ, có khả năng nhất đạt được tạo hóa địa phương. Nghe nói, nơi này là xiển đạo quang phạm đế quân động phủ len lén dùng trụ quang điện tài nguyên, chế tạo ra tới cung cấp môn nhân đệ tử mình, con cháu hậu bối lĩnh ngộ thời gian đại đạo địa phương. Nơi này sinh ra cùng thời không liên quan thiên địa linh vật, tùy tiện tìm tới hai món, liền đủ chúng ta đổi lấy tấn thăng hóa thần tư nguyên. Chí lão tổ, ngươi nói thế nào? Tuy Ngọc quay đầu hỏi Tuy Chí. Tuy Chí lắc đầu một cái, lão phu đạo đồ vô vọng, lần này cùng các ngươi đến, chỉ là thay các ngươi hộ pháp. Bất kể là muốn duệ ý tiến thủ, vẫn là phải cẩn thận thủ quyết, cũng nên là tự các ngươi lựa chọn. Tuy Ngọc liền có nhiều chút giơ cờ bất định. Liền lúc này, bọn họ đống nhiên lòng có cảm giác, rồi rít ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy số đạo lưu quang từ chỗ khác thời không mảnh vụn chung bay tới, bay đến đỉnh đầu bọn họ, liền hóa thành vật phẩm, lã chã hạ xuống. Định Thần nhìn lại, những vật phẩm kia cũng ẩn chứa kỳ lạ cường rộng rãi hơi thở, hoặc là thiên tài địa bảo, hoặc là thiên địa linh vật, lấy thứ giai cấp 5 chiếm đa số. Tuy Ngọc đợi trong lòng hiện lên ý nghĩ, chẳng lẽ ta là thiên mệnh chi tử? Thiên địa linh vật, thiên tài địa bảo cũng sẽ chủ động tới đầu. Cuối cùng vẫn là Tuy Chí nhất trước hồi quá tới vị, cảm tạ Tiêu chân quân ban thưởng. Tuy Ngọc cùng Dung Sảo Nhi cũng rối rít tình ngộ, cảm tạ Tiêu lão tổ ban thưởng. Ngoài ra hai cái tiên thành liên minh tu sĩ thầm nói, sẽ không phải là các ngươi muốn nuốt một mình những bảo vật này, cho nên cố ý miệng hô Tiêu chân quân chứ? Tuy Tiêu chân quân căn bản là không có tiến vào cái này động phủ. Vừa mới sinh ra ý niệm này, chỉ thấy đống kia bảo vật trùng, bay ra hai món cấp 5 tiên tài địa bảo, phân biệt không có vào bọn họ trong lực, sau đó là Tuy Tiêu chân quân thanh âm vang vọng, phần thưởng các ngươi, mau đi ra đi, này không phải là các ngươi nên chỗ ở lâu. Bọn họ liền không dám lại có dư thừa ý tưởng, rối rít quỳ mọ, đa tạ Tiêu chân quân ban thưởng, chúng ta cái này thì đi ra ngoài. Tiện tay cho mấy người một phen nhỏ bé tạo hóa sau, Đỗ Hữu Khiêm liền tiếp tục lục soát. Rất nhanh, liền có điều. Ở một mảnh nhìn qua bình thường thời không mảnh vụn trùng, có một tòa nhỏ bé thư viện. Thư viện phải có chút lâu lắm rồi, gạch đá xây dậy bỏ cùng nhà trọ sân đều đã tường ngoài sạc sỡ, rêu xanh cùng kiến trúc đã sớm hòa làm một thể. Len ken tiếng đọc sách từ dậy bỏ trung truyền tới, cái gọi là tu thân ở chính đem tâm giả, thân có chút phân trí, là không phải đem chính, trong lòng sợ hãi, là không phải đem chính. Một lát sau, Đỗ Hữu Khiêm chân thân đến đây, lững thững đi tới. Dọc đường giáo tập, quét rơi vãi người ở, cũng không từng phát hiện hắn. Đỗ Hữu Khiêm đang dậy bỏ trước nghỉ chân chốc lát, nhìn bọn nhỏ ngây thơ mà chuyên chú con mắt, kia như đói như khát tinh thần học tập phảng phất tạo thành thực chất. Sau đó hắn tiếp tục lững thững mà đi, quanh đi còn lại, đi tới cây cối thấp thoáng tỏa tiếp theo tiểu bàn thờ thần. Trong bàn thờ là vị Từ Mi Thiện Mục lão nhân. Đỗ Hữu Khiêm quan sát một hồi, hỏi đây là người nào? Đây là viễn cổ thời một vị đại năng, Hoa Rơi nói, hắn giỏi giáo thụ đệ tử, rộng rãi khai sơn môn, hữu giáo vô loại, ngay cả không cách nào tu hành phàm nhân, hoặc là mở linh trí dị loại, hắn cũng vui vẻ tiếp nạp. Hắn kiến thức bên bác, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, đối nghèo khổ học sinh hắn sẽ truyền thụ một môn tay nghề, đối có trí người tu hành hắn sẽ truyền đạo thủ pháp. Đỗ Hữu Khiêm im lặng đứng lặng, nhớ lại trên địa cầu người nào đó. Buồn chương hết, chương 635, mời đại thánh xuất thủ, thành đạo hưu góc tưởng tích màu xám tăng thêm, chương 635, mời đại thánh xuất thủ, thành đạo hưu góc tưởng tích màu xám tăng thêm. Đỗ Hữu Khiêm hướng về phía lão nhân yên lặng thi lễ một cái. Hắn sau đó thế nào? Lấy nhân đạo tập chúng lực hợp đạo, muốn đi nhân tiên con đường đáng tiếc. Đáng tiếc. Hòa Rơi không nói nữa. Đỗ Hữu Khiêm tỉnh ngộ, sợ là dính líu tới vị kia, hoặc là chừng mấy vị chân tiên đại năng, Hoa Rơi không dám nói nữa. Tóm lại, này vị lão nhân cuối cùng không có thành tiên đi. Hắn tọa hóa lúc, hối hận không? Người đem tới dễ thân cận đi hỏi hắn. Đỗ Hữu Khiêm vốn tưởng rằng Hoa Rơi đang chửi mình, dù sao kia lão nhân đã tọa hóa, chính mình nếu muốn hỏi hắn, sợ là chỉ có thể chết rồi hỏi nữa. Nhưng nghĩ lại, hắn liền công khai, dở khóc dở cười. Được, sau này ta tự mình đi hỏi hắn. Đỗ Hữu Khiêm nhìn chăm chú bản thờ thần. Hắn đi tới nơi này, dĩ nhiên không phải vô tối tha. Kia sợi thời gian hơi thở ở nơi này trong bản thờ cùng lão nhân thần tượng thật chặt hòa hợp, xuyên đạo quang phạm đế quân chỉ sợ cũng thập phần thưởng thức, thậm chí sùng bái này vị lão nhân đi. Thời gian bên dưới, vật gì có thể bất hủ? Có lẽ chỉ có lập đức lập công lập nguồn, có thể thoáng ở bên trong dòng sông thời gian truyền lưu được lâu một chút. Này vị lão nhân giáo hóa văn linh, sử văn minh truyền thừa, hắn có giáo hóa công, này sợi thời gian hơi thở, hắn thần tượng ngược lại cũng xứng với. Đỗ Hữu Khiêm thật sâu không người hạ bái, tiền bối, ta muốn lấy đi này sợi thời gian hơi thở rồi. Hắn ngẩng đầu lên, khoe miệng cười trúng chín, nếu là ngài không cho phép, ta cũng chỉ có thể cướp đoạt rồi. Yiye. Theo một tiếng thở dài, một đạo thần niệm về tới. Đỗ Hữu Khiêm sớm liền biết rõ này bản thờ thần bên trên phụ một đạo thần niệm, nếu không thì như thế nào biết làm hành động này. Hắn suy đoán này thần niệm hẳn là vị kia tiên hiền lưu, chỉ là không biết rõ, đến tột cùng là vị kia tiên hiền chính mình cố ý lưu lại, hay lại là xiển đạo quang phạm đế quân bảo tồn lại. Đoán chừng là người sau đi. vị kia tiên hiền khẳng định đã sớm tọa hóa, chỉ còn lại này một đạo thần niệm, ở thời gian hơi thở dưới sự che chở, dọc theo tới 30.000 năm sau thời không. Cũng may, đây cũng chỉ là một đạo thần niệm. Nếu không, vạn năm cô tịch, chẳng phải sớm đưa hắn hành hạ điên rồi. Ngươi vì sao phải lấy đi này thời gian hơi thở? Đỗ Hữu Khiêm hơi suy nghĩ một chút, liền đáp, cầu đạo. Muốn tìm nói, nhất định tiên tri đạo. Ngươi làm sao biết đạo? Đỗ Hữu Khiêm suy nghĩ lâu hơn, mới phun ra một chữ, tâm. Cái gì gọi là tâm? Tâm giả, hình chi quân vậy, mà thần linh chi chủ vậy. Đỗ Hữu Khiêm trả lời lưu loát đi một tí. Đạo kia thần niệm lại hỏi, ngươi làm cầm tại sao tâm mà cầu đạo? Đỗ Hữu Khiêm cao mày suy nghĩ hồi lâu, mới mượn một câu thiên cổ danh ngôn, cẩn thận trả lời, lòng người duy nguy, đạo tâm duy vi, duy tinh duy nhất, chuẩn nắm quyết trung. Hu, trẻ con là dễ dạy. Lòng người thí dụ như bàn thủy, chính sai mà chớ động, là chạm trọc tại hạ, mà thanh minh ở trên cao, là đủ để thấy trần lông mi mà xét lý vậy. Gió nhẹ qua, chạm trọc động nói hạ, thanh minh loạn vũ thượng, là không thể được đại hình chi chính vậy. Tâm cũng như vậy vậy. Ngươi có thể lấy đi này sợi thời gian hơi thở, nguyện ngươi đạo hữu thành, giảng đạo khắp thiên hạ. Kia thần niệm nói xong, lại chậm rãi tiêu tan. Kia sợi thời gian hơi thở là từ thần tượng bên trên bay ra, đầu nhập Đỗ Hữu Khiêm lòng bàn tay. Thời gian hơi thở, dĩ nhiên là vô hình vô chất. Đỗ Hữu Khiêm lấy thần thức đem nâng, lại lấy ra 5 tháng không tiếng động phổ, cẩn thận đem thời gian hơi thở dung nhập vào. Hoa rơi rên rỉ một tiếng, tựa hồ cực thoải mái. Đỗ Hữu Khiêm hỏi Lạc Hoa tiền bối, ngươi có thể chính mình đem luyện hóa sao? Hoa rơi hiện ra thân hình, nhẹ một chút bước tay, có thể. Cái này động phủ sắp chìm vào ngụy đất lành trùng, ngươi làm nhanh chóng rời đi. Đỗ Hữu Khiêm mượn Tuế Nguyệt Ngọc sách lực lượng, lại tra xét một lần chỗ này bí cảnh. Trong bí cảnh thiên địa linh vật các loại, tự nhiên sớm bị hắn thu đi, không cầm, đương nhiên là coi thường. Mà ra các thanh một nhóm, tuy ra đoàn người, đều đã rời đi bí cảnh. Đỗ Hữu Khiêm này mới lên đường, thuần thục rời đi bí cảnh. Hắn vừa mới đến bí cảnh bên ngoài, liền cảm thấy trong bí cảnh xảy ra phiên tiên phúc địa biến hóa. Đỗ Hữu Khiêm không nhịn được quay đầu nhìn lại, thấy nhưng chỉ là cái kia an an tĩnh tĩnh sân nhỏ. Bên trong sẽ phát sinh cái gì? Đỗ Hữu Khiêm không nhịn được hỏi. Tuế Nguyệt Ngọc sách mảnh vụn bị quất ra, bên trong tự nhiên không thể nào duy trì loại này thời không hỗn loạn. Đỗ Hữu Khiêm nghĩ đến bên trong người sống cùng thành phố, có chút không đành lòng, những người đó sẽ chết sao? Hoa rơi cười khúc khích, ngươi có phải hay không là muốn xóa cái gì? Những người đó sống ở mấy vạn năm trước, cũng sớm đã chết. Ngươi chẳng qua chỉ là ở mấy vạn năm trước thời không mảnh vụn chung gặp bọn họ, mà không phải ở hiện thế gặp bọn họ. Đỗ Hữu Khiêm dây biết. Hắn lại ở trong động phủ nhanh chóng xuyên hành một vòng, không có gì không mở mắt người tới tìm hắn để gây sự, vốn là theo dự liệu sẽ xuất hiện Bạch Thiếu Phong cũng không, hắn lúc này mới hướng động phủ lối ra bay đi. Ngươi phải coi chừng, Hoa rơi nhắc nhở hắn, chờ rời đi cái này động phủ, Thánh Huyết Tông hợp đạo khả năng sẽ ra tay đối phó ngươi. Dù sao, ngươi giết chết trăm huyết ngộ pháp kia tiểu gia hỏa, cho đối phương mở cớ, mà Thánh Huyết Tông người, từ trước đến giờ không thế nào cần thể diện. Đỗ Hữu Khiêm nhất thời có chút tiến thối lương nan. Hắn không thiếu dũng khí, như đến lúc cần thiết, hắn cũng dám hướng hợp đạo xuất kiếm. Nhưng kết quả, cũng chỉ có một con đường chết. Liên nguyên thần đều khó chạy trốn. Lúc này, một đạo có chút âm thanh xa lạ vang lên, ta có thể thử vì ngươi che giấu một, hai. Nếu là Hoa rơi cũng cùng xuất thủ, có thể tạm thời lừa gạt được hợp đạo hai mắt. Đỗ Hữu Khiêm lập tức nhớ tới, thì ra Giang Sơn Đa tiểu đồ còn ở trong lòng ngực của mình đây. Trước vẫn bận, không có thời gian cùng vị này khai thông. Gặp qua tượng đất tiền bối. Ngươi còn chưa tạ ta đây. Đỗ Hữu Khiêm hội ý, đa tạ tiền bối mới vừa rồi từ bỏ chống lại, nhường cho ta giết bách huyết ngộ pháp chân quân. Tượng đất hiện lên thân hình, đó là một cái tao nhã lịch sự trung niên, mặt trắng không có râu, ánh mắt ôn nhu, hơi yếu được cảm giác, năm đó ngươi chém chết Viên Lục Lang, ta cũng giúp ngươi rút một tay. Huyết Đồ Kiếm là nhận biết Đỗ Hữu Khiêm, biết rõ Đỗ Hữu Khiêm từng là hữu đức chân nhân đã qua, cho nên bùn người biết rõ rồi cũng không kỳ quái. Này hai món pháp bảo thông linh cùng nhau trấn áp Mạc Nam 8.0005, giao tình khẳng định rất vững chắc đi. Cảm ơn tiền bối. Đỗ Hữu Khiêm nói hết tạ, lại hỏi Hoa rơi, tiền bối ngươi cảm thấy tượng đất tiền bối đề nghị có được hay không? Hoa rơi lắc đầu nói, khó khăn, khó khăn, khó khăn. Ta cho là, ngươi có thể thử thông qua con khỉ kia, liên lạc Viên Đại Thánh. Nếu là Viên Đại Thánh vui lòng xuất thủ giúp ngươi rút một tay, xứng đáng giúp ngươi vượt qua kiếp này. Mà bỏ qua hôm nay, kia Thánh Huyết Tông đám đại năng cũng không khả năng lại tìm ngươi phiền toái, bọn họ bao nhiêu vẫn là phải điểm ra mặt. Đỗ Hữu Khiêm hỏi, Thái Huyền Hoàng Hóa Đế Quân, chân quân, hắn sẽ xuất thủ chứ? Thái Huyền Hoàng Hóa chân quân đối với chính mình cũng không ác ý, cho nên Đỗ Hữu Khiêm dám nhắc tới tên hắn. Hoa rơi lông mày kẻ đen gảy nhẹ, hắn muốn ngăn cản một vị khác đại thánh. Đỗ Hữu Khiêm hay biết, xuất thủ đối phó chính mình, hẳn là không được, không thể nghĩ cái tên đó. Mà Thái Huyền Hoàng Hóa chân quân song quyền nan địch tứ thủ, tự nhiên không có thể tùy ý ra tay giúp chính mình. Mà Viên Đại Thánh, Đỗ Hữu Khiêm có chút do dự, không muốn tiêu lớn như vậy ân huệ. Thử, ngươi có thể đi tìm kia Viên Đại Thánh, ta đi vậy. Huyết Đồ tiếng len ken âm bay xa, cũng không biết nó lúc nào tới nghe lén. Hoa rơi cười nói, Huyết Đồ năm đó bị Viên Đại Thánh đánh rất cảnh giới, một mực không phục đây. Tượng đất ôn hòa nói, nó không phục cũng bình thường, nó cầm kiếm người đã sớm phi thăng, năm đó cùng Viên Đại Thánh giao thúc lúc đó, chấp trường nó, cũng không phải là nó thật sự công nhận cầm kiếm người, không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực, suýt nữa bị bẻ gãy. Huyết Đồ thực ra rất kiêu ngạo, cho là tiên khí toàn bộ theo các tiên nhân phi thăng về sau, nó chính là đệ nhất thiên hạ sát phạt chi bảo, không nên bại bởi Viên Đại Thánh. Hoa rơi gật đầu, quả thật. Nó bỗng nhiên nói, Đại Thánh, ngươi cũng nghe lâu như vậy, có muốn hay không giúp vị này Thanh Hư tiểu hữu, ngươi ngược lại là trò câu a. Đại thánh ý nghĩ ở Đỗ Hữu Khiêm đợi bên thai vào về, không cần ta đây rút, tự có người sẽ giúp hắn. Đỗ Hữu Khiêm hô, tự có người, ngươi đang ở đâu? Đại thánh nói ngươi sẽ giúp ta, ngươi mau ra đây a. Ha ha, Viên đại thánh tiếng cười cuộn cuộn, thôi, nếu là không người giúp ngươi, ta đây đến lúc đó sẽ thay ngươi xuất thủ một lần. Bất quá, phải thêm tiền. Đỗ Hữu Khiêm hỏi. Bất quá, ngươi được trợ giúp Sần Gỗ Củ, đem tu luyện pháp tình tiến, trợ giúp nó ở trong ngàn năm tấn thăng lục giai. Nếu không, ngàn năm sau ta đây liền gõ ngươi một côn. Đỗ Hữu Khiêm không chậm trễ chút nào nói, Sần Gỗ Củ là bằng hữu ta, ta sẽ dốc toàn lực giúp nó. Có thể hay không tấn thăng lục giai, có thật nhiều nhân tố tác dụng, ta cũng không dám hứa chắc. Đại thánh sâu kín nói, nó ở thất giai trước cũng không có bình cảnh. Nếu nó trong ngàn năm không cách nào tấn thăng lục giai, nói rõ ngươi không đủ dùng tâm. Đỗ Hữu Khiêm lúc này mới thận trọng nói, đã như vậy, ta sẽ làm hết sức, nhất định khiến Sần Gỗ Củ trong ngàn năm tấn thăng lục giai. Thực ra hắn rất muốn biết rõ, Viên đại thánh vì sao như thế nóng lòng. Nhưng này hai lần tiếp xúc, hắn đã phát hiện, Viên đại thánh là một cái nhanh mồm nhanh miệng hầu, nó nếu có thể nói, khẳng định cũng đã sớm nói. Đến bây giờ không nói, chỉ thuyết minh chuyện này không có thể tùy ý đàm luận. Buồn chương hết, chương 636, không cho thương bắt cảnh quan chủ. Chương 636, không cho thương bắt cảnh quan chủ. Lấy được Viên đại thánh bảo đảm, Đỗ Hữu Khiêm liền không có gì hay lo lắng, hướng ngoài động phủ bay đi. Nói này cũng buồn cười, một cái nhân tộc tu sĩ, muốn dựa vào yêu tộc đại thánh để ngăn cản đến từ nhân tộc hợp đạo đại năng tập kích. Chỉ có thể nói, trong sách viết tiểu thuyết lại hoang đường, cũng không bằng thế giới chân thật bên trong chuyện phát sinh hoang đường. Kia cái gì nhân tộc cùng yêu tộc cảm mến chi yêu, cái gì đó tu tiên bản rồ mà cùng dụ lì ép. Nhìn như hoang đường, trên thực tế ha có thể miêu tả tình huống thật chi hoang đường vạn nhất đây. Cũng tỉ như nói, truyền thuyết năm đó yêu tộc đại thánh môn chia ra, là bởi vì phái ra một vị tuyệt sắc mỹ nhân đi sắc dụ đại thánh, đưa tới hai vị đại thánh bất hòa. Đây đương nhiên là nói vớ vẩn, nhưng tình huống thật, vừa có thể so với cái này tốt bao nhiêu. Tràn đầy giấy hoang đường nói, một cái chua cay lệ a đến động phủ lối ra, Đỗ Hữu Khiêm mới ra đi, liền lập tức thi triển thuấn di thần thông, mà năm tháng không tiếng động phủ cùng Giang Sơn Đa Kiều Đồ cũng đồng thời xuất thủ giúp hắn. Mặc dù Giang Sơn Đa Kiều Đồ còn chưa trải qua tế luyện, nhưng bực này tầng thứ pháp bảo thông linh, không cần tế luyện cũng có thể phát huy ra cực cao lực lượng tầng thứ. Bọn họ đồng thời xuất thủ, chẳng những để cho Đỗ Hữu Khiêm thuấn di trở nên vô thanh vô tức, không có tản mát ra chút nào chấn động, cũng để cho Đỗ Hữu Khiêm thuấn di khoảng cách xa hơn, chỗ rơi càng không cách nào dự chủ. Nhưng ngay tại Đỗ Hữu Khiêm xuất hiện ở chỗ rơi đồng thời, một cái bàn tay to lớn phô thiên cái địa hướng hắn chụp tới, giống như sớm đã tại này chờ đợi. Ngay cả ánh nắng cũng không chạy khỏi cái bàn tay này, vô số ánh sáng ở bàn tay này trung thu thúc, không trùng cũng trở tối rồi. Đỗ Hữu Khiêm liếc mắt nhìn liền biết rõ, chính mình căn bản trốn không mở, dù là dùng thuấn di thần thông, cũng không trốn thoát cái bàn tay này tiện tay chảo một cái. Trong lòng Đỗ Hữu Khiêm kêu to, Viên đại thánh, mời ra tay. Một cây phản phất có thể chống đỡ khai thiên địa cự côn hướng bàn tay lớn kia càn quét tới, mang theo đẩy trời bân hạ. Cho dù là không có bị này căn cự côn nhằm vào, chỉ là còn lại sóng, sẽ để cho trên người Đỗ Hữu Khiêm pháp ý kịch liệt động đất run rẩy, giống như là muốn vỡ vụn ra. Có thể tưởng tượng được một côn này nếu là thật, sẽ là kết quả gì. Đỗ Hữu Khiêm từng tại Mạc Nam gặp qua Viên Lục Lang xuất thủ, nhưng Viên Lục Lang một côn đó so sánh với, đúng như đom đóm cùng Hạo Nguyệt chi biệt. Này là trong nhân tộc bộ truyện, Viên đại thánh ngươi tới xem náo nhiệt gì? Thanh âm như lôi đỉnh cuộn cuộn, chỉ là nghe được thanh âm này, Đỗ Hữu Khiêm trong lỗ tai cũng chạy xuống máu tươi, màng nhĩ bị đánh vỡ, trong đầu càng là mơ mơ màng màng, nguyên thần cũng trở nên có chút không ổn định. Hợp đạo cùng hóa thần giữa chênh lệch, giống như khác biệt trời vực. Hợp đạo đại năng nói chuyện bình thường, rơi vào hóa thần tu sĩ trong hai, chính là khó mà chống đỡ sóng âm thêm thần thức công kích. La Khu cùng chân quân, Hoa Rơi nhắc nhở. Trong lòng Đỗ Hữu Khiêm thầm hận, vị này Thánh Huyết Tông Khu cùng đế quân, trong tin đồn để cho Mạc Nam luân lạc tới gần như tuyệt linh kẻ cầm đầu, hắn chính là thần bí kia bức hư phía sau chủ nhân, muốn dùng chính mình nguyên thần đi luyện chế pháp bảo thông linh đại ma đầu sao? Đỗ Hữu Khiêm chưa bao giờ thiếu lượng kiếm dũng khí. Mặc dù mời Viên đại thánh xuất thủ tương trợ, nhưng hắn cũng sẽ không đem vận mệnh toàn bộ ký thác vào người khác. Đừng trên người hầu. Dù là cùng khu cùng đế quân giữa chênh lệch quá lớn, hắn cũng một bên kín đáo chuẩn bị thả ra mạnh cực, một bên dứt khoát gọi ra Tấn Hoan lấy thần thức tiếp nối huyết đồ kiếm, huyết đồ tiền bối, mượn lực. Một kiếm này, miễn phí. Huyết đồ tiếng len keng âm kiên định có lực, tựa hồ còn mang theo chút ấm áp. Nhưng ngay tại Đỗ Hữu Khiêm một kiếm này chém ra trước, ở bàn tay lớn kia cùng Viên đại thánh cự côn sắp tiếp xúc trước mắt, Hoa Rơi nhẹ nhàng nói, "Tới." "Cái gì tới?" Đỗ Hữu Khiêm ngạc nhiên, hắn chưa kịp hỏi, chỉ thấy một đạo lóa mắt ngũ thải quang mang từ chân trời bay tới, lâm rách tối tăm như hỗn độn không gian. Rõ ràng nhìn còn cách một đoạn, nhưng là giống như vượt qua thời không một dạng xuất hiện ở bàn tay lớn kia bên cạnh, hung hãn đụng vào. Một khắc kia, phản phất thời gian cũng đọc lại, rất nhanh bàn tay về phía sau quay ngược lại, kia ngũ thải quang mang thu lại, lộ ra một cái trắng lóa vòng tay. Viên đại thánh cự côn cũng không có nhân cơ hội đập xuống, mà là lơ lửng ở một bên. Đây trời vân hà tản đi, ánh sáng lần nữa chiếu xuống, hết thảy khôi phục bình thường. Khu cùng đế quân như lôi đình thanh âm cả giận nói, quá du minh tĩnh, ngươi nổi điên làm gì? Một cái quý khí mười phần, phảng phất cao cao tại thượng nữ hoàng phát hành dụ lệnh như vậy thanh âm nói, thiếp sao tha cho ngươi tổn thương bắt cảnh xem làm đời quan chủ. Bắt cảnh xem thì mắc mớ gì tới ngươi? Hả, quên nói cho ngươi biết, kia cao cao tại thượng thanh âm trở nên nghịch ngợm đứng lên, thiếp năm xưa từng hướng một vị bắt cảnh xem có đạo chân tu học tập, coi như là bắt cảnh xem ký danh đệ tử. Hô, khu cùng đế quân thở dài, giống như là lực lượng hao hết lôi đình, chỉ còn ầm ầm hơn vang. Hôm nay đến đây thì thôi. Nói xong, bàn tay biến mất, cự côn biến mất, trắng loá vòng tay cũng biến mất không thấy gì nữa. Duy có một cái giọng nữ ung dung vào về, bát cảnh xem cũng xa suốt sao. Này đời quan chủ thật không ngờ nhỏ yếu. Tiểu gia hỏa, hy vọng ngươi cứ việc lớn lên, kết nối với bản tư cách cũng không có, ngươi thì như thế nào cùng thiên hạ đám đại năng đánh cờ. Bát cảnh xem, không lẽ như thế bừa bãi vô danh. Đỗ Hưu Khiêm người cũng tê cứng. Bát cảnh nhớ lại trước lúc trước liền tồn tại. Này không nên a trừ phi. Hoa rơi khẽ thở dài, quả là như thế. Đỗ Hưu Khiêm hỏi Lạc Hoa tiền bối, ngươi biết nàng sao? Ta lúc trước chưa từng nghe qua vị này hợp đạo danh hiệu. Hoa rơi lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, ta bị kẹt 30 năm, phương mới ra ngoài, thì như thế nào nhận biết nàng? Bất quá ngược lại là thông qua 5 tháng chuyển tới nói nhỏ, nghe nói qua vị này một ít sự tích. Đỗ Hưu Khiêm truy hỏi, sự tích gì? Hoa rơi hàm hồ trả lời, tóm lại, chính là một ít sự tích đi, vị này hợp đạo thập phần kiêm tốn, ít có sự tích truyền lưu, ngươi chưa nghe nói qua cũng bình thường. Đỗ Hưu Khiêm hỏi lại, kia ngươi nói quả là như thế, là biết rõ nàng sẽ đến giúp ta. Ta cũng không biết sẽ là nàng, chỉ cảm thấy sẽ có người tới tương trợ. Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi phải làm sẽ có bố trí. Ta sẽ có bố trí sao? Lời này nghe rất không khỏe, nhưng Đỗ Hưu Khiêm có thể hiểu. Chỉ là, tự mình ở tương lai thật cũng có thể vượt qua thời gian trường hạ, nghịch lưu thời gian tới bố trí. Cảm giác có chút không quá chân thiết. Hắn mục tiêu, rõ ràng chỉ là đi tiếp xúc một chút viễn cổ thời đại, tìm cơ hội học tập động chân bắt cảnh kim ngọc phi kinh thái thượng động chân cựu chuyển cựu biến vũ thiên kinh sớm hơn kỳ càng hoàn thiện phiên bản. Lần này động phủ chuyến đi, mặc dù mình thu hoạch không lớn, chỉ thu được tuế nguyện ngọc sách, nhưng Hoa Rơi lấy được kia một luồng thời gian hơi thở, chờ nó đem luyện hóa, át sẽ lên cao một nấc thang, theo như chính nó từng nói, có thể khôi phục lại chuẩn thất giai tầng thứ. Đến lúc đó chính mình là có thể thông qua tìm hiểu 5 tháng không tiếng động phủ, luyện thành năm nào cũng ngộ bí thuật, thậm chí đem tăng lên tới thần thông cấp bậc. Hay lại là một bước một cái dấu chân đi. Lo lắng trước như thế nào nắm giữ động chân bắt cảnh kim ngọc phi kinh thái thượng động chân cựu chuyển cựu biến vũ thiên kinh trở lại muôn bố trí chuyện. Buồn chương hết, chương 637, đế quân mời tương trợ chương 637, đế quân mời tương trợ cũng ngồi. Hay lại là tòa kia tiểu đạo quan, hay lại là những thứ kia băng đá. Người trước mắt, ngoại trừ tuy hành chính ở bế quan, cùng lần trước cũng giống vậy. Rời đi xích một tiên thành phạm vì sau, Đỗ Hưu Khiêm đặc biệt chạy một vòng, lại vòng trở lại, triệu tập chúng môn nhân đệ tử tới. Qua một đoạn thời gian, vi sư muốn bế quan tìm hiểu một môn bí thuật, có rất lâu không thể cho các ngươi truyền đạo thụ nghiệp. Hôm nay, vi sư liền cho các ngươi thêm nói bài học, sau đó, Tốt Ngọc, có đệ tử. Đặng Mộ Ngọc đội vàng đứng dậy hành lễ. Làm xong đánh vào hóa thần chuẩn bị sao? Đặng Mộ Ngọc cười nói, đệ tử đã sớm chuẩn bị xong, chỉ cầu sư phụ ban thưởng hóa thần linh vật. Người cái tên này. Đỗ Hưu Khiêm cười mắng, vi sư tấn thăng hóa thần lúc, sở hữu tài nguyên cũng là tự nghĩ biện pháp chấp vá lung tung cầm trở về. Đặng Mộ Ngọc biết rõ Đỗ Hưu Khiêm không phải thật sinh khí, ưỡn mặt hì hì cười nói, đệ tử chuyên tâm tu hành, một mực không có thời gian đi kiếm tài nguyên, sư phụ, ngài sủng ái nhất đệ tử, liền thưởng cho đệ tử mà. Người này. Đỗ Hưu Khiêm lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, kia vi sư có thể nói xong rồi, trong tông môn vị kế tiếp thử tấn thăng hóa thần người, hóa thần linh vật do ngươi tới phụ trách, có thể đừng chậm trễ ngươi sư đệ hoặc sư muội tu hành. Sau này cũng dựa theo này quy củ, bất kể là Lăng Hoa. Đệ tử ở. Lăng Hoa cũng đội vàng đứng dậy, tinh tế eo vây bẫy. Đỗ Hưu Khiêm đối với nàng cười một tiếng, lại nhìn tiểu thụ sinh, hay lại là tiểu kiểu. Đệ tử ở. Tiểu thụ sinh sầu mi khổ kiểm đứng lên, sư phụ, có thể hay không chớ kêu đệ tử tiểu kiểu ạ? Xưng hô này quá thanh tú, giống như khôn tu danh tự. Được, tiểu kiểu, Đỗ Hưu Khiêm nói, tiếp theo bất kể là các ngươi ai trước tấn thăng hóa thần, liền phải phụ trách vì sau đó một vị cung cấp hóa thần linh vật. Biết. Này chính là bắt cảnh xem quy củ một trong. Đệ tử nhớ kỹ. Chúng đồ tử đồ tôn cũng cùng kêu lên theo. Bây giờ, bắt đầu giảng đạo. Một năm sau đó, giảng đạo kết thúc. Mấy năm nay, các ngươi đều có chỗ tiến bộ, vi sư cũng chuẩn bị một ít khen thưởng. Đỗ Hưu Khiêm xuất ra một nhóm cấp 5 pháp bảo, ở nơi này hắn, cấp 5 pháp bảo thật là có thể bán sỉ. Thực ra đi, hắn cảm giác mình cũng không thị sát, giết người không tính là rất nhiều. Bất quá lại quay đầu lại nhìn một chút, ở hóa thần chân quân cái giai đoạn này, giết người so với hắn nhiều, sợ rằng thật lắc đắc không có mấy rồi. Cho nên, chiến lợi phẩm thật là một đồng lớn. Cấp 5 pháp bảo, đối Đỗ Hưu Khiêm đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi, cho dù là tương đối cực phẩm, chức năng cường đại cấp 5 pháp bảo, cũng chỉ có thể dùng tới ban thưởng môn hạ đệ tử. Đến khi hắn thu được kia mấy món lục giai pháp bảo, Đỗ Hưu Khiêm cũng không phải hẹp hòi không nỡ bỏ đưa đi. Chỉ bất quá chúng đệ tử, bao gồm Vô Ai, Lâm Toa, Phương Hoa, La Kim Ngọc các loại, cũng không một người có thể vận dụng. Ít nhất chờ bọn hắn đột phá đến hóa thần, mới có tư cách sử dụng lục giai pháp bảo, nếu không lấy bọn họ thần thức, pháp lực, đều không cách nào ngự sử. Một phen phân bảo sau, Đỗ Hưu Khiêm đem Đặng Mộ Ngọc lưu lại, những đệ tử còn lại rối rít tạm biệt. Tuy có không thôi, tỷ như Lăng Nguyệt cùng Kim Thông cũng muốn hầu hạ ở Đỗ Hưu Khiêm bên người, nhưng Đỗ Hưu Khiêm chỉ một câu nói liền đuổi, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở tự thân, các ngươi nên đi cầu đạo của bản thân, mà không phải ở bên cạnh ta phí thời gian 5 tháng. Đỗ Hưu Khiêm này cũng không phải tìm cớ. Nếu là các nàng không có một mình cầu đạo dũng khí và quyết tâm, không có đi ngàn dặm đường, nhìn trời tình hình bên dưới lịch duyệt, lại sao có thể trong tương lai mấy cái cửa ải lớn, làm ra đột phá. Bất quá Đỗ Hữu Khiêm hay là cho các nàng ăn một viên định tâm hoàn, đột phá nguyên anh hoặc hóa thần thời điểm, vi sư đều sẽ tới vì các ngươi hộ pháp. Đa tạ sư phụ, sư tổ. Chờ đến chỉ còn lại Đặng Mộ Ngọc một người thời điểm, Đỗ Hữu Khiêm cười hỏi, có mấy phần chắc chắn? Đặng Mộ Ngọc không người nói chi là nắm chặt. bất quá có một viên bách tử dứt khoát cầu đạo chi tâm thôi. Đỗ Hữu Khiêm hài lòng gật đầu, đột phá hóa thần vốn là 10 trung không một độ khó, nhưng ngươi tu hành thái thượng động chân cựu chuyển cựu biến vũ thiên kinh ở cửa ải này có thể so với người bên cạnh dễ dàng, nhưng trên thực tế cũng bất quá là ba thành nắm chặt mà thôi. Nói đến đây, Đỗ Hữu Khiêm dừng một chút, vi sư nói những thứ này không phải muốn đả kích ngươi tin tâm, mà là để cho ngươi biết con đường phía trước chi chật vật. Ngươi làm xong chuẩn bị tâm tư sao? Đặng Mộ Ngọc giọng rất kiên quyết, đệ tử đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vượt khó tiến lên, mới hiển lộ ra chúng ta tu sĩ bản sắc. Đỗ Hữu Khiêm vui mừng nói, đã như vậy, vậy liền kiếm địa tấn thăng đi. Hắn tâm lý lại đang suy nghĩ, mình tới nơi treo chọc cường địch quá nhiều, bắt cảnh xem không thích hợp có một tòa hàng thật giá thật sân môn, miễn cho bị người khác đánh tới cửa, tránh cũng không phải, trốn cũng không phải. Nhưng quả thật có thể xây một nơi dùng cho bình thường địa phương tu hành, phải có cao cấp linh mạch, nếu không môn hạ đệ tử đem tới càng ngày càng nhiều, mỗi lần tu hành, mỗi lần tấn thăng, cũng phải đi bên ngoài một địa, còn thể thống gì? Tự mình ở đời này, liền muốn đem việc này làm xong. Lại nói Đỗ Hữu Khiêm dẫn Đặng Mộ Ngọc đi tới Chu Quốc. Không sai, chính là hắn đi theo Triệu Quốc cùng nhau, đoạt người ta rất nhiều thổ địa Chu Quốc. Sở dĩ tới nơi này, là bởi vì căn cứ Hoa Rơi từng nói, Chu Quốc phía sau đại năng chính là trước giúp qua chính mình quá Du Minh Tĩnh Đế quân. Chu Quốc ở năm xưa lập nghiệp lúc, chẳng qua chỉ là viên đạn nước nhỏ, tiên thành hai ba tòa. Cho đến Vương Thất Trung có một vị công chúa tấn thăng bước hư cảnh giới, mới bắt đầu bước ra khuyết trường nhịp bước. Chờ đến quá Du Minh Tĩnh chân quân biến thành quá Du Minh Tĩnh Đế quân, Chu Quốc thậm chí dám cùng Triệu Quốc đánh lôi đài. Dù sao Triệu Quốc hậu trường, Vạn Pháp Tông cũng chỉ có một vị hợp đạo đại năng mà thôi. Đương nhiên, quá Du Minh Tĩnh Đế quân mấy ngàn năm trước sẽ không quá quản Chu Quốc chuyện, một mực thập phần kiêm tốn. Bất quá nàng dù sao xuất thân từ Chu Quốc Vương Thất, cho nên tất cả mọi người tin tưởng, nếu là Chu Quốc thật đến diệt vong biên giới, nàng là sẽ xuất thủ. Cho nên Triệu Quốc cũng chỉ dám thoáng khi dễ một chút Chu Quốc, cướp vài tòa tiên thành, tạm thực một phiến thổ địa, nhưng ở chiếm thượng phong sau liền vội vàng co rút lại, không dám tiếp tục xâm phạm. Tấn thăng hóa thần thiên tượng, không thể nào giấu giếm được người. Vì không bị quấy rầy, Đỗ Hữu Khiêm tới cửa viếng thăm Chu Quốc chi chủ, cùng với Chu Quốc mấy vị hóa thần chân quân, đưa lên một phần hậu lễ. Chu Quốc cũng không muốn đắc tội Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu chân quân vị này gần đây mấy trăm năm khuấy phong khuấy thủy, thậm chí ngay cả bộ hư chân quân cũng có thể chém chết nhu nhân, biết thời biết thế địa đáp ứng mượn địa tu hành yêu cầu, còn còn một phần hậu lễ, mời Đặng Mộ Ngọc đảm nhiệm Vương Thất cung phụ. Ở xin phép qua Đỗ Hữu Khiêm sau, Đặng Mộ Ngọc đáp ứng. Dù sao hắn ở tấn thăng hóa thần, vững chắc cảnh giới sau, chẳng mấy chốc sẽ tán công trọng tu, hắn đảm nhiệm Chu Quốc cung phụ, cũng có thể mượn Chu Quốc thế, tại chính mình yếu ớt lúc thoáng bảo vệ mình. Ngay tại Đặng Mộ Ngọc sắp bắt đầu tấn thăng lúc, một cái màu bạc tuyển nhỏ từ trong hư không bay tới, dừng lại ở trước mặt Đỗ Hữu Khiêm. Một con rõ ràng bị tuần hóa rồi cấp 5 hùng tộc yêu hoàng nhô đầu ra, miệng nói tiếng người, bắt cảnh xem làm đợi quan chủ, Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu chân quân, ta đây chủ nhân muốn mời ngươi đến Quá Du Thiên một tự. Đỗ Hữu Khiêm sững sờ, thực ra có chút do dự. Mặc dù vị này Quá Du Minh Tĩnh Đế quân đối với chính mình cũng không có lộ ra ý, còn ra tay giúp qua chính mình. Nhưng phòng người chi tâm không thể không. Nếu như đi đối phương tiểu thế giới, khởi không phải sinh tử nằm trong nhân thủ. Nhưng nghĩ lại, nếu là đối phương đối với chính mình có ác ý, hiện đang xuất thủ, mình cũng là thập tử vô sinh. Vậy thì quan côn một chút, đi xem một chút vị này hợp đạo đại năng đi. Ít nhất vừa làm mặt nói cái tạ. Vì vậy hắn bước ra một bước, đặt chân lúc đã thân ở màu bạc thuyền nhỏ chung, vậy làm phiền dẫn đường. Hắn vừa quay đầu dặn dò Đặng Mộ Ngọc, vi sư đi một chút sẽ trở lại, ngươi trước an tâm điều chỉnh thể xác và tinh thần. Đúng cung tiễn sư tôn. Đặng Mộ Ngọc không người nói. Kia hùng tộc yêu hoàng đánh giá Đặng Mộ Ngọc, khen, tốt một khối mỹ ngọc. Vừa nói, từ trong miệng thốt ra một quả ngọc bội tản ra sáng rực quang mang, chính là cấp 5 pháp bảo. Ta đây chủ nhân nói, thấy bắt cảnh xem người, làm có lễ phép. Ngươi là bắt cảnh xem đương thời thủ đồ chứ? Chút lễ ra mắt, bất thành kính ý, xin hãy nhận lấy. Vừa nói, ngọc bội bay đến trước mặt Đặng Mộ Ngọc. Đặng Mộ Ngọc ngẩng đầu hướng sư phụ nhìn, Đỗ Hữu Khiêm gật đầu một cái, đế quân có ý tốt, ngươi hãy thu đi. Đặng Mộ Ngọc liền nói, đa tạ đế quân ý tốt, đa tạ trưởng giả hậu tứ. Hùng tộc yêu hoàng mở cái miệng rộng cười một tiếng, ta đây có thể không phải là cái gì trưởng giả, ta đây năm nay mới hơn 300 tuổi, hay lại là còn nhỏ gấu đây. Ta đây tu vi, cũng là chủ nhân cứng rắn để lên, tiến tới không cửa, không giống ngươi, tiền đồ vô lượng, sau này gặp mặt, nói không chừng ta đây liền muốn tiêu tiền bối ngươi rồi. Đặng Mộ Ngọc khẽ mỉm cười, ở trong mắt hắn, hợp đạo không dám nói, nhưng mình là định có thể tấn thăng bất hư. Sau này để cho này Hắc Hùng gọi mình một tiếng tiền bối, cũng không phải là cái gì vọng tưởng. Đỗ Hữu Khiêm đứng vững sau đó, màu bạc thuyền nhỏ liền hóa thành một vệt sáng, mấy hơi thở liền biến mất ở chân trời. Đặng Mộ Ngọc đối sư phụ có mù quáng lòng tin, cũng không lo lắng Đỗ Hữu Khiêm an nguy, nhìn một hồi, liền về đến trong tinh thất. Đỗ Hữu Khiêm đứng ở thuyền nhỏ bên trong, thử quan sát kỹ thể ngộ. Phía thế giới này, thiên mạc nặng nề, hắn ở tấn thăng hóa thần sau, từng bay về phía trời cao, đáng tiếc đến độ cao nhất định, liền khó tiến thêm nữa. Căn cứ hắn đọc điện tịch biết rõ, nhân gian giới chính là thế giới thiên viên địa phương, khả năng đại địa không có hình vuông như vậy phương, nhưng trên căn bản là bằng, cũng không phải tinh cầu. Mà trên bầu trời, từ tuyệt thiên địa thông sau đó, thì có nặng nề thiên mạc, cho dù là bộ hư chân quân đều khó xuyên biệt, không cách nào thấy thiên mạc sau đó phong thái. Chỉ có hợp đạo đại năng có thể xuyên biệt thiên mạc, nhưng là bên ngoài hư không cũng là nguy hiểm nặng nề, hợp đạo đại năng cũng phải bộ kinh tâm. Phương diện này điện tịch ghi lại không nhiều, Đỗ Hữu Khiêm chỉ biết rõ, đã từng xa cổ thiên đỉnh còn ở niên đại, ngay cả bộ hư chân quân cũng là có thể hoành độ hư không, đi đến đường thế giới. Nhưng sau đó chẳng biết tại sao, trong hư không nhiều hơn rất nhiều nguy hiểm, có người suy đoán, nhân gian giới đang cùng đường thế giới cách xa, cho nên hợp đạo đại năng cũng khó mà bay độ đến đường thế giới đi. Đỗ Hữu Khiêm đang trầm tư đến, màu bạc thuyền nhỏ đã tới, hắn đã từng không cách nào đột phá độ cao, chỉ thấy màu bạc thuyền nhỏ trùng quanh dâng lên một vòng ngân quang, những thứ kia ngân quang rời đi thuyền nhỏ sau liền không còn là tuyến, mà biến thành vô số hạt cực nhỏ, trôi lơ lửng ở thuyền nhỏ bên cạnh. Giống như nhiệt cắt mở mỡ bò một dạng không trở ngại chút nào, vô cùng tơ lụa địa, thuyền nhỏ đột phá đã từng quấy nhiễu Đỗ Hữu Khiêm thiên mạc. Buồn chương hết, chương 638, thiên mạc, quá du thiên, độ ngày mùng ngày 4 tháng 3, chương 638, thiên mạc, quá du thiên, độ ngày mùng ngày 4 tháng 3, Đỗ Hữu Khiêm từng cho là thiên mạc sau đó chính là một phiến hư không. Cho tới giờ khắc này hắn phương biết rõ, thiên mạc không phải một mảnh thật mỏng màn che, mà là không biết dày bao nhiêu một tầng. Nay thiên mạc, đến tột cùng là chất liệu gì tạo thành? Đỗ Hữu Khiêm ban đầu căn bản là không xông vào được tới. Lúc này rốt cuộc chính mắt thấy, đương nhiên tốt kỳ tâm lộ nhịp. Hắn dè đặt thử đem một chút thần thức lộ ra một bạc hạt cực nhỏ bọc lại thuyền nhỏ bên ngoài, lại hoảng sợ phát hiện thần thức đang bị nhanh chóng tan rã, vẻ này tan rã ý, thậm chí còn theo hắn thần thức lan tràn, hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Cũng còn khá, vẻ này tan rã ý bị một bạc hạt cực nhỏ tạo thành vòng bảo hộ chặt đứt, nếu không Đỗ Hữu Khiêm chỉ sợ có đại phiền phải rồi. Đỗ Hữu Khiêm nhanh chóng thu hồi thần thức, suy nghĩ một chút lại không cam lòng, xuất ra một món giá trị mấy triệu linh ngọc, đủ để cho một vị nguyên anh tu sĩ một đêm trận giấu cấp 5 pháp bảo lộ ra hạt cực nhỏ phạm vi bên ngoài. Làm như vậy thời điểm, hắn còn nghiêng đầu nhìn Hắc Hùng yêu hoàng liếc mắt. Hắc Hùng ngốc nghếch địa cười, không có ngăn cản. Chỉ thấy kia so với bình thường hóa thần viên mãn tu sĩ thân thể còn vững chắc pháp bảo, đến một bạc hạt cực nhỏ phạm vi bên ngoài, lập tức bắt đầu mắt trần có thể thấy địa ăn mòn, tan rã. Mặc dù tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh, nhưng đoán chừng một giờ cũng sẽ bị hoàn toàn tiêu tan sạch. Cũng nói đúng là, hóa thần viên mãn tu sĩ nếu như ở nơi này thiên mạc trùng tạc qua, khả năng không tới nửa giờ sẽ chống đỡ hết nổi mà chết, chưa tới một canh giờ sẽ liền một chút mảnh xương vụn cặn đều không thừa hạ. Bộ hư chân quân nhất định có thể chống đỡ được lâu một chút, nhưng Đỗ Hữu Khiêm nghiêm trọng hoài nghi, cũng không sống được một hai ngày. Hắn đem pháp bảo thu hồi, phát hiện pháp bảo bản thân linh tính, cùng với chính mình đánh vào cấm chế đợi cũng đều bị hao tổn nghiêm trọng, so với ở bề ngoài tổn thương còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Lại có một thời gian đốt hết một nén hương, món pháp bảo này liền muốn bị hỏng. Dám hỏi vị đạo hữu này, này thiên mạc trung, đến tột cùng là vật gì? Không dám đắc đạo hữu danh xưng là, Hắc Hùng cười ngây ngô nói, ta đây chẳng qua chỉ là chủ nhân ngồi xuống đồng tử mà thôi. Cái này không kêu thiên mạc, nhưng thật ra là năm đó xa cổ thiên đỉnh rơi xuống sau, chân tiên đám đại năng cách trước khi đi, đội ba bố trí một đạo hộ giới đại trận, hoặc giả nói là vòng bảo hộ, dùng tới bảo vệ nhân gian giới, tránh cho vực ngoại thiên ma, đủ loại yêu vật chạy vào nhân gian giới đến, cũng phòng ngừa có chút lá gan nhưng lại không đủ bản lãnh ra hỏa chạy đi vực ngoại gây phiền toái. Nó không chút nào ý thức được, nó cũng là yêu một loại, nói đến yêu giống như ở thảo luận cách vách xa khu bị hỏa thiếu niên như thế chẳng ghét. Đây là cái gì đại trận? Đỗ Hữu Khiêm cũng không có cảm giác chính mình thân ở trong trận, nhưng cũng không dám lộ ra thần thức dò xét, chỉ có thể hồ nghi mà hỏi thăm. Hắc Hùng yêu hoàng bụng về tao liếu tao sau, ngạch, ân, à, chủ nhân cũng không có nói cho ta đầy cái này nha. Lúc trước nghe người khác nói qua, này trong trận pháp hình như là có cái gì trướng khí đi. Bất quá trải qua 30 ngàn năm, nay hộ giới đại trận có chút mất khống chế, cho nên đưa đến phạm vi đại trận khuyết trương lớn thêm không ít, lực sát thương cũng biến thành lớn hơn. Chủ nhân nói qua, nay hộ giới đại trận cũng duy trì không được bao lâu, chưa tới mấy ngàn năm sẽ không có. Nếu là không có mấy cái ít nhất hợp đạo cảnh giới bắt giai trận pháp sư chung sức hợp tác, là không có khả năng tu bổ. Nhưng bây giờ đi đâu tìm bắt giai trận pháp truyền thừa đi? Rêu cợt một cái câu sau đó, Hắc Hùng con mắt của yêu hoàng sáng lên, thật giống như ngươi trận pháp tu vi cũng không thấp à, ngươi vội vàng tu hành, đừng quên tăng lên trận pháp, chờ ngươi tấn thăng hợp đạo rồi, liền có thể cùng chủ nhân cùng nhau nghiên cứu, có lẽ liền có thể đem trận pháp thành tựu tăng lên tới bắt giai, tu bổ lại trận. Đỗ Hữu Khiêm lắc đầu bật cười, sớm đã thất truyền bắt giai trận pháp, lại làm sao có thể bị tùy tiện nghiên cứu ra được đây? Hắc Hùng nhất thời gật đầu, giống như cũng là a. Đỗ Hữu Khiêm vẫn đang suy nghĩ, tương lai mình thông qua năm nào cũng ngậm ngùi tưởng đến thời kỳ viết cổ, thực ra chưa chắc không cơ hội đạt được bắt giai trận pháp truyền thừa. Hơn nữa, tương lai một đoạn thời gian, còn sẽ không ngừng có 3 vạn năm trước chân tiên, hợp đạo đại năng động phủ xuất thế, trong đó cũng có lẽ sẽ có bắt giai trận pháp truyền thừa. Chỉ là, tu bổ đại trận loại chuyện này, cố hết sức không có kết quả tốt. Vượt ngoại thiên ma, đến cứ đến. Vế quan tỏa quốc trung quy không phải là chuyện tốt. Đỗ Hữu Khiêm cúi đầu suy nghĩ, có một cái ý niệm từ đầu đến cuối ở quấy nhiều hắn. Năm nào cũng ngậm mặc dù khó mà luyện thành, nhưng từ cổ chí kim, luôn sẽ có như vậy một ít tài ngút trời luyện thành. Nhất là xa cổ thiên đình rơi xuống trước, vũ, chủ đôi thiên linh căn tu sĩ, chỉ sợ sẽ không quá ít. Nhưng là, vấn đề tới. Nếu là năm nào cũng ngộng không khó luyện thành, tại sao chưa từng nghe nói qua có người đem lịch sử đảo loạn chuyện? Từ sát suất mà nói, này không nên A trừ phi, còn lại tu sĩ, dù là tu luyện thành năm nào cũng ngộng hơn nữa thần thông hóa, cũng không thể sửa đổi lịch sử. Có thể tại sao Hoa Rơi lại chắc chắn mình có thể trước thời hạn bố trí, trình độ nhất định thay đổi lịch sử đây? Trước Thái Huyền Hoàng Hoa Đế Quân, còn có bây giờ Quá Du Minh Tĩnh Đế Quân, thật đều là mình hồi tưởng thời gian, thay đổi lịch sử mà biết không? Đỗ Hữu Khiêm nghiêm túc suy tính cái vấn đề này, có thật nhiều loại suy đoán, lại từ đầu đến cuối không có một hợp lý câu trả lời. Cũng không biết qua bao nhiêu giờ, Hắc Hùng yêu hoàng hưng phấn, chúng ta phải rời khỏi phạm vi đại trận rồi. Cơ hồ không có bất cứ dị thường nào biến hóa, màu bạc thuyền nhỏ liền đột nhiên như vậy vọt ra khỏi thiên mạc bên ngoài. Đỗ Hữu Khiêm phảng cái liền ngây ngẩn. Trước mắt là một mảnh tuyệt mỹ tinh không, giống như là một bài vĩnh hằng thơ, một bức vô tận hòa quyện. bày ra ở Đỗ Hữu Khiêm trước mắt vũ trụ một góc, là mênh mông như vậy cùng mỹ lệ, mỗi một viên tinh tinh đều giống như vũ trụ con mắt, lặng lặng nhìn chăm chú hắn, cùng với dưới chân nhân gian giới. Ở nơi này rộng lớn tinh không trước mặt, Đỗ Hữu Khiêm cảm thấy mình là nhỏ bé như vậy, lại lạ như thế may mắn. Phản phất chỉ cần đưa tay ra, liền có thể chạm tới những thứ kia sáng chói tinh tinh, có thể chạm tới vũ trụ mạch. Sinh mệnh kỳ tích cùng lực lượng, là như thế để cho người ta cảm động. Hắc Hùng yêu hoàng không có chê cười hắn, ta đây lần đầu tiên thấy lúc, cũng là cái dạng này, khóe miệng nước miếng cũng chảy ra. Đỗ Hữu Khiêm vội vàng lau miệng. Cũng còn khá, không chảy nước miếng. Những thứ kia tinh tinh là cái gì? Đỗ Hữu Khiêm biết rõ còn hỏi. Hắc Hùng yêu hoàng nói, chủ thượng nói qua, những thứ kia tinh tinh đều là từng cái thế giới. Có thế giới so với nhân gian giới còn lớn hơn, nhưng đại đa số so với nhân gian giới tiểu, cũng có một chút là một ít đại năng có tiểu thế giới. Có thế giới hoang tàn vắng vẻ, có thế giới tràn đầy vực ngoại thiên mạc, có thế giới là yêu tộc vì chỗ thể. Không nói, ngươi ngồi bước vàng, bọn ta phải ra tốc rồi. Màu bạc thuyền nhỏ chợt tăng tốc, kịch liệt cảm giác bị đẩy lùi chuyển tới, nếu là Đỗ Hữu Khiêm tu vi thấp một chút, chỉ sợ cũng sẽ bị hất ra. Màu bạc thuyền nhỏ nhanh như thiểm điện, những tinh đó quang đều bị phóng thành từng đạo thẳng tắp. Rất nhanh, Đỗ Hữu Khiêm liền phát hiện, bọn họ chính đang bay về phía một viên nhỏ bé tinh tinh. Nơi đó, đại khái chính là Quá Du Minh Tĩnh Đế quân chỗ Quá Du Thiên. Kia tinh tinh càng ngày càng lớn, chốc lát sau đó, màu bạc phi chu liền đi tới tinh tinh mặt ngoài, bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Buồn chương hết, chương 639, vác nhân gian giới đi trước chương 639, vác nhân gian giới đi trước cùng nhân gian giới khác nhau, Quá Du trời hiện nhưng là một viên tiểu tinh cầu, không phải tròn bao viên, nhưng này cũng bình thường, rất nhiều ngày thể ở lực hút dưới tác dụng cũng sẽ như thế. Màu bạc thuyền nhỏ hạ xuống thời điểm, Đỗ Hữu Khiêm quay đầu nhìn một cái nhân gian giới chỗ vị trí. Này nhìn một cái liền ngây mẩn. Hắc Hùng cũng quay đầu nhìn một cái, rồi hướng Đỗ Hữu Khiêm cười ngây ngô, ta đây lần đầu tiên nhìn thấy, cũng là như ngươi vậy biểu tình. Chỉ thấy thật lớn nhân gian giới, treo ở vô tận trong hư không, giống như là một cái bánh ngọt lớn, bánh ngọt phía dưới có một nhàn nhạt cái đĩa. Bánh ngọt biên giới hòa tan mơ, đang không ngừng chảy xuôi. Đó là hư biển ở từ nhân gian giới biên giới hạ xuống, phi lưu trực hạ 3000 trượng, rơi vào phía dưới trong đĩa, lại không có văng lên một chút nước, bởi vì kia cái đĩa hẳn là một tòa siêu cấp thật lớn trận pháp, Đỗ Hữu Khiêm suy đoán, này trận pháp tác dụng là đem hư hải lý thủy tuần hoàn đưa vào nhân gian giới chung. Có lẽ còn có thể thông qua thủy hạ xuống, đạt được một ít năng lượng bổ sung. Nay thì nhất định phải đến gần nghiên cứu mới có thể biết được rồi. Mà nhân gian giới không trùng, quả nhiên mông một tầng đồng nặng sương mù, kia chính là hộ giới đại trận đi. Nhưng những thứ này, mặc dù để cho người ta thán phục, có lóa mắt mỹ lệ, lại cũng không phải Đỗ Hữu Khiêm sững sốt nguyên nhân. Để cho hắn sững sốt, là đang ở cái kia nhàn nhạt cái đĩa bên dưới, một con vác cả thế giới cự thú. Nhìn kỹ lúc, kia là cái gì cự thú? Rõ ràng là một cái lớn vô cùng ô quy, thật dày vỏ rùa bên trên, đỡ lấy nhân gian giới, ngắn tiểu tứ chi, đang chậm rãi hoa, vắt nhân gian giới trong tinh không du động, còn có hai nhánh cái đuôi nhỏ ở sau lưng chập chờn. Vì sao là hai nhánh cái đuôi nhỏ? Lại định thần nhìn lại, có một cái là kia rùa lớn cái đuôi, một cái khác nhánh, chính là một cái nhỏ dài xà, nhưng này nhỏ dài, cũng là so với rùa lớn mà nói, như từ rộng lượng nhìn lên, con rắn này có thể dễ dàng một cái nuốt vào Mạc Nam. Nói đến Mạc Nam, thế giới Mạc Nam ở nơi nào? Đỗ Hữu Khiêm suy nghĩ một chút, thế giới Mạc Nam nghe nói lúc ban đầu là một cái đi ngang qua tiểu thế giới, bị nhân gian giới thật sự bắt được. Mặc dù diện tích khổng lồ, nhưng là pháp tắc thiếu sót, hoang tịch lạnh canh. Sau đó ở chấp hành hỏa chủng kế hoạch lúc, nhân tộc Bắc Thần các hội nghị đem nắm giữ ba cái vẫn lạc thiên tiên đại năng để lại động thiên hải cốt một trong, cùng tiểu thế giới dung hợp sửa đổi, mà thành tiểu sinh linh đông đảo thế giới Mạc Nam. Nghe nói khu cùng đế quân, thật giống như không nên muốn tên hắn. Mặc kệ nó, ngược lại kết thủ, muốn liền muốn rồi. Khu cùng đế quân chính là nhìn chúng Mạc Nam nơi căn cơ, chuẩn bị đem biến thành tuyệt linh nơi, chờ đến kia động thiên hải cốt cùng tiểu thế giới chia liễu, liền đem động thiên hải cốt luyện chế thành chính mình động thiên cơ sở, cũng lấy chi thành tiểu thiên tiên quả vị. Cho nên, thế giới Mạc Nam đại khái là ở một cái khác trong thứ nguyên, cũng không tại này một phiến trong hư không. Đỗ Hữu Khiêm lại ngẩng đầu, tiếp tục xem kia rùa lớn cùng cự xà, cho đến màu bạc phi chu đáp xuống một tòa cổ điện mà ưu nhã trước cung điện, trên cung điện thư vị ương cung ba chữ. Đó là cái gì? Hắn đột nhiên chỉ kia rùa lớn hỏi. Hắc Hùng cười hắc hắc, giống như là nín rất lâu rốt cuộc có thể vừa phun bị nhanh, ta đây còn tưởng rằng ngươi sẽ không hỏi đây. Đó là bí hí. Đỗ Hữu Khiêm gật đầu một cái, nó là yêu tộc sao? Hắc Hùng vẻ mặt trở nên nghiêm túc rất nhiều, đối nhân tộc mà nói, vạn tộc đều là yêu tộc. Cho nên ngươi nói nó là yêu tộc, cũng không có sai. Nhưng ở bọn ta xem ra, nó là long tộc một trong, chính là trời sinh thần mà chi thuộc. Mắt thấy muốn xuống thuyền đi gặp Quá Du Minh Tịnh Đế quân, Đỗ Hữu Khiêm cũng không tiện cùng Hắc Hùng một mực tán gẫu, dành thời gian cuối cùng hỏi một câu, con rắn kia đây? Đương nhiên là Tương Liễu đại thánh a. Hắc Hùng kỳ quái nhìn Đỗ Hữu Khiêm liếc mắt, tựa hồ đang kỳ quái hắn liền này cũng không biết rõ, thật giống như đây là người người ứng nên biết rõ thông thường như thế. Thấy Đỗ Hữu Khiêm vẫn còn có chút u mê, nó giải thích, Tương Liễu đại thánh là từ hơn 3 vạn năm trước, các tiên nhân phi thăng sau khi rời đi, liền bắt đầu phụ trách cho hộ giới đại trận bổ sung chương khí áp vì thuyết phục nó làm công việc này, lúc ấy cùng nó câu thông tiên người còn chém nó 8 cái đầu. Bất quá tiên nhân cũng rất rộng rãi, chờ nó đáp ứng sau này, các tiên nhân liền bàn cho nó trường sinh phương pháp. Nhắc tới, nó hẳn là nhất hy vọng đại trận xảy ra vấn đề, chỉ cần đại trận phá hủy, nó là có thể tự do. Nói không chừng, đem tới ngươi cùng ta đây chủ nhân cùng nhau tu bổ đại trận thời điểm, nó sẽ từ trong cản trở, bằng không, ngươi và ta đây chủ nhân sớm một chút đem nó làm thịt. Suy nghĩ một chút kia tương liễu bảng đại thể lượng, Đỗ Hữu Khiêm trong đầu nghĩ, làm thịt. Thế nào làm thịt? Ta Tấn Hoan cho nó xỉa răng còn chê bé đây. Đây chính là có thể một cái nuốt vào Mạc Nam cự xà a. Còn tu bổ đại trận đâu rồi, ta còn là hóa thần, ngươi liền cùng ta nói hợp đạo sau đó thế nào như thế nào đây. Đầu này gấu thật là suy nghĩ có chút lớn bệnh. Đi thôi, chúng ta đi bái kiến Quá Du Minh Tĩnh Đế Quân. Hắc Hùng Yêu Hoàng cũng nghiêm túc, dặn dò, chủ nhân cũng không soi mói, đối lễ nghi yêu cầu cũng không nghiêm khắc, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên làm ra mất lễ hành vi. Dù sao, chủ nhân là nữ nhân. Ngươi biết. Vừa nói, còn chớp chớp con mắt. Gấu chó chớp mắt, đặc biệt tức cười. Còn có đường sao? Hắc Hùng suy nghĩ một chút, nhớ nhiều khen cái nàng, chủ nhân thích bị người khen. Biết. Sừng sững trước cung điện, có thật dài bậc thềm ngọc. Bất quá Đỗ Hữu Khiêm một bước bước lên, lại phát hiện mình đã đến bậc thềm ngọc đỉnh cao nhất. Một vị mỹ nhân chính đứng ở nơi đó. Vị này đế quân dáng ngoài, phản phất dung hợp trong thiên địa tinh hoa, vừa có phàm trần về nước, lại không thất tiên giới tôn quý, hoàn toàn phù hợp Đỗ Hữu Khiêm tưởng tượng. Mặt mũi tựa như minh nguyệt đương không, trong sáng không tì vết, da thịt như mảnh nhỏ sứ như vậy bóng loáng, hiện lên nhàn nhạt sáng bóng, lộ ra một cô vắng lặng mà khí chất cao quý. Lông mày nhỏ dài như liễu, đầu lông mày lại như kiếm phong, làm cho người ta một loại ác liệt mà kiên nghị cảm giác, hoặc như là bao hàm thâm thúy trí tuệ. Ánh mắt của nàng tựa như ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm tinh, lóe lên thâm thúy mà thần bí quan mang. Lúc này nàng khẽ bước cảm, nhìn chăm chú Đỗ Hữu Khiêm, tự xưng là tuyệt sẽ không là đẹp sắc lay động Đỗ Hữu Khiêm cũng cảm nhận được một cổ mãnh liệt sức hấp dẫn, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn quả thật tim đập thình thịch. Đây tuyệt không bình thường. Không chỉ là bởi vì này vị đế quân xinh đẹp, nhất định là bởi vì nàng sử dụng mỹ thuật. Biết rõ nên túi đầu hành lễ, Đỗ Hữu Khiêm lại không nhịn được tiếp tục nhìn chăm chú. Nàng sống mũi cao thẳng, miệng hình dáng hoàn mỹ vô khuyết, môi sắc đỏ nhạt như anh đào, hơi hơi tăng lên khóe miệng, để lộ ra nàng tự tin và ung dung. Tóc dài như chủ đoạn như vậy nhu thuận lưu tả mà xuống, rõ ràng là tóc dài màu đen, lại lóe lên ngân quang nhàn nhạt, phảng phất là trên trời ngân hà lạc ở trên đầu nàng. Một bộ tố nhã đơn giản váy dài mặc vào ở trên người nàng, gần như không có gì hoa văn đồ án, màu sắc cũng chỉ là thuần sắc trăng lưỡi liềm mạnh. Có thể nàng dung mạo và khí chất, lại để cho này giản dị quần dài cũng trở nên mỹ lệ. Gặp qua đế quân, Đỗ Hữu Khiêm rốt cuộc hành lễ. Buổi chương hết, chương 640, thích bị khen quá Du Minh Tĩnh Đế Quân chương 640, thích bị khen quá Du Minh Tĩnh Đế Quân há, bắt cảnh xem làm đời quan chủ, thanh hư thông huyền quan diệu chân quân. Ngẩng đầu lên, để cho bổn tọa xem thật kỹ một chút ngươi. Cao quý mà uy nghiêm thanh âm, nhưng là này giọng điệu. Thế nào có điểm giống là ngoài đường phố trêu đùa tiểu cô nương hoàng cố. Đỗ Hữu Khiêm ngẩng đầu lên, thoải mái cùng vị này quá Du Minh Tĩnh Đế Quân mắt đối mắt. Nàng dáng người cao ngất mà ưu nhã, để cho người ta rất dễ dàng coi thường trên người nàng những thứ kia nữ tính đặc thù, tỉ như ngực, thắt lưng các bộ vị, mà là trước ở trong lòng tạo thành đối với nàng toàn thể ấn tượng, tựa như một gốc nở rộ mẫu đơn, cao quý, ưu nhã, rộng rãi. Bất quá này cũng không có nghĩa là nàng vóc người chưa khỏi hẳn, Đỗ Hữu Khiêm nhanh chóng thưởng thức liếc mắt nàng đỉnh nhọn thắng cảnh vóc người, xác nhận nàng vóc người tuyệt không thua với nàng ta làm người ta tươi đẹp nhan giá trị. Quá Du Minh Tĩnh Đế Quân bắt trước Phật giới đông một loại quy đạn bên mép chứa đựng nụ cười, ánh mắt rơi vào trên người Đỗ Hữu Khiêm. Không, nói chính xác là ánh mắt của nàng tựa hồ xuyên thấu qua Đỗ Hữu Khiêm, thấy được Đỗ Hữu Khiêm sau lưng một vị, giống như trước kia toa Mỹ chân quân nhìn Đỗ Hữu Khiêm lúc. Đối với lần này Đỗ Hữu Khiêm tựa hồ có hơi hiểu, nhưng lại không phải hoàn toàn hiểu. Có một số việc, nếu không thân tự kinh lịch một phen, cuối cùng sẽ thiếu ít một chút cảm ngộ. Chỉ có chờ hắn tu luyện thành năm nào cũng ngộp đem chính mình ý thức đầu xạ đã đến hướng, hồi tưởng thời gian, cùng những người này sinh ra quá đồng thời xuất hiện, có lẽ mới có thể hiểu được lúc này các nàng thế nào sẽ có phức tạp như vậy ánh mắt. Với bổn tọa đến đây đi. Quá Du Minh Tĩnh Đế Quân rốt cuộc lắc một cái eo. Nhu nhược không có xương tinh tế eo, phía dưới là đường vòng cung kinh người mông đẹp, đi đi lại lại gian rõ ràng đong đưa biên độ cũng không tính đại, nhưng là lại đi ra lay động cảm giác. Đỗ Hữu Khiêm theo ở phía sau. Hắc Hùng là lưu tại chỗ. Đi đi, Đỗ Hữu Khiêm càng ngày càng không được tự nhiên. Hắn dĩ nhiên sẽ không nhìn chằm chằm người ta đế quân cái mông nhìn, kia quá thất lễ, nhưng lại có chút không nhịn được. Nay cương điệu hóa mông eo so với, long đưa giữa, tràn đầy cực hạn nhục dục cảm giác, cùng vị kia đế quân cao quý cùng ưu nhã khí chất tràn đầy tương phản, để cho Đỗ Hữu Khiêm hận không được lập tức nào tới, xé ra nàng vậy đơn giản dị trang lưới liềm bạch quần dài, nhìn nàng một cái có thể hay không còn giữ phần kia cao quý ưu nhã. Rất nhanh thì Đỗ Hữu Khiêm ý thức được chính mình có cái gì không đúng. Hắn cũng không phải là cái gì lao sắt thôi, được rồi, coi như đã từng là, nhưng từ lâu lịch luyện được không hề bận tâm. Làm sao có thể như thế sắc dục phân tâm, rõ ràng ở một vị có thể một trưởng bỗ tử chính mình đại năng trước mặt, còn luôn nhìn chằm chằm người ta bộ vị nhạy cảm nhìn. Thậm chí còn huyễn nhớ lại những tình tiết kia. Chỉ có thể nói vị này quá Du Minh Tĩnh Đế Quân mỹ thuật quá cao minh. Đương nhiên, Đỗ Hữu Khiêm cũng không thể quá tự mình đa tình, người ta mỹ thuật có lẽ cũng không phải nhắm vào mình mà phát, chỉ là chính mình tu vi nông cạn, không chống đỡ nổi người ta tự nhiên phát ra mỹ lực mà thôi. Lớn mật. Quá Du Minh Tĩnh Đế Quân đột nhiên dừng lại xoay người, dài trường tú phát thiếu chút nữa quăng Đỗ Hữu Khiêm trên mặt. Nàng mặt như sương lạnh, tại sao nhìn chằm chằm bổn tọa? Cái mông nhìn. Đỗ Hữu Khiêm ngạc nhiên, thật lòng không nghĩ tới đối phương sẽ bởi vì này loại chuyện mà nổi giận, đây nên để cho hắn trả lời như thế nào? Tại sao không nói lời nào? Đỗ Hữu Khiêm còn không có lý rõ ràng, có chút chật vật, kiên trì đến cùng nói, ta chỉ là bình thường nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt, không có chăm chú nhìn. Lớn mật, tại sao chỉ nhìn một cái liền rời đi ánh mắt? Chẳng lẽ không đẹp mắt không? Đây là trêu đùa chứ? Đây tuyệt đối là trêu đùa đi. Đối phương rõ ràng mặt như sương lạnh, nhưng Đỗ Hữu Khiêm rõ ràng từ trong mắt nàng cảm nhận được một nụ cười châm biếm. Đỗ Hữu Khiêm vốn là không thế nào sợ nàng, bây giờ càng là sẽ không sợ, lại suy nghĩ một chút trước Hắc Hùng từng nói, nhiều khen khen nàng mặc dù đối với bây giờ cảnh tượng nghĩ mãi mà không ra, không biết do tại sao vị này đế quân có lòng dỗi dành trêu đùa hắn như vậy một cái nhỏ tôm ghép, lại cười trốn chím ung dung đối phó, bởi vì chỉ liếc mắt nhìn, cũng đã vững vàng ký ở tâm lý, không cần nhìn. Quá Du Minh tĩnh khóe miệng của đế quân hiện lên một vệt mỉm cười, rất nhanh lại thu liễm, khôi phục kia cao quý ưu nhã khí chất, xoay người tiếp tục dẫn đường, bổn tọa cung điện này như thế nào? Xinh đẹp tuyệt vời, để cho người ta hận không được thường ở với này. Ừ, ngươi cũng không cái này phúc phận. Quá Du Minh tĩnh đế quân thanh âm tựa hồ mang theo điểm thở một hơi cảm giác, giống như là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, năm đó thiếu niên đã quý không thể nói hoặc là năm đó ngươi đối với ta xa cách, bây giờ ta cho ngươi không với cao nổi cái loại này. Đỗ Hữu Khiêm có chút buồn bực, còn có không yên lòng. Sẽ không phải là tương lai ta trở về tố thời gian bố trí thời điểm, phạm cái gì không nên phạm sai lầm chứ? Bọn họ một trước một sau đi tới bên trong cung điện, ở tòa này hùng vĩ lại không mất nhắn nhủi lịch sự tao nhã trong cung điện, mỗi một tấc không gian đều tràn đầy chú tâm tạo hình nghệ thuật khí tức. Những thứ kia màu sắc thâm trầm, hoa văn nhắn nhủi gạch, hoa văn phức tạp mà có thứ tự, lấy cực kỳ tự nhiên phương thức giáp thành rồi một vài bức tinh xảo cổ họa, phảng phất ở lặng lặng nói ra lịch sử tang thương. Những hình ảnh kia bên trên vừa có mấy ngàn năm trước lưu hành thủy thú đồ án, cũng có sơn thủy hoa điệu tự nhiên cảnh trí, đẹp không thể tả, để cho người ta không đành lòng bước lên những thứ này có thể nói nghệ thuật chân phẩm ở trên. Vách tường cung điện bên trên, chạm trổ trông rất sống động phù điêu, vẽ tinh mỹ bích họa. Tinh xảo tuyệt luân đèn đồng, uyển như thần thụ những cây, thiếu đốt dài minh hỏa diễm, đem các loại bích họa cùng phù điêu chiếu mảy may lộ ra. Những bích họa đó cùng phù điêu chung, có khổng vũ có lực, uy vũ bá khí phái nam tu sĩ, có thủy tụ phiêu phiêu, phong thái chắc tuyệt nữ tu, có dữ tợn đáng sợ, cùng hung cực các dị thú, tựa hồ đang mô tả đến ngàn năm vạn năm trước từng cuộc một đại chiến. Ngẩng đầu nhìn lên, trên trần nhà càng là có khác động thiên. Phức tạp tượng gỗ công nghệ cùng hoa văn màu kết hợp với nhau, tạo thành một vài bức tinh mỹ đồ án. Những thứ này đồ án phần lớn lấy vân vân cùng các chủng hoa xăm làm chủ, trung gian cũng xen lẫn có bay thiên tiên nữ, đèn hoa rực rỡ như vậy sán lạn mỹ lệ thực vật, phối hợp được thập phần hợp lý, đẹp mà sẽ không để cho người ta cảm thấy lộn xộn bừa bãi. Cũng không biết cung điện này có hay không do Quá Du Minh tĩnh đế quân bản hình tượng tính toán đốc tạo, nếu như là mà nói, như vậy nàng phải làm có rất cao nghệ thuật thành tựu. Thấy hắn quan sát cung điện, Quá Du Minh tĩnh đế quân không nói gì, lặng lặng chờ hắn nhìn xong, mới hỏi, thích không? Đỗ Hữu Khiêm nhớ vị này đế quân thích bị người khen, vì vậy khen, nhiều mà không loạn, đẹp mà không yêu, rộng lớn lại không mất nhắn nhủi, thật là ta gặp qua tốt nhất cung điện rồi, ta đương nhiên thích. Quá Du Minh tĩnh đế quân lại vừa là cái loại này cố ý chọc tức người như thế giọng, thích cũng vô dụng, sẽ không cho ngươi ở. Đỗ Hữu Khiêm cái chán đều phải hiện lên hát tuyến. Ta lúc nào nói ta muốn ở? Đế quân a, ngài là đang cùng ai đấu khi ạ? Có thể đừng đem tức xuất ra đến trên người của ta, ta cánh tay nhỏ bắt chân, chịu đựng không được. Trong cung điện gian, có một tấm phỉ thúy điêu khắc ngọc tọa, không tính là rất rộng lớn xa hoa, mà là rất ở nhà giản dị giản đức, đặt ở bên trong cung điện này không chút nào không vẻ. Ngoại trừ tài liệu đắt một chút, không đừng quyết điểm. Đỗ Hữu Khiêm nhận ra cái loại này phỉ thúy là làm một loại cấp 5 tài liệu. Lớn cỡ bàn tay một khối, liền đủ làm luyện chế cấp 5 pháp bảo chủ tài. Đương nhiên đối hợp đạo đại năng mà nói, dùng loại tài liệu này điêu khắc một cái ghế, lại khái thật không phải khoe giàu, mà là cực kỳ tự nhiên cử động. Giống như là da dây dưa vạn quán tự phú, hắn uống nước ly giá trị, có lẽ chính là 1000 hộ người ta khổ cực 1000 năm cũng không kiếm được. Nhưng hắn rất có thể cũng không phải muốn khoe giàu mới dùng như vậy ly, thậm chí căn bản sẽ không cảm thấy dùng như vậy ly có thể thể hiện hắn đầy đủ sung túc, mà là người khác đưa cho hắn, hắn thuận tay sẽ cầm dùng. Hắn cũng sẽ không cảm thấy cái ly này rất chân quý, không nỡ bỏ dùng. Quá Du Minh tĩnh đế quân đi tới ngọc tọa trước, ưu nhã ngồi xuống, ngồi thẳng tắp ngay ngắn, không hổ là vương thất xuất thân quê nữ. Nàng bóng loáng nhắn nhủi cầm có chút nâng lên, có vẻ hơi cao ngạo, người qua đây điểm. Đỗ Hữu Khiêm đi về phía trước mấy bước. Tới nửa điểm, sợ bổn tọa ăn người sao? Đỗ Hữu Khiêm không thể làm gì khác hơn là đi lại mấy bước. Cuối cùng đi thẳng đến Quá Du Minh tĩnh đế quân trước người đế quân ba thước nơi, nàng đầy đặt lồng ngực ngay tại hắn dưới mí mắt có tiết tấu địa lên xuống, kia xông vào mũi thơm dịu để cho hắn không thể tránh né. Quá Du Minh tĩnh đế quân cẩn thận chu đáo đến Đỗ Hữu Khiêm, lắc đầu một cái nói một câu không giải thích được mà nói, nhìn kỹ, dung mạo ngươi cũng không có gì đặc biệt. Đỗ Hữu Khiêm cười khổ, đúng cùng đế quân quốc sắc thiên hương so sánh, tại hạ tướng mạo chỉ là bình thường mà thôi. Hừ, biết nói chuyện liền nói nhiều điểm. Đỗ Hữu Khiêm không thể làm gì khác hơn là lại vắt hết óc nói mấy câu tân bút mà nói, Quá Du Minh tĩnh mặc dù đế quân không có nghe được mặt mày hớn hở, nhưng trong mắt nàng vui thích nhưng là không hề che giấu. Đỗ Hữu Khiêm cũng không cảm thấy khó chịu. Đây chính là hợp đạo đại năng, cao hơn chính mình rồi hai cái đại cảnh giới. Thổi phồng một chút, chụp lính hót, không chế dễ ước. Bổn tọa lần này kêu ngươi tới Quá Du Thiên, biết tại sao không? Quá Du Minh tĩnh đế quân rốt cuộc cắt vào chính đề. Không rõ ràng, mời đế quân bảo cho biết. Quá Du Minh tĩnh đế quân hết, vậy đối với đầy đặn run rẩy, trong con ngươi có loại vẻ không hiểu, bổn tọa thực ra chính là muốn tận mắt gặp ngươi một chút. Thực ra, theo lý thuyết, bây giờ còn chưa tới gặp mặt lúc, nhưng cũng không phải là bổn tọa không nhịn được, chỉ là vừa bạn, vừa mới xuất thủ thay ngươi cản khu cùng kia lão gia hỏa một lần, kia lão gia hỏa cũng không dễ dàng đối phó, bổn tọa cũng là bỏ ra rất lớn vốn liếng, ngươi hiểu không? Nàng vừa nói Đỗ Hữu Khiêm nghe không lời rõ ràng, nhưng câu này ngươi hiểu không có thể không phải hy vọng lấy được hủy bỏ trả lời, điểm này là rõ rõ ràng ràng. Đỗ Hữu Khiêm không thể làm gì khác hơn là nói, tại hạ biết rõ. biết rõ liền có thể. Quá Du Minh Tĩnh Đế Quân hài lòng cười, như vậy bản tọa nội dung chính thủ lao cũng là phải, đúng không? Đỗ Hữu Khiêm cười trúng chim nói, vậy dĩ nhiên, tại hạ hôm nay tới đây cũng là muốn ngay mặt biểu đạt cảm ơn. Quá Du Minh Tĩnh Đế Quân xem thường, ngoài miệng nói một chút, vậy mà không hưởng. Đỗ Hữu Khiêm trầm mặc chốc lát, hỏi Đế Quân chính là hợp đạo đại năng, cảnh giới vượt quá tại hạ tưởng tượng. Tại hạ dốc hết sở hữu, chỉ sợ cũng không cách nào dâng lên để cho Đế Quân hài lòng quả cảm ơn. Quá Du Minh Tĩnh Đế Quân cười nói, có. Mời Đế Quân công khai. Ngươi đến sau lưng ta tới. Nàng đổi tự xưng. Đỗ Hữu Khiêm do dự chốc lát, đi vòng qua Quá Du Minh Tĩnh Đế Quân sau lưng. Quá Du Minh Tĩnh Đế Quân thoáng buông lòng một chút, ngồi không như vậy thẳng tắp rồi. Nán bay, cũng biết đi. Thầy ta bóp bóp. Cái này, thật rất giỏi. Buổi chương hết, chương 641, muốn không. Chương 641, muốn không. Đỗ Hữu Khiêm ngón tay mới vừa đụng phải Quá Du Minh Tĩnh Đế Quân bay, nàng liền phát ra một tiếng tiêu hồn thực cốt khẽ rên. Thiếu chút nữa cả kinh Đỗ Hữu Khiêm nhảy ra phía sau. Trong tay ta chỉ không lớn như vậy mà lực chứ? Tay sắc nhọn chạm đến chỗ, mềm mại non chân mềm được phảng phất mới ra thủy đậu hũ, để cho người ta không nhịn được có chút tâm viên ý mã. Mà càng làm cho Đỗ Hữu Khiêm tan vỡ là, bên hai chuyển tới kia như có như không, liên miên bất tuyệt tà âm. Ngoài mặt, chỉ là Quá Du Minh Tĩnh Đế Quân bị nắn vai bóp rất tư thái, không tự chủ được khẽ rên đi ra. Nhưng người đứng đắn ai có thể như vậy khẽ rên a? Lấy Đỗ Hữu Khiêm định lực, cũng thiếu chút nữa thì ý loạn tình mê rồi. Đây là câu dẫn chứ? Tuyệt đối là câu dẫn. Vấn đề là, ngươi một vị hợp đạo đại năng, nhàn rỗi buồn chán câu dẫn ta chơi bùa. Đỗ Hữu Khiêm dĩ nhiên sẽ không tự mình đa tình, cho là người ta thích chính mình, hoặc là vị này đế quân sinh hoạt tác phong phóng lãng, muốn cùng chính mình nhất thời ham vui. Không đúng, sẽ không phải là, tương lai ta hồi tưởng thời gian lúc, chọc giận ngươi không thoải mái, cho nên ở thời gian này tiết điểm, ngươi muốn cố ý câu dẫn ta bêu xấu, sau đó lấy cái cớ này đánh ta một trận hạ giận. Chờ chút, ta cùng với nàng thần thức chênh lệch cực lớn, giống như ta có thể dễ dàng đọc đến kết đan tu sĩ ý nghĩ, nàng chắc có thể dễ dàng đọc đến ta ý nghĩ chứ. Nghĩ tới đây, Đỗ Hữu Khiêm phát hiện Quá Du Minh Tĩnh khóe miệng của đế quân có chút làm động tới, từ phía sau nhìn, đúng dịp thấy một cái nhỏ xíu độ cong. Trong lòng của hắn rét một cái, đội vàng thu nhiếp tinh thần, không dám sinh ra nghĩ bậy. Nhưng là đầu ngón tay truyền tới dịu dàng cảm giác, bên hai nghe được tà âm, hai mặt giác công, tựa hồ có đánh xuyên hắn lý trí ma lực. Đỗ Hữu Khiêm cảm thấy tay mình càng ngày càng không nghe sai khiến, muốn rời đến ngoài ra một nơi khu vực, đi cảm thụ kia có giãn. Bụng cũng nóng hừng hực. Hắn cô miệng cô lưỡi, tình khó khăn mình. Nay mỹ thuật quá trải qua còn, để cho hắn khó mà chống đỡ. Hắn dùng lực cắn một cái đầu lưỡi, lấy thần thức thứ kích chính mình giữ thanh tỉnh. Nhưng này thanh tỉnh có thể duy trì tới khi nào, hắn cũng không biết rõ. Muốn ta sao? Quá Du Minh Tĩnh Đế Quân thanh âm bỗng nhiên trở nên nhu mỉ mà tràn đầy trêu đùa ý vị. Muốn? Không lịch sự đại não mà nói gần như muốn bật tốt lên, đến mép bị Đỗ Hữu Khiêm miễn cưỡng nuốt xuống. Hắn nhớ tới rồi chính mình tình cảnh. Không được, không thể vào cấu. Nhưng lúc này, Đỗ Hữu Khiêm từ phía sau liếc về, Quá Du Minh Tĩnh Đế Quân gò má bắp thịt có chút căng thẳng, tựa hồ bắt đầu tức giận. Đúng, đừng quên muốn khen cái nàng. Đỗ Hữu Khiêm lập tức hiểu ý, để mặc cho tự mình nói cửa ra, muốn, đương nhiên muốn. Đế quân ngài quá mê người rồi, ta trong đầu đã bị ngài tuyệt thế dung mạo chiếm cứ. Ha ha, ngươi liền muốn đi, muốn cũng vô dụng, bổ tọa không phải ngươi có thể được nữ nhân. Quá Du Minh Tĩnh Đế Quân hài lòng đứng lên, chậm rãi xoay người, cười lạnh nhìn chăm chú Đỗ Hữu Khiêm. Đúng tại hạ tâm tồn vọng niệm, thật sự không nên. Bất quá đế quân xinh đẹp như vậy, lại có gì người có thể đối mặt đế quân mà không nổi vọng niệm đây? Cái này quả thực không thể trách tại hạ a. Đỗ Hữu Khiêm rũ xuống mi mắt. Ha 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 ha. Quá Du Minh Tĩnh Đế Quân phát ra như chuông bạc tiếng cười, cực kỳ sung sướng, phản phất ra một cái nín nhiều năm ác khí. Coi như ngươi thức thời vụ. Nàng liếc Đỗ Hữu Khiêm liếc mắt, thanh âm khôi phục cao quý kiêu ngạo, ngươi đi đi, đem tới nếu là ngươi thủ hạ có người khó mà ở nhân gian giới đột phá cảnh giới, có thể mang tới bổn tọa này Quá Du ngày qua đột phá, nơi này đột phá sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bất quá chắc hẳn Hùng Nhị cũng nói cho ngươi rồi, Quá Du thiên lý pháp tắc không hoàn toàn, ở nơi này đột phá, so sánh cùng cảnh giới tu sĩ, chỉ có thể là yếu nhất một chương trình, hơn nữa khó đi nữa có tiến bộ cơ hội, thọ nguyên cũng so với bình thường đột phá tu sĩ muôn ngăn đến nhiều. Ở xiển đạo quang phạm đế quân trong động phủ ra tay với ngươi người, chính là ở khu cùng kia lao đông tây bắc khu thiên lý đột phá đến bức hư, cho nên tuổi thọ xa xa ngắn với một loại bức hư, thực lực cũng là bức hư bên trong đội số. Muốn không phải khu cùng lão giả kia ban cho cái kia nhiều chút pháp bảo lợi hại, trợ giúp hắn lĩnh ngộ thần thông, ngươi giết hắn căn bản không dùng được tam kiếm. Nghe nàng nói một hơi một đồng lớn, Đỗ Hữu Khiêm chỉ có thể gật đầu liên tục. Cuối cùng mới hỏi, tại hạ nếu như còn muốn tới nơi này, làm như thế nào tới? Hắn trong lòng suy nghĩ, giống như Lý Phỉ loại này, thật sự vô lực phá cảnh, liền có thể đưa tới nơi này phá cảnh. Về phần có thể hay không tiêu hao hết Quá Du Minh Tĩnh Đế Quân ân huệ, Đỗ Hữu Khiêm cảm thấy không có vấn đề. Hắn đối cùng vị này đế quân giữa dây dưa dễ má, hoàn toàn không sở được đầu não, chỉ có chỉ suy đoán mà thôi. Ân huệ, bây giờ không cần xuống, thiên biết rõ qua một thời gian ngắn nàng có thể hay không trở mặt. Vị này biến sắc mặt còn nhanh hơn là sách. Dừng lại, không thể còn muốn rồi. Hắn len lén liếc liếc mắt, chỉ thấy Quá Du Minh Tĩnh Đế Quân nụ cười trở nên nguy hiểm. Đỗ Hữu Khiêm đội vàng rũ xuống mi mắt, cố làm không biết. Đã lâu mới nghe được Quá Du Minh Tĩnh Đế Quân kia cao quý ngạo khí thanh âm nói, "Được rồi, chớ giả bộ, cút nhanh lên, bổn tọa gặp lại ngươi liền phiền lòng." Đỗ Hữu Khiêm lòng nói, "Là ngươi để cho ta tới, lại không phải chính ta nghĩ đến." "Đúng rồi, ngươi đi tìm Hùng Nhị, đem chiếc kia độ giới chu mang đi." Độ giới chu tuy chỉ là lục giai pháp bảo, nhưng chức năng đặc biệt, chính là đặc biệt vì qua lại kia phiến trận pháp mà chế tạo. Sau này ngươi nếu muốn đến, tự đi tới là được.
Ừ.
Đỗ Hưu Khiêm đứng tại chỗ, có chút do dự. Quá Du Minh Tĩnh Đế Quân trong mắt, ngươi nghĩ hỏi bí hí chuyện. Bổn tọa cũng không phải rất rõ ràng, ít nhất ở 5 vạn năm trước, bí hí cũng đã lưng đeo nhân gian giới. Nó vì sao phải làm như vậy, nó mục đích là cái gì, nó là cảnh giới gì, nó lưng đeo nhân gian giới phải đi hướng phương nào, bổn tọa cũng không biết rõ. Không thiếu có đại thánh cùng hợp đạo đế quân đi hỏi nó, nhưng nó chưa bao giờ cùng bất luận nhân vật nào trao đổi. Đỗ Hưu Khiêm há miệng, không có lên tiếng. Quá Du Minh Tĩnh Đế Quân thanh âm trở nên hơi không kiên nhẫn, nhưng là một cách lạ kỳ, ở nàng không nhịn được trùng, Đỗ Hưu Khiêm ngược lại cảm nhận được một tia ôn nhu, thực ra bổn tọa cũng không thể nhìn thấu ngươi tâm tư, ngươi thần thức dũng mãnh, không thấp hơn bộ hư chân quân. Cho nên nếu như ngươi muốn hỏi cái gì, tốt nhất hỏi ra lời, bổn tọa chỉ có thể đoán, nhưng không thấy được có thể đoán đúng. Đỗ Hưu Khiêm này mới bất đắc dĩ cười nói, ta tại hạ thực ra không phải muốn hỏi cái gì rồi, có một số việc hỏi cũng không có câu trả lời. Có một số việc không cần hỏi, đến thích hợp thời điểm, tự nhiên có câu trả lời. Quá Du Minh Tĩnh Đế Quân thưởng thức gật đầu, ngươi vĩnh viễn như vậy thanh tỉnh. Có thể ngươi mới vừa rồi, đến tột cùng là muốn nói cái gì? Đỗ Hưu Khiêm thản nhiên nói, căn cứ con gấu kia ý kiến, Đế Quân ngài có thể là thất giai trận pháp đại tông sư, tại hạ hy vọng có thể thỉnh giáo với ngài trận pháp bí mật. Quá Du Minh Tĩnh Đế Quân cũng không nói nhiều, tiện tay lấy ra một cái ngọc giản, nhắm mắt chốc lát, liền đem ngọc giản ném đến, bổn tọa không nhịn được giảng giải, chính ngươi đi ngộ đi. Đỗ Hưu Khiêm tiếp lấy, chỉ là thoáng thăm dò vào thần thức, liền sáng tỏ, trong này đúng là trận pháp đến một cái thất giai truyền thừa. Quá Du Minh Tĩnh Đế Quân hẳn là không có chút nào giấu giếm, dốc túi truyền cho rồi. Chính mình đời trước là cứu vớt thế giới sao? Lại bị một vị đế quân như thế xem trọng. Nha, suy nghĩ kỹ một chút, chính mình đời trước, cùng bên trên đời trước, cũng đúng là cứu vớt một thế giới rồi, Mạc Nam thế giới a kia không sao, đây là cứu thế giới phải có hồi báo. Hẳn là chứ. Đỗ Hưu Khiêm lại thi lễ một cái, liền không chút do dự xoay người rời đi. Đến ngoài điện, xuống bậc thềm ngọc, Hắc Hùng lộn xộn trên mặt, tràn đầy muốn khóc lên biểu tình, đem thu nhỏ lại thành lớn cỡ bàn tay tiểu ngân sắc thuyền nhỏ lưu luyến không rời địa đưa cho Đỗ Hưu Khiêm. Cặp kia gấu trong mắt, là nó không nói ra miệng mà nói, phải cẩn thận yêu quý chiếc này thuyền nhỏ, lái thuyền lúc không nên quá dùng sức a. Buồn chương hết.